Chương 181, cường giả kỳ nguyên trước. Thượng Cửu Thính Thiện. Danh tự này cũng quá khí thế đi, Nhất Vô Niệm thầm nghĩ ở trong lòng. Màn kết giới màu đỏ bao quanh hai người bọn họ cũng đã bị triệt tiêu, Nhất Vô Niệm có muốn đi ra ngoài lòng cũng bất tòng tâm. Cấm chế vừa bị triệt tiêu, con rùa cùng huyết đằng lập tức cảnh giác nhìn Thượng Cửu Thính Thiện. Khi kết giới còn tại, mấy đứa tụi nó một bên ra sức công kích màn chắn cấm chế, một bên gầm thét. Ấy vậy mà, đến khi cấm chế mở ra, hai đứa tụi nó lại im thin thít đứng ở đó, động tác cũng không dám di chuyển. Nhất Vô Niệm hồi phục tương đối tốt, thần thức cũng vừa mới được tự do nên trông thấy rõ ràng mạnh đám tụi nó. Khóe miệng của hắn không khỏi giật giật mấy cái, quả nhiên trông cậy vào đám này cứu hắn là không có khả năng. Khẽ lắc đầu nhẹ, chân nguyên nhanh chóng chữa trị thương thế. Bên này, con rùa trông thấy cấm chế biến mất liền vô cùng ngạc nhiên, mà khi trông thấy một nữ tử đi về phía bọn nó, trong lòng của con rùa chợt nuốt nước miếng, thầm nghĩ, khí chẳng của nữ tử này thật mạnh, còn mạnh hơn nha đầu kia. Không thể chơi vào. Tự đủ bản thân như vậy, con rùa cũng không dám lộn xộn đứng im bất động, muốn xem nữ tử này sẽ làm gì bọn nó. Nhưng trông thấy Nhất Vô Niệm vẫn còn sống, con rùa hơi có chút buông lỏng, xem ra tên tiểu tử này mặc dù ăn không ít khổ cực nhưng rốt cuộc vẫn còn sống. Mà khoan, nhìn tình trạng yếu nhược của Nhất Vô Niệm, lại hơi liếc qua chỗ nữ tử mặt cao quý kia, đột nhiên trong đầu của nó xuất hiện một suy nghĩ không tưởng. Càng suy nghĩ, tâm tình của nó càng khó tin, ánh mắt trừng to nhìn về phía Nhất Vô Niệm. Đang vận chuyển công pháp trị thương, Nhất Vô Niệm chợt cảm nhận có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, thần thức hơi quét liền trông thấy biểu tình của con rùa. Hơi nhíu mày, trong đầu thầm nghĩ con rùa lộ ra biểu tình kia có chút kỳ dị, bất quá đây không phải lúc trò chuyện nên hắn cũng đành thôi. Ngay khi con rùa đang tiếp tục suy tư, một âm thanh lạnh lạnh truyền tới khiến cho cả người của nó không khỏi lạnh run. Ngươi có vẻ rất thích suy tư, có cần ta cắt mất cái đuôi không? Âm thanh Thượng Cửu Thính Thiện bình thản mà lạnh lẽo, trên mặt vẫn điềm tĩnh đến lạ thường, dường như lời nàng vừa nói ra chẳng qua chỉ là vui đùa. Bất quá, trong mắt của con rùa thì không giống vui đùa chút nào, nó không khỏi nuốt được một tiếng, cái đuôi cũng thu vào bên trong mai rùa, không dám rôi ra. Trông thấy biểu tình của nó, Thượng Cửu Thính Thiện cũng níu lấy vấn đề này nữa. Nàng đưa ánh mắt nhìn qua huyết đằng, sau đó cất bước đi đến chỗ quan tài. Đợi đến khi Thượng Cửu Thính Thiện rời đi, con rùa mới phi hành tới chỗ của Nhất Vô Niệm, đến nơi nó liền không khỏi vì Nhất Vô Niệm mà hít một hơi lạnh. Thật mạnh mẽ, có thể khiến cho tiểu tử ngươi cạn kiệt tinh lực như vậy. Bội phục, bội phục. Con rùa bắt đầu âm dương quái khí nói ra mấy câu. Nhất Vô Niệm hơi nhíu mày, lời này nếu từ miệng ai khác nói ra hắn đều cho rằng là lời cảm thán bình thường. Thế nhưng từ trong miệng của con rùa nói ra, hắn đều cảm thấy bao trùm một tầng ẩn ý, bất quá nghĩ một chút cũng không cảm thấy có vấn đề. Tạm thời không buồn nghĩ đến, hắn nhắm mắt lại tập trung tinh thần luyện hóa dược tính từ trong đan dược. Một rùa một cây đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng còn thì thầm to nhỏ với nhau. Vốn là bình thường thôi, nhưng nhìn vẻ mặt cười gian của con rùa, nó liền không còn bình thường. Qua một lúc, Nhất Vô Niệm liền từ đả tọa tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền nghe trông thấy vẻ mặt cười cợt của con rùa liền không vui. Một tay lật lên, một đạo cuồng phong lạnh lẽo xẹt qua giữa đám tuổi huyết đằng. Con rùa thu hồi vẻ mặt nham hiểm của mình, khẽ ho một tiếng, tiến lên hỏi thăm hắn. "Tiểu tử, nhìn sắc mặt của ngươi có vẻ tốt hơn rất nhiều." Nhất Vô Niệm đang muốn nói nó mấy câu, đột nhiên bị âm thanh thánh thoát bình dị từ phía xa truyền tới. Hơi nghi hoặc nhìn sang, chỉ thấy Thượng Cửu Thính Thiền đang tựa trên tấm quan tài nhàn nhạt nhìn hắn, không biết nàng muốn nói gì, nhưng trước mắt hắn cũng không còn được tự do. Thở dài trong lòng một tiếng, hắn đứng dậy cất bước tiến tới chỗ của nàng. Con rùa cùng huyết đằng chưa hiểu chuyện thế nào, nhưng cũng cùng Nhất Vô Niệm tiến về chỗ Thượng Cửu Thính Thiền, bất quá luôn giữ một khoảng cách nhất định. Đi đến trước mặt nữ tử, Nhất Vô Niệm lên tiếng trước, "Nói đi, ngươi muốn ta làm chuyện gì?" Thái độ của Nhất Vô Niệm không mặn không nhạt, nhưng nữ tử cũng không có hiện ra khó chịu, chỉ thấy nàng bình tĩnh nói, "Ngươi luyện hóa nó đi." Nhìn đồ vật trong tay của Thượng Cửu Thính Thiền, Nhất Vô Niệm hơi nghi hoặc. Đây rõ ràng một viên đá màu đen, trông nó còn hết sức bình thường, nàng ta không đến nỗi nhàm chán dùng hắn làm trò tiêu khiển đâu nhỉ. Mang theo mối nghi hoặc cầm lấy viên đá chỉ to bằng bàn tay, nhỏ một giọt tinh huyết trên đầu ngón tay vào tảng đá. Dưới chân nguyên điều động, cả tảng đá bắt đầu tỏa ra quang mang màu trắng, mặt ngoài cũng xuất hiện những vết nứt. Khoảng mấy giờ đồng hồ sau, tảng đá đột nhiên vỡ nát, hiện ra trước mặt hắn là một viên đá trắng loãng. Thường vẫn là một viên đá mà thôi. Đương nhiên nó vẫn có khác biệt, đầu tiên chính là màu sắc, giờ đây nó đã trở nên mịn màng tản mát ra màu trắng sữa dịu dàng. Trên tảng đá còn khắc một con phương hoàng màu đỏ rực, hình thù cũng rất dễ nhìn. Là hình bán nguyệt. Ngay khi hắn đang tò mò quan sát, bên hai chợt truyền đến âm thanh Thượng Cửu Thính Tiền. Đưa đoán nguyệt khảm vào trong linh hồn của ngươi, hòa thành một. Nói xong, Thượng Cửu Thính Tiền không nói thêm câu nào, chỉ trưng ra một bộ dạng điểm tĩnh nhìn hắn. Bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy hơn nữa có vẻ sẽ không giải thích, dù cho hắn có hỏi. Nghĩ như vậy, hắn đang cắn răng làm theo, dù sao cũng đã đến bước này hắn cũng không có lựa chọn khác. Làm hại hắn, có lẽ cũng không cần thiết nữa. Mất một khoảng thời gian khá lâu, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn hòa viên đá bán nguyệt kia vào linh hồn. Một loại cảm giác thư thái truyền đến khiến cho hắn không khỏi dễ chịu, toàn thân khí huyết dâng trào. Thời gian trôi qua, Nhất Vô Niệm vẫn cứ như thế, cả người bị quang mang màu trắng bao phủ. Đằng xa, con rùa cũng triệt để yên tâm. Vừa nãy, khi nó trông thấy viên đoán nguyệt kia sắc mặt liền kinh hãi, thứ đồ vật kia nó từng được trông thấy mặc dù chỉ là thoáng chốc mà thôi. Từ huyết mạch ký ức, nó có thể cảm nhận được món đồ kia rất cường đại, đối với Nhất Vô Niệm có lẽ chính là một hồi tạo hóa không gì sánh được. Bất quá nghĩ tới nữ tử trước mắt, con rùa không khỏi thở dài. Người này xem ra là người của thời đại trước, mặc dù không dám chắc nàng ta thuộc kỷ nguyên nào, nhưng mà có thể cầm ra được món đồ thế kia, chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ. Thông qua tình hình vừa rồi nó cũng đoán được một chút, nhìn Nhất Vô Niệm vẫn còn đang chìm đắm bên trong quang mang ánh sáng kia. Nội tâm của nó cũng không biết đây sẽ là phúc hay họa nữa, nhưng có lẽ là phúc không biết chừng. Chợt con rùa nhớ tới Bắc Tiểu Ngộng, trong lòng có chút không xác định. Tiểu nha đầu kia cũng không đơn giản, thế lực đằng sau nàng không dễ nói chuyện. Ai mới là nóc nhà của mạnh, tắc cũng lũ quá. Hiệu thứ chương 182, Nhất Vô Niệm bồi phiền. Thượng Cửu Thính Tiền bình tĩnh nhìn Trô Nhất Vô Niệm đang đứng, chờ ánh mắt của nàng lạnh lạnh chuyển hướng qua chỗ con rùa, tay điểm một cái, trên không trung xuất hiện một đạo đồ án tối nghĩa, sau đó đạo đồ án kia theo tay của nàng nhập vào con rùa. Làm xong, nàng thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn về Trô Nhất Vô Niệm. Bên này, con rùa đang nhỏ giọng bàn tán đột nhiên phát hiện nhỏ huyết đằng biểu hiện kỳ dị, cho rằng nó không hiểu nên cũng không nghĩ nhiều, ai nghĩ tới đột nhiên huyết đằng truyền âm qua, "Sinh ca, ngươi hình như bị cấm ngôn rồi." Huyết đằng cảm thấy vị đại ca mới nhận của mình gan có chút lớn, không thấy nữ tử kia đáng sợ cỡ nào sao? Ngay cả chó má chủ nhân cũng bị nàng trực tiếp trấn áp, nhìn qua thì tình trạng còn tệ hơn cả nó. Nghĩ tới đây, đột nhiên nó cảm thấy Nhất Vô Niệm đáng đời, ai bảo ngươi đối với ta trói buộc lần này thì tốt rồi, bị một nữ tử đáng sợ trực tiếp tiến hành ký kết khế ước. Nghĩ tới đây thôi, cả người nó đều vui sướng. Nhưng nó bỗng nghĩ tới một việc, chó má chủ nhân bình thường đối với nó cũng không tệ, bây giờ hắn lại bị một vị khác cưỡng ép ký kết. Có lẽ tâm trạng cũng không tốt bao nhiêu, tính tình có khi nào bị ảnh hưởng, tư tưởng vặn vẹo như những ký ức của đám tu sĩ nhân loại mà nó từng hấp thụ. Tưởng tượng tới tình cảnh, chó má chủ nhân cười điên dại một bên vặt đi từng chút nhánh dây rằng đột nhiên bao nhiêu vui sướng bấy giờ lại chuyển thành lo âu, sợ hãi. Con rùa đương nhiên không có chú ý tới nó, bởi vì lúc này đây trong đầu con rùa nó sắp phát điên. Bản thân đột nhiên biết bị cấm luôn khiến cho nó có chút không quen, mà kẻ ở đây có thể cấm luôn được nó chắc chỉ có thể là người kia. Thở dài trong lòng, nó càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này một phần do Nhất Vô Niệm. Nếu như tên tiểu tử này không xảy ra nhiều chuyện như thế nó có lẽ đã không nhiều chuyện, quay qua thấy huyết đằng mặt mày ủ rũ đột nhiên cảm động. Quả nhiên là tiểu đệ tốt của ta, con rùa truyền âm qua muốn nói cho nó biết không cần phải lo lắng nhưng chợt phát hiện bạn không tài nào truyền âm được. Lần này nó bó tay rồi, nói không được, truyền âm cũng không xong chẳng lẽ phải viết ký tự. Nghĩ tới đây con rùa liền viết ra mấy từ lên trên mặt đất sau đó vô vô vào gốc huyết đằng bảo nó nhìn. Huyết đằng đang tràn ngập trong muôn van cảm xúc bất an, đột nhiên bị con rùa vô vô mấy cái, cả người không khỏi chấn động. Nhìn qua, chỉ thấy hai con mắt của con rùa tràn ngập cảm động. Nó đưa ánh mắt nhìn về phía con rùa chỉ tay, chỉ thấy trên mặt chữ viết một vài dòng ký tự. Bởi vì bản thân hấp thu không ít tu sĩ nhân tộc cho nên cũng thừa hưởng khả năng của bọn họ, văn tự, ngôn ngữ chính là một trong những thứ đó. Đọc hiểu được nội dung trên mặt đất, cả người huyết đằng liền trở nên ngơ ngác. Cái gì mà cảm động, ngươi đừng lo lắng. Ta có sao? Ta có lo lắng cho ngươi sao? Cả người huyết đằng liền động, bất quá nhìn vẻ mặt của con rùa tràn ngập cảm kích đột nhiên huyết đằng cảm thấy chơi rất tốt. Thế là huyết đằng liền vẫy vẫy mấy nhánh huyết đằng vô vô vào thân cây của mình, đồng thời truyền ra âm thanh, "Sinh ca, ngươi khách sáo rồi. Một ngày là huynh đệ, cả đời là huynh đệ." Âm thanh trầm thấp, nghiêm túc của huyết đằng khiến cho con rùa đột nhiên không hiểu thấu càng thêm cảm động. Và nội tâm huyết đằng cũng rất hưởng thụ cảm xúc này. Một rùa một cây không hiểu chuyện gì ngồi tâng bốc lẫn nhau coi chừng rất vui vẻ, quên luôn cả Nhất Vô Niệm. Đợi đến khi Nhất Vô Niệm hoàn toàn tỉnh lại cũng vẫn trao đổi nhiệt tình, Nhất Vô Niệm nhìn thôi mà cũng cảm thấy xấu hổ đồng thời trong lòng cũng cực kỳ nghi hoặc. Hai con hàng này từ khi nào lại thân thiết với nhau như vậy? Bất quá hắn cũng không định xen vào cuộc tâm sự của hai con hàng này, mà đưa ánh mắt nhìn về phía Thượng Cửu Thính Tiền, trong ánh mắt có chấn kinh, nghi hoặc cùng hoang mang. Thượng Cửu Thính Tiền mặc cho hắn nhìn cũng không có trước tiên mở miệng, hai người cứ thế trầm mặc nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Nhất Vô Niệm là người mở miệng trước, hắn nhìn thẳng vào Thượng Cửu Thính Tiền chất vấn, "Tại sao?" Thượng Quan Thính Tiền cũng không tránh né ánh mắt của hắn, đôi mắt đạm bạc đen nhánh sâu thẳm, bất cứ ai nhìn vào cũng không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của nàng. Qua mấy giây, nàng mới lên tiếng đáp lời, "Ta thích." Đối phương không muốn giải thích Nhất Vô Niệm cũng chỉ có thể im lặng. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ như thế nhưng đột nhiên Thượng Cửu Thính Tiền lại lên tiếng sau đó, "Đồ vật này tạm thời gửi ở nơi ngươi. Hơn nữa, ngươi chết ta lại tốn thêm thời gian tìm kiếm người thích hợp." Ngưng một chút, Thượng Cửu Thính Tiền khẽ nghiêng đầu, một tay sờ cằm đăm chiêu nói, "Mà trong người của ngươi bị nguyền rủa chi lực của tộc Minh Thần chi tộc." Nhất Vô Niệm cảm thấy đối phương nhận ra điều này cũng không có gì bất ngờ, dù sao trước đó nàng ta cũng ký kết khế ấn với hắn. Tình trạng cơ thể của hắn như thế nào, cô nàng này cũng nắm rõ không kém. Mà nguyên nhân thực sự để hắn không phản kháng, đó chính là thăm dò thông tin từ người này. Người này chắc chắn là cường giả của kỷ nguyên trước, nghe nàng nói, nàng chính là dùng chuyển sinh để sống lại ủy nguyên tiếp theo. Mà trước mắt có lẽ cũng sắp hoàn thành, sau đó chính là bị bọn hắn cắt ngang. Nói thật, ai gặp phải chuyện này đều khó có thể bình tĩnh được. Bản thân tính toán, bố trí không biết bao nhiêu năm, bùng một cái, tự nhiên đâu ra mấy thằng phá đám. Thế là xong. Đương nhiên hắn cũng chỉ cảm thấy hay nấy, dù sao mạng đối phương chứ cũng đâu phải là của hắn. Bất quá, kết quả chính là như hiện tại, hắn trở thành tùy tùng của đối phương. Theo như hắn quan sát, dường như máu của hắn có lợi đối với nàng. Không biết nguyên nhân thực sự là do máu của hắn, hay là còn nguyên nhân nào khác nữa. Nhưng bất kể thế nào, sau khi hắn luyện hóa xong thứ gọi là Nuốt Nguyệt, hắn đột nhiên phát hiện ra một chuyện, hắn có vẻ mang lại giá trị không hề tầm thường cho đối phương. Bây giờ nghe thấy đối phương nói ra được cả nguồn gốc của nguyên rủa, hắn càng tràn trề hy vọng. Hắn đánh chủ ý chính là điều này, chỉ có thể sống mới nghĩ tới những chuyện khác được. Người có cách. Mặc dù tâm tình đang rất mong chờ, thế nhưng hắn lại rất bình tĩnh, không nhanh không chậm hỏi ngược lại đối phương. Thượng Cửu Thính Thiền không có suy nghĩ nhiều như hắn, nàng hơi nhếch môi, nhìn chằm chằm hắn đáp, "Ngươi đoán xem." Bất đắc dĩ, đây chính là cảm xúc hiện tại Nhất Vô Niệm. Mà không được, tức giận cũng không thể, hắn chỉ có cách cố gắng duy trì nụ cười cứng ngắt trên môi. Không hiểu sao đứng trước cô nàng này, hắn không tài nào duy trì được suy nghĩ trong lòng. Có lẽ do khí chàng của đối phương quá mạnh, khiến cho hắn dù muốn cũng không thể hoàn mỹ che giấu. Không biết phải hắn ảo giác hay không, vừa rồi hình như hắn tình cờ bắt được một tia trêu đùa trong ánh mắt của đối phương. Nhưng nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt điềm đạm, lạnh nhạt của Thượng Cửu Thính Tiền khiến cho hắn có chút mơ hồ. Chương 183, Kim Đan đại viên mãn. Thượng Cửu Thính Tiền khẽ búng tay, một miếng ngọc cổ xuất hiện trong tay nàng. Sau đó nàng ném qua chỗ Nhất Vô Niệm, hắn đưa tay lên nhận lấy miếng ngọc, tiếp theo liền dùng thần thức quét vào bên trong. Nhìn rõ nội dung bên trong đó, khuôn mặt của hắn liền lộ ra vẻ không thể tin được. Kinh ngạc, vui mừng đan xen. Nắm chặt miếng ngọc cổ trong tay, Nhất Vô Niệm liếc qua chỗ Thượng Cửu Thính Thiền, suy tư không đến một giây liền đưa ra quyết định. Hắn tiến lên một bước, khẽ túi đầu cảm tạ. Mặc dù đối phương chưa chắc đã thật tâm muốn cứu hắn, nhưng có là nguyên nhân nào đi chăng nữa hắn cũng phải làm điều này. Đối với hành động của hắn, Thượng Cửu Thính Thiền cũng không có đưa ra bất kỳ ý kiến nào, chỉ lặng lặng đứng đó mà thôi. Dường như những hành động của hắn không chút liên quan tới nàng, dù vậy hắn cũng không có oán thầm một câu nào. Thượng Cửu Thính Thiền đợi hắn xong, mới mở miệng nói với hắn: "Đừng vội cảm tạ ta như thế, ta không có cho ai không bao giờ." Nói xong, nàng liền ném qua một miếng ngọc giản. Nhất Vô Niệm cũng không phàn nàn câu nào, sắc mặt vẫn cao hứng như cũ, thần thức khẽ đảo qua nội dung bên trong ngọc giản. Vừa nhìn sắc mặt đột nhiên lại biến, càng nhìn về sau nụ cười liền tắt. Hắn vừa nhìn xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Cửu Thính Thiền, trầm mặc một lúc rồi nói: "Đây có lẽ nào, ngươi thống kê sai lầm." Khuôn mặt Thượng Cửu Thính Thiền vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt nhìn thẳng tắp vào con ngươi của hắn, khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó cũng không thèm để ý tới Nhất Vô Niệm nữa mà khẽ đưa tay vuốt nhẹ những đường nét hoa văn trên nắp quan tài. Không nhận được câu trả lời của nàng nhưng Nhất Vô Niệm hiểu, đối phương rõ ràng lười trả lời hắn. Thở dài một tiếng, bên trong ngọc giản kia cũng chẳng phải công pháp gì, đơn giản là một danh sách liệt kê những vật phẩm, linh tài địa bảo quý hiếm. Mà yêu cầu của nàng cũng rất đơn giản, mỗi một khoảng thời gian cố định hắn đều phải cung cấp cho nàng một nhóm linh tài địa bảo. Về phần không thể cung cấp đúng hạn cho nàng, khả năng hắn phải chịu trừng phạt. Đừng nhìn cô nàng này bây giờ điềm đạm, lạnh nhạt thế nhưng tình cảnh trước đó hắn còn chưa có quên. Lúc đó, hắn quả thực có chút sợ. Một tay đưa lên đầu gãi gãi, xem ra hắn tạm thời không tránh khỏi số phận chân chạy vật cho đối phương. Nhưng mà nghĩ tới công pháp kia, những thứ này mặc dù đều là đỉnh cấp linh tài địa bảo bất quá cũng không cứu nổi cái mạng của hắn. Đã như vậy cớ sao phải nghĩ nhiều? Được, ta sẽ cố gắng. Nhất Vô Niệm cho Thượng Cửu Thính Tiền một lời khẳng định. Thượng Cửu Thính Tiền bắt đầu bố trí trận pháp lên quan tài, mất một lúc sau mới hoàn thành, sau đó nàng nhắc nhở Nhất Vô Niệm mấy điều: "Mạng ngươi là của ta, không được chết. Lần sau ta tỉnh lại, ngươi cần béo tốt hơn. Không cần nghĩ nhiều, ta nhắm tới chính là lượng máu của ngươi. Hiện tại trong mắt ta, ngươi có chút không được." Nói tới đây trong mắt nàng có chút khinh bỉ, hơi chần chừ một lát Thượng Cửu Thính Tiền mới nói tiếp: "Không được gần nữ sắc." Không có lời giải thích nào. Hừm. Nhất Vô Niệm là người, vấn đề thứ nhất hắn hiểu. Vấn đề thứ hai có chút sỉ nhục nhưng hắn vẫn có thể lý giải, bất quá vấn đề thứ ba có chút khiến người ta liên tưởng nhiều điều. Đang tính hỏi, thế nhưng nào còn bóng dáng Thượng Cửu Thính Tiền đâu nữa, chỉ thấy một cỗ quan tài đã bị đóng chặt hơn nữa, xem ra còn đang bị phong ấn. Hắn nhất thời quên mất lời định hỏi, trong giây lát đó cỗ quan tài liên thu bé lại hóa thành một đạo quang mang chui vào trong người Nhất Vô Niệm. Bây giờ thì hắn hiểu rõ rồi, hóa ra nàng ta muốn hắn làm thế kia để có thể đề phòng mọi lúc mọi nơi. Nghĩ tới đây hắn không khỏi cười khổ, một tay xoa cằm, hắn mặc niệm trong lòng một lát, đông thân hình của hắn bị một lực hút kéo hắn biến mất. Con rùa cùng huyết đằng đang xưng huynh gọi đệ đột nhiên phát hiện bóng dáng Nhất Vô Niệm cùng Thượng Cửu Thính Tiền không thấy đâu, không khỏi cuống cuồng. Tại một không gian, Nhất Vô Niệm phát hiện bản thân đang đứng trong một không gian lạ lẫm, liền không khỏi ngó mắt nhìn xung quanh, hắn biết đây chính là không gian bên trong Loan Nguyệt. Ngay khi luyện hóa xong thứ này, rất nhiều thông tin đã truyền vào trong đầu hắn, khép mắt một cái, hắn đi thẳng về phía trước. Trước mặt không xa có một cây đại thụ khá giống như cây nấm, xung quanh là một mảnh cỏ dại xanh đậm tươi tốt. Đặc biệt bên dưới gốc đại thụ cao lớn kia có một cỗ quan tài màu trắng lặng lặng nằm tại đó, nhìn kỹ thì hắn cảm thụ được một nguồn lực lượng màu xanh nhạt từ trên cây đại thụ truyền vào bên trong cỗ quan tài. Đi chậm chậm qua phía đó, gần đến nơi thì hắn bị một cỗ lực lượng cản lại. Đưa tay cảm nhận một chút dòng năng lượng, hắn biết đây là thứ gì, đây chính là cấm chế do gốc đại thụ này tạo ra. Đứng xa nhìn cỗ quan tài, trong lòng thầm nghĩ, cô nàng này quả đúng là cường giả thời đại cổ xưa, ngay cả pháp bảo không gian thế giới cũng nắm giữ. Cảm thụ một chút quy tắc trong đây, hắn phát hiện pháp tắc trong đây không hề trọn vẹn nào, chăng chính là chỗ gốc đại thụ kia hoàn chỉnh. Mặc dù đứng đằng xa thế nhưng hắn cứ có một loại cảm giác, dường như chỉ cần đi vào đó thời gian bên ngoài liền trôi qua rất nhanh. Tất nhiên đây chỉ là hắn nghĩ như vậy, còn thực tế như nào hắn cũng chịu. Quan sát nơi đây không còn thứ gì khác, hắn liền mặc niệm một câu, thân hình của hắn chớp nhoáng liền hiện ra ở bên ngoài. Con rùa đang sốt ruột đi tìm kiếm xung quanh, đột nhiên trông thấy Nhất Vô Niệm trống rỗng hiện ra không khỏi vui mừng chạy qua. Chưa chạy tới nơi, âm thanh đã truyền tới tai Nhất Vô Niệm. "Tiểu tử, ngươi chạy đâu nãy giờ làm ta lo lắng muốn chết." Vừa khi hai người Nhất Vô Niệm cùng Thượng Cửu Thính Tiền biến mất, con rùa cũng khôi phục như ban đầu. "Ta vừa đi vào một không gian khác." Hắn cũng không có giấu giếm con rùa, nói ra. Phải biết, Thượng Cửu Thính Tiền cũng không có nhắc nhở hắn không được tiết lộ cho ai biết, đương nhiên hắn cũng hiểu rõ điều gì nên nói, điều gì không nên. Con rùa thì không phải người lạ, còn huyết đằng thì chắc chắn không dám phản bội hắn. Nói chung mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của hắn. Không gian thế giới. Mặc dù đã suy đoán nhưng nghe chính lời của Nhất Vô Niệm vẫn cứ rung động. "Tiểu tử ngươi không ngờ cũng có ngày được phú bà ban vui." Đột nhiên con rùa cười nhẹ, đối với Nhất Vô Niệm nói. Nghe được lời nó nói, hắn không khỏi trợn mắt liếc xéo nó. Bỏ qua đám con rùa một bên, hắn đi qua một hướng khác, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng mặc niệm một câu. Lần này đương nhiên không phải đi vào không gian kia, chỉ thấy trước mắt của hắn xuất hiện một màn giao diện màu xanh quen thuộc. Đưa ánh mắt lướt qua các mục thông số. Cảnh giới, Kim Đan đỉnh phong. Nhìn rõ cảnh giới hiện tại của mình, hắn khẽ nở nụ cười, lần này thăng liền mấy cấp hoàn toàn dựa vào cơ duyên. Đặc biệt luyện hóa xong Đoán Nguyệt cảnh giới của hắn liền bước vào Kim Đan đại viên mãn, đây có thể nói là một bất ngờ không nghĩ tới. Nghĩ tới tại Bắc vực bao nhiêu anh hùng hào kiệt, thiên tiêu tung hoành nhưng cùng tuổi với hắn có thể đạt tới cảnh giới như hắn cũng không có bao nhiêu người. Đây không phải hắn tự tiêu, đây chẳng qua là cái nhìn khái quát về vấn đề này mà thôi. Đưa ánh mắt nhìn về mục khác, Nhất Vô Niệm chợt giật mình. Nhiệm vụ: đánh dấu tại vị trí Thiên Tầm Trúc ở bên trong Thiên Phương Tự, thời gian nhiệm vụ kết thúc, còn 2 ngày, lý nào lại vậy? Chương 184, Thiên Phương Tự. Nhất Vô Niệm hơi thất thần, thời gian dường như trôi qua có chút nhanh. lẩm bẩm mấy câu, nghĩ tới thời hạn hệ thống ban bố sắp hết nhất vô niệm có chút xoắn xuýt. Hiện tại, hắn quả thực không quá sợ để ý tới phần thưởng hệ thống, khi mà hắn đã tìm ra được con đường khác hóa giải nguyên rủa. Nhưng mà nghĩ tới sau khi hệ thống ban bố nhiệm vụ kết thúc, hắn không hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ bị hệ thống trừng phạt. Trước đó không có con đường nào khác, hắn liền đặt hy vọng vào nhiệm vụ lần này, mong sao có thể đánh dấu ra một món đồ vật có thể giúp hắn ngăn chặn nguyên rủa chi lực phát tác. Cũng chính vì vậy mà hắn liền đặt nhẹ những vấn đề khác, bây giờ không phụ thuộc vào hệ thống lại để hắn chú ý tới những thứ khác. Nhiệm vụ chỉ định lại còn bắt buộc hoàn thành trong một khoảng thời gian. Đặc biệt, nếu như hắn không hoàn thành nhiệm vụ liền bị hệ thống đưa ra trừng phạt. Đây quả thật trắng trợn uy hiếp hắn. Không làm việc liền bị trừng phạt, làm không được cũng bị trừng phạt. Nghĩ tới bản thân giống như cu li đi theo tuyết lộ trình của hệ thống khiến hắn có chút không vui, bất quá trước mắt chưa phải thời điểm bạch mặt trực tiếp như vậy. Thở dài một tiếng trong lòng, cuối cùng hắn cũng phải nhìn nhận hiện thực. Hắn quá yếu. Nay đây mai đó bị người khác nhúng chàm, uy hiếp, điều khiển khiến hắn như khối lỗi. Cảm giác này thật bi ai làm sao? Hệ thống rất tốt nhưng người đứng sau thứ này lại chưa chắc có lòng tốt, nếu như đoạt được quyền điều hành. Nhất vô niệm cười nhạt lắc đầu với suy nghĩ ấu trí của mình, đối phương có thể tạo ra thứ này há có thể đơn giản. Có lẽ trong mắt đối phương hắn chỉ như con kiến hôi, giúp đối phương dò đường, chỉ lối. Tiểu tử, ngươi đứng như trời trồng ở chỗ này làm gì? Thời gian không còn nhiều, chúng ta mau chóng tìm đường đi ra khỏi nơi đây. Đột nhiên bên vai có đồ vật lung lay hắn, đồng thời bên tai còn vang lên âm thanh đối phương. Giật mình, Nhất vô niệm phát hiện ra con rùa đang gọi mình, hắn đành thu hồi những dòng suy nghĩ vào sâu bên trong đáy lòng. Hồi tưởng một chút lời con rùa vừa nói, hắn khẽ gật đầu, đáp, được, chúng ta đi. Thế là một người hai yêu cứ thế nên ngang rời khỏi nơi đây, hắn biết một con đường tại nơi đây có thứ hắn muốn. Vài giờ sau, đám Nhất vô niệm cuối cùng cũng đặt chân tại một nơi. Trước mặt bọn hắn là một mảnh hồ khá rộng, dù là thần thức của Nhất vô niệm tương đối cường đại cũng khó có thể xem hết một lượt. Ba người bọn hắn đứng ở bên một mỏm đá cao nhìn xuống mặt hồ, hắn chưa nói gì thì con rùa ở trên vai đã lên tiếng, đừng nói với ta rằng bên dưới đáy hồ này chính là lối ra. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của con rùa, hắn lắc đầu trả lời, đương nhiên không phải là như vậy rồi. Chẳng phải chúng ta cần tịnh quang để rời khỏi nơi đây sao? Bên dưới đáy hồ này là một quần cư yêu ma cư trú. Con rùa nghe hắn nói liền hiểu ra vấn đề. Nhất vô niệm từ bên trong nhẫn chứa vật ném ra lôi châu, 12 viên lôi châu lơ lửng trên không trung dưới sự khống chế của hắn nhanh chóng tạo thành một cái trận pháp. Bố trí xong trận pháp, hắn nhanh tay bắt quyết, trước mặt hắn huyễn hóa ra vô số kiếm quang, theo tay hắn điểm xuống, vô số kiếm quang tuôn trào xuyên xuống đáy hồ. Ầm ầm ầm, từng đợt bọt nước bay lên khuấy đảo sự yên bình vốn có của mặt hồ. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, thần thức huyết trương xuống đáy mặt hồ, qua vài giây khóe miệng của hắn nở nụ cười đắc thắc. Chỉ thấy từ bên dưới mặt hồ lao lên không ít yêu ma thủy thuộc tính, hình thù đa chủng loại. Nhất vô niệm chỉ chờ có thế hai tay liên tục biến ảo, miệng quát, chấn. 12 viên lôi châu phân biệt ở mỗi góc bắt đầu phát ra lôi điện, liên kết với nhau tạo thành một cấm chế. Lôi điện từ trong lôi châu bắt xuống đám yêu ma thủy tộc, mỗi một tia lôi điện do lôi châu đánh ra đều mang theo uy lực không nhỏ. Đằng này lôi điện từ 12 viên lại kết hợp với trận pháp khiến cho uy lực cộng hưởng, sức mạnh hủy diệt tăng lên gấp bội. Đám yêu ma thủy tộc ban đầu uy phong bao nhiêu, sau từng đợt lôi điện đánh xuống liền thảm liệt bấy nhiêu. Từng đạo gầm rú vang lên, xuống không được lên không xong, thoáng chốc bọn chúng nó liền triệt để bị hủy diệt. Cứ như vậy, từng đợt lại từng đợt. Mãi mấy giờ sau, hắn mới thu hồi lôi châu, bởi vì hắn đã cảm nhận được âm thanh kêu gọi ở trong đây. Không bao lâu thân hình của bọn Nhất vô niệm liền biến mất khỏi phương thiên địa này, để lại đám yêu ma vừa mới ngoi lên mặt nước ngơ ngác nhìn nhau. Bên trong thiên phương tự, một chỗ truyền thống trận. Một vị Phật tử trẻ tuổi mặc một tăng phục màu vàng, cổ đeo vòng hạt châu, tay cầm một vòng châu nhỏ hơn. Y thì đang ngồi thiền, đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía truyền thống trận. Truyền thống trận phát sáng, qua mấy giây liền xuất hiện thân hình của một vị nam tử mặc bạch y. Vị Phật tử này có chút ngạc nhiên, sau đó ngồi dậy đi tới chỗ của thanh niên. Thanh niên này không phải ai khác chính là Nhất vô niệm. Nhất vô niệm phát hiện bản thân xuất hiện ở một nơi xa lạ, bầu không khí nơi đây rất mát mẻ, lại còn khiến cho tâm trạng hắn tĩnh lặng không ít. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nơi đây khả năng chính là bên trong Phật tự. Đúng như hắn nghĩ, chỉ sau mấy giây hắn xuất hiện liền có một vị Phật tử đi đến tiếp đón. Vừa chạm mặt, vị Phật tử này đã lên tiếng, "A Di Đà Phật. Vị thí chủ này, ngươi chẳng hay từ bên trong Ma Sơn đi ra?" Luôn tình hay nghe thấy câu hỏi này, đột nhiên Nhất vô niệm có chút im lặng, màn chào hỏi này dường như có chút quen thuộc. Bất quá, hắn cũng biết đây là câu hỏi bình thường, cũng không để cho đối phương chờ đợi hắn bèn đáp lời, "Tại hạ Nhất vô niệm, đệ tử của Huyền Đan Tông. Lần này đến Phật tự là có chuyện cần gặp các vị chủ trì của quý phái, rất mong các hạ có thể vào thông báo một chút." "Phải rồi, đây chính là tín vật, các hạ có thể giúp ta đưa cùng." Gã Phật tử này ban đầu có chút kinh ngạc bất quá nhanh chóng ổn định lại, y thu nhận đồ vật trên tay của Nhất vô niệm rồi nói, "Nhất tiền bối khách sáo rồi, đây là phận sự của ta. Tiểu tăng gọi là Khổng Thiên, thí chủ không ngại thì có thể gọi tiểu tăng là Tiểu Thiên." Nhất vô niệm mặc dù tu vi cao hơn đối phương nhưng vào đây rồi cũng không có bày ra bộ mặt cao cao tại thượng, hắn khẽ cười nói, "Khổng Thiên huynh đệ khách sáo rồi, vậy mọi sự trông cậy vào ngươi." Khổng Thiên gật đầu, sau đó lên tiếng muốn dẫn hắn đi tới nơi khác chờ đợi, thế nhưng Nhất vô niệm từ chối, hắn nói tại đây cũng được. Khổng Thiên cũng không cưỡng ép, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Khổng Thiên rời đi, Nhất vô niệm bắt đầu quan sát kỹ càng bên trong Phật tự. Đúng, bên cạnh truyền tống trận truyền đến linh khí ba động khiến hắn chú ý, sau một vài hơi thở, bên cạnh truyền tống trận xuất hiện một nhóm Phật tử. Nhất vô niệm nhìn thấy đám Phật tử cũng không bất ngờ, hay nói chính xác thì hắn không mấy quan tâm. Đám Phật tử vừa xuất hiện cũng không có người tiếp đón, cơ bản nơi đây chính là Phật tự của bọn họ. Đồng thời đám người Phật tử cũng trông thấy Nhất vô niệm, hắn có thể không bất ngờ, nhưng đám Phật tử thì lại khác. Trên vẻ mặt hai cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều nhận ra Nhất vô niệm, dù sao thông qua trận chiến của hắn với Bạch Cửu Dương danh tiếng của hắn liền vang dội bên trong đám Phật tử tham gia lịch luyện Ma Sơn. Chương 185, Tuệ Giác Hòa Thượng. Kẻ đó chính là người giao chiến với Bạch Ma Đầu, sao lại ở đây rồi?
Đúng vậy, với thực lực của hắn không nên ra sớm đến thế chứ. Có thể người ta chướng mắt bí cảnh lịch luyện của chúng ta.
Hàng loạt những lời truyền âm, đáng tiếc Nhất Vô Niệm cũng không có nghe thấy những lời này, bất quá cho dù nghe thấy hắn cũng chỉ cười trừ mà thôi. Nhất Vô Niệm cảm nhận lực lượng ba động liền biết đám Phật tử mới ra đang truyền âm, hơn nữa có vẻ là đang bàn tán về hắn thì phải. Bởi vì bọn họ đang nhìn về phía hắn, không nói về hắn có lẽ hơi vô lý đi. Nhất Vô Niệm mặt không đổi sắc, trầm tư đứng tại chỗ không để ý đám người bọn họ. Đám người Phật tử cũng biết Nhất Vô Niệm là không dễ trêu chọc, hơn nữa vào Phật tự liền được coi là khách. Bọn hắn nếu dám nói gì hoặc làm gì không đúng với đối phương liền không có quả ngọt để ăn, tốt nhất tránh xa đối phương càng tốt. Thế là ta đường chúng ta đi, đường ngươi ngươi đứng. Đợi một thời gian khá lâu, đã có mấy đám Phật tử lần lượt đi ra bên ngoài bất quá vẫn chưa thấy vị Phật tử kia quay trở lại. Đương nhiên hắn không cho rằng đã xảy ra chuyện, phải biết đây là chuyện không thể nào xảy ra. Thế là hắn tiếp tục đứng đợi và đến khoảng hơn một giờ nữa, hai mắt của hắn khẽ mở. Phía không xa, Khổng Thiên không nhanh không chậm tiến tới, vừa đến nơi y liền lên tiếng nói, đã để thí chủ đợi lâu, Phật tự xảy ra chút chuyện mong thí chủ bỏ qua cho. Nhất Vô Niệm khẽ xua tay, hắn không có mất kiên nhẫn đến như thế, đương nhiên nếu như không chờ lâu vậy càng tốt. Khổng Thiên cũng biết Nhất Vô Niệm hẳn là có chuyện cho nên giải thích qua qua xong, liền trực tiếp nói vào vấn đề chính. Nhất thí chủ mời. Khổng Thiên làm động tác mời hắn. Nhất Vô Niệm gật đầu sánh bước cùng Khổng Thiên đi về một phía, đi tầm mấy phút bọn họ liền xuất hiện trước một tòa đại điện. Đi vào bên trong, Nhất Vô Niệm có chút choáng ngợp hình ảnh bên trong đại điện, đồng thời trong lòng cũng suy đoán đây chính là một tòa thiền điện của Thiên Phương Tự. Ngay khi hắn đang bất ngờ, một âm thanh khẽ truyền tới khiến cho hắn bừng tỉnh, đồng thời ánh mắt cũng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Một vị hòa thượng xuất hiện trong tầm mắt của hắn, người này trên đỉnh đầu trắng bóc, đôi mắt thanh tịnh lạ thường, khóe miệng đang mỉm cười nhìn hắn. Nhất Vô Niệm suy đoán người này chắc chắn nắm giữ chức vị rất cao trong Phật tự, không dám chậm trễ liền tiến lên hành lễ. Tuệ Giác hòa thượng hai tay chắp trước ngực cũng hơi gật đầu coi như đáp lễ, sau đó lão mở miệng trước, nói với Nhất Vô Niệm, ta đã nghe Khổng Thiên truyền đạt, thí chủ lần này tới chắc hẳn có chuyện. Mời thí chủ qua bên kia nói chuyện. Nhất Vô Niệm cũng không có phản đối, hai người bọn họ đi đến một mỏm đá, nơi đó có một gốc đại thụ khá to. Gốc đại thụ này dường như là một cây thụ yêu, đạo hạnh xem chừng cũng phải mấy chục ngàn năm. Cụ thể tu vi là gì hắn cũng không chắc. Bất quá hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bên trong Phật tự lại có thụ yêu. Mặc dù thụ yêu không giết chóc nhiều như yêu thú, yêu ma nhưng cơ bản cũng thực về chủng loại tà quái. Dường như cảm nhận được nỗi lòng của hắn, Tuệ Giác hòa thượng cười giải thích, nhất thí chủ chỉ sợ đối với Phật môn có lý giải hơi chút sai lầm. Đột nhiên bị vị hòa thượng trước mắt nói ra khiến hắn không khỏi lúng túng, bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh. Nghĩ lại thì đây cũng không phải điều gì mất mặt, thế là hắn lên tiếng đáp lại, mong tiền bối có thể giảng giải cho văn bối. Tuệ Giác hòa thượng đưa tay ra phía trước, mấy cành cây trên thân thụ yêu bỗng chĩu xuống chạm vào tay của lão. Lão hòa thượng nhẹ nhàng vuốt nhẹ nhánh cây đại thụ đồng thời cũng cất tiếng nói, Phật pháp đối với mọi vật đều rất công bằng, chỉ cần có lòng thành tâm thì đều có thể buông xuống ác niệm trở thành một thành viên của chúng Phật. Đây là thực yêu hộ tự của chúng ta Vạn Lục Linh Thụ. Nhất Vô Niệm đang định nói chuyện đột nhiên một đoàn lực lượng từ bên trong Vạn Lục Linh Thụ truyền ra, ập vào người hắn. Quá đỗi bất ngờ, Nhất Vô Niệm không kịp phản ứng. Ngay cả Tuệ Giác hòa thượng đứng ở một bên cũng kinh ngạc không kém, bỗng vẻ mặt của lão còn ngạc nhiên hơn khi một chiếc lá trên đại thụ rơi vào lòng bàn tay Nhất Vô Niệm. Nhất Vô Niệm cảm nhận tình trạng cơ thể, chỉ thấy lực lượng nguyền rủa bên trong cơ thể đã giảm xuống một mức. Hạnh phúc đến quá nhanh khiến cho hắn còn có chút ngơ ngác, tỉnh táo lại hắn còn phát hiện trên lòng bàn tay của mình đang nắm giữ một chiếc lá. Đây là hắn không khỏi nhìn qua hướng Tuệ Giác hòa thượng. Tuệ Giác hòa thượng nhìn hắn bằng ánh mắt hiền hòa, giải thích, ta cũng lần đầu tiên trông thấy linh thụ chiếu cố một người mới gặp như vậy, xem ra nhất thí chủ có duyên với Phật tự. Ngừng lại một chút, lao nói tiếp, linh thụ vừa câu thông với ta, người nói trong người của ngươi có nguyền rùa chi lực quay phá. Nói tới đây sắc mặt của lão có chút bất ngờ, không khỏi chăm chú nhìn Nhất Vô Niệm. Bị nhìn chằm chằm như thế, nói thật chính hắn cũng có chút khó xử, bất quá điều hắn quan tâm lúc này chính là vị linh thụ trước mặt. Đối phương vừa truyền lực lượng vào cơ thể hắn, điều đáng nói chính là lực lượng đó không những ngăn cản nguyền rủa chi lực quấy phá, còn làm tiến độ ma hư vật chứa giảm xuống. Tiên bối, linh thụ có còn nhắc tới vấn đề nào khác nữa không? Đại loại như có thể hóa giải nguyền rủa chi lực. Tuệ Giác hòa thượng trầm ngâm một lúc, sau đó đối với hắn lắc đầu, truyền đạt lại ý tứ của linh thụ. Ngài ấy nói rằng, nguyền rủa bên trong người thí chủ rất cường đại, ngài ấy cũng chỉ có thể giúp thí chủ áp chế đi một chút. Nhất Vô Niệm có chút thất vọng, bất quá chuyện này cũng trong dự liệu của hắn. Tuệ Giác hòa thượng đột nhiên lên tiếng, nhất thí chủ không biết có thể cho bần tăng xem xét một chút lực lượng nguyền rủa trong cơ thể được không? Không vấn đề thưa tiền bối. Phải rồi, văn bối vẫn chưa biết tính danh của tiền bối. Chuyện này vốn cũng không có gì, ban đầu mục tiêu của hắn đến Thiên Phương tự chính là có hai mục tiêu, một là đánh dấu, hai chính là nhờ các vị tiền bối nơi đây có cách nào giúp hắn hóa giải nguyền rủa chi lực trong cơ thể. Đạo hiệu của bần tăng là Tuệ Giác, thí chủ có thể gọi như vậy. Tuệ Giác hòa thượng hai tay chắp trước ngực đối với hắn nói. Nghe thấy cái tên này, chân nguyên trong người của Nhất Vô Niệm nhất thời xuất trạng thái rối loạn, đương nhiên chỉ là thoáng qua mà thôi. Đối diện với hắn, Tuệ Giác hòa thượng phát hiện chân nguyên trong người của hắn hơi rối loạn không khỏi lên tiếng quan tâm, "Nhất thí chủ, ngươi có gì không ổn sao?" Nhất Vô Niệm nhìn Tuệ Giác hòa thượng, sâu trong ánh mắt có một chút bất đắc dĩ, cuối cùng lắc đầu với lão, chỉ nói, "Không, có gì đâu tiền bối." Nói xong, hắn đưa bàn tay ra cho lão đồng thời nói, "Mời tiền bối." Tuệ Giác hòa thượng cũng không nghĩ nhiều, tiến lên gần với hắn đưa tay ra bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn. Qua một vài giây, mồ hôi trên trán của lão liền rớt xuống khiến cho lão mới buông tay Nhất Vô Niệm. Lão hòa thượng nhìn về phía Nhất Vô Niệm bằng ánh mắt kinh hãi, trong lòng lão vô cùng chấn kinh. Loại nguyên rủa này đúng là quá huyền bí, thể nào linh thụ cũng không có cách nào hóa giải. Với đạo hạnh của lão, chuyện này đúng là vượt ngoài tâm. Thở dài một tiếng trong lòng, lão hòa thượng khẽ lắc đầu lên tiếng nói, để thí chủ chê cười rồi.
Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của lão hòa thượng, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu thất vọng, bây giờ hắn căn bản không có đặt hy vọng vào các vị tiền bối trong Phật tự. Tuệ Giác hòa thượng trông thấy sắc mặt Nhất Vô Niệm không có gì thay đổi, dường như hắn đã sớm biết như vậy, lão đối với Nhất Vô Niệm không khỏi đánh giá cao mấy phần. Tâm tính cỡ này bên trong Phật tự tương đối mạnh, người này thật sự phù hợp với Phật tự bọn họ. Đáng tiếc, duyên của đối phương chưa tận. Không phù hợp. Chương 186, nhiệm vụ kết thúc. Đa tạ tiền bối bất quá sống chết tại số vãn bối không đặt nặng vấn đề này trong lòng. Nhất Vô Niệm cười nhạt một tiếng nói ra. Tuệ Giác hòa thượng nhìn chằm chằm hắn một lúc sau đó khẽ lắc đầu, thầm nói, thiên đạo đấu kỵ thiên tài. Đáng tiếc. Nhất Vô Niệm không có đáp lại, trong lòng hắn thực ra đã có cách để thoát khỏi nguyền rủa bất quá chuyện này không tiện nói ra. Nghĩ nghĩ hắn đối với Tuệ Giác hòa thượng nói, lần này mục đích tới đây bái phóng Phật tự, tiện thể còn muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân. Nghe nói bên trong Phật tự trồng một loại thần vật được gọi là Thiên Tâm Trúc, chẳng hay có thể để vãn bối đến đó quan sát được không? Là chuyện này sao Tuệ Giác hòa thượng không nghĩ tới hắn sẽ đề cập tới vấn đề này, bởi vậy chưa thể đưa ra câu trả lời ngay được, lão hơi hãy nay đáp, nhất thí chủ, chuyện này tương đối quan trọng ta không thể tự mình quyết định được. Thế này đi, để ta thông báo cho cao tầng Phật tự khác, mong thí chủ có thể hiểu cho. Tiền bối quá lời rồi. Vãn bối hiểu. Nhất Vô Niệm đương nhiên không có vấn đề, hắn cũng hiểu chuyện này rất hệ trọng, không phải một hai câu nói là có thể đáp ứng lời thỉnh cầu của hắn được. Đợi Tuệ Giác hòa thượng rời đi, hắn đưa mắt nhìn về linh thụ. Hơi thử truyền âm câu thông với đối phương, bất quá dù hắn có làm gì cũng không nhận lại được hồi âm. Không thấy linh thụ phản ứng, hắn đành từ bỏ câu thông với đối phương. Mở ra hệ thống, hắn muốn kiểm tra thử tu vi của linh thụ. Vạn lục diệp, một chiếc lá của vạn lục linh thụ, dùng để tĩnh tâm, phụ trợ đề cao tâm cảnh. Hệ thống không thể nào kiểm tra cảnh giới đối phương khi mà hai người bọn họ không có mối liên hệ được thiết lập. Nhất Vô Niệm thu hồi hệ thống, ngồi chờ đợi tin tức của Tuệ Giác hòa thượng. Khung cảnh yên tĩnh khiến cho hắn không khỏi duỗi người nằm xuống tảng đá, hai tay bắt chéo làm điểm tựa cho đầu gối, đôi mắt điểm tĩnh quan sát bầu trời. Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, đợi đến khi Tuệ Giác hòa thượng trở lại liền trông thấy Nhất Vô Niệm đang nằm ngủ ngon lành. Lão hơi ngạc nhiên bất quá cũng không có ý định cắt ngang, một bên đứng đó chờ đợi. Qua mấy phút, Nhất Vô Niệm cuối cùng cũng mở mắt, hắn cũng cảm nhận được có người đang đứng ở bên cạnh, thế nhưng cảm giác vừa rồi thật khó tả, khiến hắn không đành lòng tỉnh lại. Để tiên bối chê cười rồi. Hắn đứng dậy đối với Tuệ Giác hòa thượng thỉnh lễ. Tuệ Giác cười không nói, mãi sau mới mở miệng lên tiếng, không có chuyện gì, bần tăng cũng mới tới. Chúc mừng thí chủ, vốn Phật tự không định cho người lạ quan sát Thiên Tầm Trúc, nhưng mà Khổ Hạnh Tăng đã lên tiếng. Khổ Hạnh Tăng? Nhất Vô Niệm ngạc nhiên, người nắm giữ vị đức cao vọng trọng lại mở miệng nói giúp cho hắn, chuyện này khiến hắn vô cùng bất ngờ. Hắn cùng vị đó không quen không biết, không có lý nào lại trợ giúp hắn, như vậy đáp án chỉ có một, đó chính là người đó nể mặt tông môn. Không, có lẽ chính là sư tôn của hắn là không. Tạ ơn sư tôn. Thầm nói một câu trong lòng, sau đó hắn chắp tay cảm tạ đối với Tuệ Giác hòa thượng. Tuệ Giác hòa thượng khẽ tròm râu trắng ở cằm, mỉm cười. Đây chính là Thiên Tâm Trúc. Âm thanh có chút ngạc nhiên phát ra từ miệng của một thiếu niên, người này không phải ai khác chính là Nhất Vô Niệm. Lúc này, hắn cùng Tuệ Giác hòa thượng đang đứng tại một vùng cấm địa của Thiên Phương Tự. Và trước mặt hắn chính là một trong những thần vật của Thiên Phương Tự Thiên Tâm Trúc. Vốn hắn còn tưởng hình thù của Thiên Tâm Trúc sẽ rất đặc biệt, nhưng không, nó khá giống những loại trúc bình thường. Đương nhiên nó vẫn có rất nhiều điểm khác biệt, ví dụ như chiều cao của nó rất thấp, chỉ cao hơn 1 mét, trên thân trúc liên tiếp là những đốt san sát nhau, lá trúc là một màu xanh dịu nhàn nhạt, nhìn qua thực sự có chút bình phàm, khó làm hắn liên tưởng tới một đồ vật phẩm chất cao. Nhất thí chủ, mời. Tuệ Giác hòa thượng giơ tay ra làm động tác mời. Hắn cũng thuận thế đi vào bên trong, càng lúc càng gần Thiên Tâm Trúc khiến cho hắn rơi vào một loại trạng thái hư ảo. Trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, đây chính là năng lực của Thiên Tâm Trúc. Đi gần thêm một chút, hắn cảm thấy khí huyết trong người dâng trào, bao nhiêu tạp chất bên trong cơ thể cũng từng chút loại bỏ. Cảm nhận được cơ thể nhân nhất khiến hắn không khỏi kinh ngạc, túi đầu nhìn xuống liền phát hiện toàn thân bốc mùi. Hắn có chút ngượng ngùng, tay phẩy một cái, khứ trần thuật xuất hiện đem toàn thân hắn loại bỏ hết tạp chất. Cả người bay bổng, đây chính là trạng thái hiện tại của hắn. Nhất Vô Niệm kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía Thiên Tâm Trúc, đồng thời trong lòng hắn cũng thu hồi những suy nghĩ trước đó. Hắn rõ ràng chưa chạm vào Thiên Tâm Trúc, còn cách nó một đoạn thế mà cả người đã được lực lượng Thiên Tâm Trúc của rửa. Đúng, bên hai truyền tới âm thanh của Tuệ Giác hòa thượng, đây là phúc lợi mà Thiên Tâm Trúc ban phát cho những người lần đầu gặp nó. Hóa ra là như vậy. Nhất Vô Niệm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, hệ thống chưa phản ứng, cũng không nói rõ phải như nào mới có thể đánh dấu. Tiên bối, ta có thể đi tới gần quan sát Thiên Tâm Trúc hay sao? Hắn không có vội vàng tự ý đi về phía trước mà quay qua hướng Tuệ Giác hòa thượng hỏi một câu. Tuệ Giác hòa thượng tương đối hài lòng với Nhất Vô Niệm, cũng bởi vậy mà không có suy nghĩ nhiều liền đáp lời, thí chủ cứ tự nhiên. Đạt được sự đồng ý của Tuệ Giác hòa thượng, hắn lập tức tiến từng bước chân về phía trước, đến khi hắn còn cách Thiên Tâm Trúc khoảng 3 mét thì bị một lực lượng cản lại. Hừm. Hắn không nghĩ tới xung quanh Thiên Tâm Trúc lại được bao phủ bởi cấm chế, cho nên liền vá phải. Dường như biết đây là cấm chế phòng thủ cho nên Tuệ Giác hòa thượng không có lên tiếng nhắc nhở hắn. Nhất Vô Niệm cũng không có cảm thấy đây là vấn đề gì lớn, ngược lại hắn càng cảm thấy việc này không đơn giản. Hắn nếu cố tình tiến lên phía trước liền sẽ đụng phải cấm chế, sẽ khiến cho mấy vị hòa thượng trong Phật tự chú ý, nếu hắn không có ý xấu thì chẳng có chuyện gì, về phần có ý đồ nhúng chàm Thiên Tâm Trúc, chỉ sợ liền bị trấn áp. Hắn đương nhiên không có ý đồ xấu gì, chẳng qua việc hắn muốn làm chính là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn cấm chế trước mắt khiến hắn không khỏi đau đầu, tiếp theo nên làm thế nào? Đúng lúc hắn đang không biết phải làm sao, trong đầu đống vang lên âm thanh hệ thống. Nghe thấy lời thoại quen thuộc này, Nhất Vô Niệm không khỏi nở nụ cười nhạt. Hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng. Hệ thống phát hiện địa điểm chỉ định có thể đánh dấu, túc chủ phải chăng muốn đánh dấu? Đánh dấu. Nhất Vô Niệm chỉ chờ có thế, tại trong lòng mặc niệm một câu. Hệ thống đã nhận lệnh, bắt đầu kiểm định phạm vi xung quanh. Qua gần chục phút,
Khi mà Nhất Vô Niệm cảm thấy mặt của mình có chút ngượng ngùng thì cuối cùng cũng nghe thấy được lời nói tiếp theo của hệ thống. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống chỉ định. Túc chủ nhận phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đã chuyển phần thưởng vào trong không gian chữ vật tốt lắm. Nhất Vô Niệm nghe thấy phần thưởng liền nổi lên hứng thú, bất quá nơi đây không tiện để mở phần thưởng. Chương 187, ta rất mạnh đó. Nhất Vô Niệm đánh dấu xong cũng không còn điều gì lưu luyến tại nơi đây, hắn gửi lời cảm tạ đối với Tuệ Giác Hòa Thượng cùng Cao Tầng Thiên Phương Tự, sau đó hắn rời khỏi nơi đây. Dưới sự giúp đỡ của Tuệ Giác Hòa Thượng, hắn dễ dàng đi ra khỏi phạm vi khu vực của phần môn. Ngồi trên pháp bảo phi hành cổ lục hồ lô, hắn ra lệnh cho Huyết Đằng điều khiển pháp bảo phi hành, còn mình ngồi một bên đả tọa. Đương nhiên đả tọa chỉ là cách che giấu mà thôi, lúc này hắn đang hào hứng mở ra hệ thống, nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì? Tất nhiên là phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Bấm vào mục không gian chữ đồ trên hệ thống, hắn quét một lượt cuối cùng cũng trông thấy một hộp quà màu đỏ, không nhanh không chậm thao tác. Túc chủ xác nhận muốn mở ra phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, mở ra. Nhất Vô Niệm ở trong đầu trực tiếp ra lệnh. Lời của hắn vừa dứt, hệ thống cũng đồng thời mở ra phần thưởng. Chúc mừng Túc chủ nhận được 10 vạn điểm đánh dấu, chúc mừng Túc chủ nhận được địa cốt hỏa diễm, chúc mừng Túc chủ nhận được 3 giọt tinh huyết phản tổ. Liên tiếp những âm thanh hệ thống vang lên trong tâm trí hắn, những âm thanh này hắn đã quen thuộc không thể quen hơn. Lần này cũng vậy, dù nghe nhiều lần cũng cảm thấy vẫn rất tươi mới bởi vì những đồ vật hệ thống trao tặng, phải nói rất nhiều đồ vật hắn chưa từng trông thấy cũng như nghe qua. 3 lần âm thanh hệ thống vang lên, hắn tạm thời chỉ chú ý tới âm thanh đầu tiên, đó chính là phần thưởng điểm đánh dấu. Cũng may hắn đang đả tọa cho nên không chế tâm tình luôn giữ ở mức bình thản, không để ai phát hiện ra điểm khác thường. Bất động tâm chú được hắn vận chuyển, tâm tình gần như tĩnh lặng tuyệt đối. Thở nhẹ một hơi, hắn có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Hệ thống giao diện một lần nữa được mở ra, hắn đưa ánh mắt chăm chú lên mục thông số, chỉ thấy điểm đánh dấu đã đổi mới. Điểm số đánh dấu, 10 vạn điểm số lần này có chút nhiều, Nhất Vô Niệm nhìn chằm chằm vào mục thông số như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, hắn đưa ánh mắt về phía mục khác, lần này đánh dấu ra 3 món đồ vật điểm số thì dễ nói, 2 món đồ còn lại nghe có vẻ khá lạ. Địa cốt hỏa diễm là một mùi lửa của thiên địa, cao cấp hơn mọi hỏa diễm bình thường khác. Bọn chúng được gọi bằng cái tên dị hỏa chú thích, địa cốt hỏa diễm đứng thứ 50 trong 108 mùi lửa thiên địa. Nhất Vô Niệm đọc tới đây liền hiểu, trong lòng liền vô cùng sung sướng. Dị hỏa là đồ tốt, theo như hắn biết dị hỏa tại đại lục đã không còn bao nhiêu, một là bọn chúng nằm trong tay cường giả đại năng, hai chính là đã chôn vùi tại một mảnh thiên địa không ai có thể tìm thấy. Hắn cũng từng đọc tư liệu nói về dị hỏa là hỏa diễm đẳng cấp cao hơn so với những ngọn hỏa diễm mà tu sĩ huyền hóa ra. Dị hỏa vừa có thể dùng để làm đòn sát thủ trong những cuộc chiến, vừa là một món đồ vật gắn liền với các ngành nghề trong đại lục. Đó là luyện khí sư, luyện đan sư. Hai người này trong Thất Nguyệt đại lục đều nắm giữ địa vị cực cao. Luyện khí sư thì chưa nói tới, nhưng luyện đan sư thì chắc chắn là một ngành nghề nắm giữ vị trí cực cao, bởi vì tu sĩ muốn tu lên cảnh giới cao ít ai không đụng tới đan được. Quan sát thật kỹ đóa dị hỏa này, hắn âm thầm vui mừng, đây chắc chắn là một đóa dị hỏa tương đối mạnh. Đối với hắn rất có ích, có dị hỏa trong tay khiến hắn không khỏi muốn thử luyện đan, nghe nói nắm giữ dị hỏa khiến cho khả năng luyện đan được nâng cao hơn rất nhiều. Bỏ qua dị hỏa một bên, hắn tiếp tục nhìn về món quà thứ ba. Tinh huyết phản tổ. Đối tượng sử dụng liền có thể thức tỉnh huyết mạch cổ đại, nguồn gốc thủy tổ của mình chú ý, đối tượng sử dụng lần đầu tiên liền mang tới hiệu quả không tưởng, những lần sau liền giảm mạnh, có thể không bằng một phần tỷ vạn lần đầu sử dụng. Nhất Vô Niệm chăm chú nhìn thông tin giới thiệu trên hệ thống, có chút khó hiểu. Món đồ vật này nghe qua dường như có thể dùng cho mọi đối tượng, có nghĩa là hắn có thể sử dụng hoặc cũng có thể cho người khác, ví dụ như con rùa, huyết đằng. Hắn cũng không biết bản thân sử dụng một giọt tinh huyết phản tổ này liền sẽ thế nào, liệu có thức tỉnh cái gọi là huyết mạch thủy tổ. Nhưng nghe qua liền có vẻ rất lợi hại. Hơn nữa, hắn có 3 giọt. Mỗi một người chỉ nên sử dụng một lần để hiệu quả được như mong đợi, vậy còn 2 giọt sư tôn tuổi tác đã cao, thọ nguyên mặc dù hắn không rõ ràng lắm nhưng nếu có được giọt tinh huyết này, có thể sẽ khiến sư tôn lột xác hoàn toàn bước lên cảnh giới cao hơn. Về phần đưa như thế nào, lần này chẳng phải đi vào Ma Sơn hay sao? Đã tìm được lý do thoái thác, hắn liền suy tư một giọt này nên xử lý như thế nào. Con rùa có vẻ cũng đáng tin cậy đấy, nhưng giờ đưa tặng cho nó đồ vật này có chút không ổn, tạm thời quan sát xem thế nào. Nhất Vô Niệm dù muốn đưa cho con rùa nhưng hiện tại chưa phải là lúc cho lắm, thế nên hắn quyết định sẽ rời lại một khoảng thời gian. Về phần lúc nào nên sử dụng hắn cũng chưa dám chắc, nhưng hệ thống không lưu ý vấn đề này chứng tỏ mọi cảnh giới đều có thể sử dụng, bất quá có thể sử dụng không nói nên sẽ thành công. Mặc dù hắn tự tin thể chất của mình cũng tương đối mạnh mẽ nhưng vẫn chưa dám sử dụng ngay, bởi vì hắn không dám đánh cược. Hắn cũng đọc qua rất nhiều điển tịch, bên trong cũng nhắc không ít về những trường hợp sử dụng tinh huyết các tộc đẳng cấp cao, thân thể không chịu đựng được chắc chắn sẽ bị nổ tung. Hắn đương nhiên không muốn như vậy. Vậy đã đến lúc nâng cấp thiết bố sam rồi. Từ khi nâng cấp thiết bố sam lên đẳng cấp cao hơn, hắn liền phát hiện vùng cường hóa đã dần dần lan tỏa lên phía trên, như vậy chỉ cần hắn một mực nâng cao phẩm chất công pháp thiết bố sam, chắc chắn một ngày nào đó cơ thể hắn sẽ được cường hóa toàn bộ. Như vậy kết hợp với kim trung cháo không dám nói phòng thủ bất bại, nhưng đối với cùng cấp hắn vô cùng tự tin. Tại phía sau Nhất Vô Niệm khá xa, trên hư không có một thân ảnh trôi nổi. Nhìn kỹ thì đây là một vị nam tử trung niên, vẻ mặt tương đối ôn hòa. Nếu như Nhất Vô Niệm nhìn thấy người này chắc chắn sẽ nhận ra danh tính của đối phương. Lúc này, nam tử trung niên vốn nhắm mắt đột nhiên mở ra, con ngươi màu đen tản mát ra một luồng sắc bén khiến cho ai cũng e ngại khi nhìn vào. Nam tử trung niên khoát tay một cái, một vùng hư không liền bao trùm một vùng trời hỏa diễm. Qua vài giây, trên không trung cũng hiện ra một người mặc hắc bào, khí thể tỏa ra cũng rất cường đại. Ilya nhìn màn chắn hỏa diễm trước mặt, ánh mắt hơi híp lại, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên, trầm giọng nói, ngươi là ai? Đi về phía trước liền chết. Nam tử trung niên không trả lời mà nói ra một câu. Người mặc hắc bào bất ngờ không nói lên lời, đối phương ngạo mạn như vậy. Ilya có chút tức quá hóa cười, ngươi rất tốt, để ta xem bản lĩnh của ngươi có mạnh như miệng ngươi nói hay không. Ồ, ta rất mạnh đó.
Nam tử trung niên không có giận mà cười nói một câu. Chương 188, vào nhầm thành trì ma đạo. Đám nhất vô niệm một mạch ngồi trên hồ lô pháp bảo khởi hành đi về phía đông, trên đường mọi chuyện đều rất ổn áp. Ba ngày sau, đám người nhất vô niệm ngừng tại một vùng hải đảo, bởi vì nhất vô niệm cũng không định cứ thế trở về cho nên hắn ra lệnh cho huyết đằng tìm kiếm một vài nơi thanh tĩnh. Thế là bọn họ đi vào một hải đảo tương đối nhỏ. Đến nơi bọn hắn liền đi xuống bên dưới, thu hồi hồ lô vào nhẫn chữ vật nhất vô niệm cùng đám con rùa tiến vào bên trong hải đảo. Nơi đây thường xuyên xuất hiện tu sĩ đi vào cho nên đám người nhất vô niệm biểu hiện tương đối bình thường, đi sâu vào trong hắn liền phát hiện ra một thành thị. Thành thị tương đối to lớn, đương nhiên cũng chỉ như vậy mà thôi. Đi tới cổng thành hắn liền bị một đám tu sĩ mặc trang phục đồn nhất tiến lên ngăn cản, sau một hồi hắn hiểu ra, nơi đây muốn đi vào thì phải nộp phí. Mất vài linh thạch hạ phẩm hắn liền đi vào bên trong, đồng thời hắn bên ngoài tường thành hắn cũng có thấy trên đó dán không ít những tờ thông cáo truy sát. Không có suy nghĩ nhiều, đi một mạch vào bên trong nội thành. Bên trong thành trì là một vùng phồn hoa, nơi đâu cũng có người mua kẻ bán, hàng hóa san sát nhau nhiều vô kể. Đi thêm một đoạn hắn liền phát hiện có điều không đúng, đa số tu sĩ lướt qua hắn đều hơi tỏa ra ma khí. Ma khí? Nhất vô niệm ngạc nhiên, đối phương tỏa ra ma khí hắn dám chắc đây không phải sai lầm. Hơn nữa, một lần có thể là sai lầm nhưng nhiều người như vậy thì có chút không đúng, càng đi sâu vào trong hắn càng phát hiện ra không đúng, nơi đây gần như ai cũng có ma khí tỏa ra. Có những người căn bản là che lấp quá kỹ hắn phải tập trung mãi mới nhận ra. Nhưng đây là vấn đề chính sao? Tại sao nơi đây nhiều người có ma khí như vậy? Chỉ có một đáp án. Hắn hình như đi vào địa bàn của ma đạo. Nuốt nước bọt, nhất vô niệm nhanh chóng tiến vào một con hiểm khá tối, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược màu đỏ. Không chần chừ chút nào, hắn liền ném viên đan dược đó vào miệng, đồng thời cũng thay đổi dung mạo khí tức. Những đồ vật không cần thiết đều bị hắn ném vào trong không gian chữ vật của hệ thống, chỉ để một chiếc nhẫn chữ vật của ma tu. Lập tức cả người của hắn tỏa ra ma khí, hắn còn cố gắng thu liễm lại sao cho tự nhiên giống như đám người bên ngoài. Vừa bước ra khỏi ngõ hẻm liền trông thấy bên trong nội thành xảy ra xung đột, khắp nơi đã có tiếng chém giết. Mới ngẩng đầu lên nhìn thì ánh mắt hơi co lại, bởi vì trên không trung toàn bộ có 12 thân ảnh, điều đáng nói ở đây chính là đám người này đều nắm giữ khí tức của Nguyên Anh cường giả, là đệ tử của chính đạo. Nhất vô niệm liền nhanh chóng nhận định, đám người này đang định một đám ma tu bao vây bất quá tu vì cũng không quá cao, chỉ có kim đan, Nguyên Anh kỳ thì có lác đác vài tên. Xét về lượng lượng quân số thì đám ma tu có vẻ chiếm thượng phong, bất quá thế giới này là thế giới cường giả vi tôn thực lực mạnh mới là tiền vốn. Đứng trước 12 vị Nguyên Anh kỳ đám ma tu này căn bản không có lực lượng chống đỡ. Chẳng mấy chốc hắn nghĩ rằng đám ma tu liền tan tác thì không từ bên trong chỗ sâu thành trì ma khí đột nhiên nổi lên. Nhìn cột ma khí chiếu thẳng lên không trung khiến cho nhất vô niệm kinh ngạc, người này ít nhất cũng phải nắm giữ tu vi Nguyên Anh viên mãn. Xem ra thành trì ma tu cũng có người mạnh chống đỡ. Nhất vô niệm thở dài trong lòng, hắn có chút cười không nổi bởi vì có một vị nữ tử chém đường kiếm khí về phía hắn. Đang định trực tiếp xóa bỏ công kích lớn tiếng nói hiểu nhầm thì hắn nghĩ ra một cách khác, thuận theo đường kiếm khí đó đánh vào cả người của hắn liền bay đập vào một vách tường, chôn sâu vào trong mặt đất. Nữ tử kia ra tay xong, ánh mắt hơi híp nhìn về phía chỗ nhất vô niệm vừa sụp đổ, bước chân đang định tiến về phía đó kiểm tra liền bị một vị nam tử khác ngăn cản, đồng thời âm thanh nam tử đó cũng truyền ra, Nguyệt La sư muội, tên đó chỉ là một ma tu cấp thấp, chúng một đòn của sư muội chắc chắn đã chết không thể chết hơn, nếu sư muội cảm thấy không an tâm thì để ta giúp muội xử lý đối phương. Thành chủ của ma đạo sắp xuất thế chúng ta cần tập trung chú ý tới, không thể để cho bao nhiêu công sức tập kích lần này bỏ sông bỏ bể được. Nói xong, nam tử này từ bên trong nhẫn chữ vật cầm ra một quả hạt giống màu xanh ném tới chỗ phạm vi nhất vô niệm. Nơi chỗ nhất vô niệm ngã xuống cũng có không ít ma tu đang đánh nhau, quả hạt giống kia vừa rơi xuống mặt đất liền cấp tốc mọc ra dễ trở thành một gốc gai đằng. Vô số ma tu không kịp trở tay liền bị vô số nhánh gai đằng xiết chết. Nữ tử nhìn qua chỗ đó vẻ mặt có chút không vui nói, Lý Vân sư minh, ngươi tại sao lại sử dụng tà vật để đối phó đám ma tu này? Sư muội quá lời rồi, nhánh dây đằng này ta chỉ tình cờ thu hoạch mà thôi. Hơn nữa, đồ vật tà ác còn phải xem chủ nhân của nó là ai, dùng vào mục đích gì. Đối với đám ma tu này chúng ta há cần khách sáo, thủ đoạn gì không quan trọng chỉ cần giết sạch bọn chúng liền tốt. Ha ha, Lý Vân cười nhẹ. Và áo tung bay khiến cho hắn trở nên phong độ khí khái, lời hắn nói ra hết sức thuyết phục. Mấy người bên cạnh cũng không có ý kiến gì, bất quá nữ tử vẫn có chút canh cánh trong lòng, dẫu vậy cũng không có nói thêm điều gì. Trông thấy vẻ mặt của Nguyệt La không cảm xúc nhìn qua hắn rồi quay người rời đi, Lý Vân mặt ngoài thì cười nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của hắn hơi lướt qua một vẻ lạnh lùng cùng dâm tà. Vừa đánh bại đám ma tu, nhìn phía đối diện chỉ còn sót hai tên Nguyên Anh hơn nữa còn trọng thương. Đám người chính đạo căn bản không chút chần chừ bắt đầu vây công, thừa cơ thành chủ của bọn chúng chưa ra nhanh chóng tiêu diệt hết những kẻ tay chân. Bất quá ngay khi bọn họ định tiến công, đột nhiên chỗ sâu trong thành bắn ra một nguồn lực lượng về phía bọn họ. 12 vị Nguyên Anh kỳ tức khắc liền đánh ra vô số thuật pháp cùng pháp bảo. Vành! Một tiếng rung động vang lên bên trong thành, nội thành bị vụ nổ nổi lên vô số bụi mù, gạch đá bay tứ tung. Một vị thiếu niên bên trong đám người đánh ra một thuật pháp, lập tức bên trong nội thành bị một trận cuồng phong cuốn bay bụi mù, tầm nhìn sáng sủa trở lại. Đối diện bọn họ có một vị nam tử trung niên đang ngự không, sắc mặt tái nhợt, trên tay cầm một thanh trường thương, cả người tản mát ra hắc khí nồng đậm. 12 người kia không nói một lời, trực tiếp động thủ. Bọn họ buộc phát ra lực lượng người kinh người lao tới chỗ tên thành chủ, cuộc chiến diễn ra vô cùng căng thẳng. Trong khi đó, bên dưới mặt đất, Nhất Vô Niệm cũng không nhàn rỗi, hắn thả huyết đằng ra lệnh cho nó hấp thu gốc gai đằng kia. Đồng thời trong lòng cũng thầm chửi đám người kia, nhất là tên tiểu tử ném ra hạt gai đằng. Bất quá trên người hắn tỏa ra ma khí là không thể giải thích, đan dược phải mất một thời gian mới hết hiệu lực, hắn cũng bất đắc dĩ mới làm như vậy. Thật xối quẩy, vừa cải trang ma tu thì gặp ngay chính đạo, chương 189, tâm sự cùng thành chủ. Nhất Vô Niệm sai khiến huyết đằng vô thanh vô thức thủ tiêu đi gốc gai đằng do Lý Vân ném ra.
còn hắn thì nằm một bên trong đống đổ nát, âm thầm dùng thần thức quan sát đám người trên hư không đại chiến. Nhìn thôi cũng thấy nhiệt huyết sôi trào, thực ra thì hắn cảm thấy xem giải trí rất ổn. Đám người này giống như mấy con khỉ đang biểu diễn đấu vật với nhau, còn hắn ở một bên thích thú quan sát. Huyết đằng phẩm cấp đương nhiên cao hơn loại gai đằng mà Lý Vân ném ra, bất quá bởi vì không muốn kinh động đối phương, cho nên huyết đằng nghe theo lệnh Nhất Vô Niệm từng bước thôi miên gốc gai đằng này về dưới trướng của mình. Thời gian trôi qua không sai biệt lắm thì huyết đằng truyền âm lại: "Chủ nhân, gốc gai đằng này đã bị ta thu phục, giờ chúng ta có thể âm thầm rời khỏi đây bất cứ lúc nào mà không kinh động tới đám người kia." Nhỏ huyết đằng nói ra lời này, giọng nói tràn ngập cố kiêu ngạo. Nhất Vô Niệm cũng công nhận nó làm việc rất tốt cho nên cũng không có nói gì, chỉ cười cười, sau đó hắn tiếp tục âm thầm quan sát đám người kia. Đại chiến diễn ra vô cùng căng thẳng, tên thành chủ của ma đạo dưới sức ép của 12 tên Nguyên Anh kỳ cũng bắt đầu rơi xuống hạ phong. Nguyên Anh đại viên mãn đã coi như một đẳng cấp vô cùng cao, nhất là khi đám người chính đạo kia căn bản không có ai tiếp cận cảnh giới này. Nhất Vô Niệm quan sát một lúc đã có thể lờ mờ nhìn ra được cảnh giới của đám người này, đương nhiên nếu đám người này có ai che giấu thì nhận định của hắn vẫn có thể sai lầm. Bất quá, mặc dù đám tu sĩ chính đạo chưa ai đạt tới Nguyên Anh đại viên mãn nhưng tất cả đều có khí tức rất mạnh, căn bản không phải đám Nguyên Anh mấy tầng cảnh giới thấp. Chính vì thế dù thành chủ ma đạo có là Nguyên Anh đại viên mãn đi chẳng nữa, đúng là khi bị vây công cũng vẫn có thể rơi xuống hạ phong. Trông thấy thành chủ ma đạo đang rơi vào hạ phong, Nhất Vô Niệm phỏng đoán, nếu như đối phương không có con bài ẩn giấu nào, có lẽ nơi đây chính là mồ chôn của y, cuộc chiến bên ngoài đang vô cùng gay go, bất quá đây cũng là một cơ hội để Nhất Vô Niệm âm thầm thoát khỏi nơi đây. Hắn chẳng muốn dây dưa gì tới đám người này. Vừa rồi mặc dù đối phương có thể hiểu nhầm hắn nhưng mà hắn vẫn canh cánh trong lòng, hắn không ghi hận đối phương không có nghĩa là hắn sẽ vui vẻ chấp nhận đám người này. Truyền âm cho huyết đằng bắt đầu chuẩn bị đào tẩu, huyết đằng cũng chỉ đợi có thế mà thôi, nó lập tức hành động. Hơn chục giây sau, Nhất Vô Niệm thu liễm khí tức tới mức tối đa, sau đó từng bước lặng lẽ rời khỏi chỗ đây. Đúng như dự kiến, hắn rất thuận lợi rời khỏi phạm vi của đám người kia, đang chuẩn bị sử dụng thuật pháp độn thổ thì không biết từ đâu ló ra hơn chục tên tu sĩ chính đạo. Nhất Vô Niệm ngớ người, đám người này rốt cuộc chui từ đâu ra vậy? Khi hắn còn đang suy tư thì mấy tên tu sĩ chính đạo mặc trên người đủ loại màu y phục cũng nhìn hắn như con mồi, có mấy tên trong đó còn cười lạnh, lên tiếng trêu chọc Nhất Vô Niệm. "Ô, có một tên ma đạo tiểu tốt lọt lưới." Khoe miệng Nhất Vô Niệm hơi giật giật, hắn không nghĩ tới có ngày bản thân lại đứng đối lập với tu sĩ chính đạo trong hoàn cảnh này. Nên giải thích thế nào đây khi mà trên người hắn tản mát ra ma khí nồng đậm, cũng may đám người này cảnh giới không cao, cơ bản chỉ là kim đan kỳ. Mà bên trong cảnh giới kim đan kỳ hắn lại chưa từng ngán ngẩm tên nào, chứ nói gì tới hiện tại hắn đã là kim đan viên mãn. Nhất Vô Niệm híp mắt, đang tính động thủ thì không biết từ đâu ra một đám ma đạo. Hắn chưa kịp nói câu nào thì đã nghe một tên ma đạo trong đó quát: "Hừ, đám chính đạo các ngươi không ngờ lại lấy đông hiếp yếu, căn bản chính là một lũ ngụy quân tử." Một tên thiếu niên mặc y phục màu trắng, tay cầm một thanh hỏa đao bên tu sĩ chính đạo cười khinh thường: "Đắc, đối với đám ma đạo các ngươi cần thiết phải dài dòng như vậy sao?" Nói xong, hai bên chính ma lần lượt lao vào nhau chiến đấu. Nhất Vô Niệm đang trở thành tiêu điểm đông hóa thành người qua đường, hắn nhìn một bên đang chém chém giết giết liền không khỏi đưa tay vớt xuống núi. Đám người này cũng thật điên cùng đi. Cảm thán một câu, Nhất Vô Niệm liền âm thanh lách khỏi phạm vi chiến đấu của hai phe. Hắn còn tính tốn ít sức để đánh phủ đầu đám người này, nhưng không ngờ lại có người cản hộ, mà đặc biệt, đám người này còn là ma đạo. Trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chút vui sướng. Ê! Ai mà không muốn bản thân nhàn rỗi cơ chứ? Thế là dưới con mắt của đám chính, ma hai đạo Nhất Vô Niệm đường đường chính chính rời đi. Xem ra đến đây là an toàn rồi. Rời khỏi phạm vi chiến đấu của ma đạo hắn thầm nghĩ. Tiểu tử, nhanh chóng đưa bản tọa rời khỏi nơi đây. Nhanh, nhanh! Không, đám người chính đạo liền đuổi theo. Đột nhiên không gian có chút ba động, sau đó dưới ánh mắt trợn tròn của Nhất Vô Niệm một thân ảnh hiện ra. Cả người của y toàn là máu, đặc biệt một bên cánh tay đã bị chém rụng. Nhìn thôi cũng cảm thấy người này rất thảm. Sau một giây bất ngờ quá độ, Nhất Vô Niệm có chút dở khóc dở cười, đối phương không ngờ lại nhờ hắn mang y rời đi. Điều này có chút châm trọng. Nếu như y biết thân phận thực sự của hắn không biết sẽ cảm thấy như thế nào. Nghĩ tới đây thôi hắn đã có chút mong đợi. Khu khu. Vị đại nhân này, ngài là... Nhất Vô Niệm biểu hiện có chút đần độn, lắp bắp nói. Ừ, ta chính là thành chủ của Vạn Ma Đảo Khô Sát lão nhân. Ô, Nhất Vô Niệm kéo dài chữ thể hiện bản thân giật mình, sau đó hắn đột nhiên biểu hiện vẻ ngu ngơ hỏi một câu rất đáng đánh. Ngài rất nổi tiếng sao? Khô Sát lão nhân nghe vậy suýt nữa thì hộc máu, lão không ngờ đối phương chưa từng nghe tên tuổi của y, đầu tiên hơi sững sờ sau đó liền tức giận. Lão nổi danh khắp vùng này, lý nào lại có người không nghe thấy, nhưng khi lão nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt Nhất Vô Niệm thì có chút không xác định. Mà quả thật, Nhất Vô Niệm nói không có điều, hắn đúng là không biết đối phương là ai. Từ nhỏ hắn đã nổi tiếng ngoan ngoãn lễ phép, người người yêu thích, đương nhiên không bao giờ nói dối. Mặc dù có chút tức giận nhưng lão biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói mấy lời thừa thãi này, Khô Lâu lão nhân thúc giục Nhất Vô Niệm, ngươi chỉ cần biết ta là một vị ma tu đức cao vọng trọng trong giới ma đạo, có thể giúp ngươi hoàn thành những việc mà ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, cụ thể như là giúp ngươi đột phá cảnh giới, nâng cao thiên phú tu luyện và vân vân. Nói tới đây ngươi cũng hiểu rồi, không cần nói nhảm thêm nữa, mau đưa ta rời khỏi nơi đây. Khô Lâu lão nhân không muốn sử dụng phí phạm sức lực đi đối phó Nhất Vô Niệm, cho nên liền dùng lợi ích dụ dỗ hắn. Bất quá để cho lão tức phát điên đó chính là Nhất Vô Niệm không những không tức tốc đưa y đi, mà lại nghi hoặc hỏi, hóa ra ngài là tiền bối trong giới ma đạo. Tại hạ ngưỡng mộ ngài đã lâu, nay được bái kiến chân thân không khỏi vui mừng trong lòng. Bất quá tại hạ còn có một câu hỏi nghi hoặc, rất mong ngài có thể giải đáp. Đột nhiên Khô Lâu lão nhân động thủ, lão tung ra một chảo muốn bóp cổ Nhất Vô Niệm, đồng thời cũng mở miệng nói, âm thanh có chút nghiến răng nghiến lợi, khốn kiếp, ngươi đúng là không biết sống chết. Chương 190, bất ức mà chết. Đối với việc Khô Lâu lão nhân tức giận công kích Nhất Vô Niệm hơi nhếch nhẹ khóe môi, xung quanh cơ thể của hắn ngay tức khắc được bao trùm bởi một tầng kim quang, hư ảnh trung bao phủ hơn nữa người hắn, khiến cho một chảo mạnh mẽ của đối phương như đâm vào thạch tiết, vang lên một tiếng vang. Cánh tay còn sót lại duy nhất của Khô Lâu lão nhân đang run rẩy không ngừng, trên khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin được, bất quá cơn đau nhói nhắc nhở cho lão đây không phải là mơ. Đồng thời theo bản năng lão khẽ lùi về phía sau vài bước, ánh mắt trầm trọng nhìn Nhất Vô Niệm. Không để lão kịp mở miệng nói chuyện, thân hình của Nhất Vô Niệm đã nhanh chóng tiếp cận. Vành! Một tiếng vang trầm đục phát ra từ thân thể của Khô Lâu lão nhân. Một quyền của Nhất Vô Niệm trực tiếp đánh vào ngực lão ta, khiến cho lão bay ngược ra sau một đoạn, nhưng Nguyên Anh đại viên mãn không để trưng bày, lão rất nhanh liền đứng dậy. Lão gầm to một tiếng, cả người tản mát ra lực lượng vô cùng cường đại khiến cho Nhất Vô Niệm có chút e ngại. Một tay của Khô Lâu lão nhân tỏa ra hắc khí mờ mịt, chỉ thấy xung quanh cơ thể của lão tuôn ra vô số đầu lâu màu trắng, đám đầu lâu này ẩn lấp vào trong hắc khí bay lượn quanh người Khô Lâu lão nhân, khiến cho một vùng không gian rên rỉ những tiếng oan hồn. Nhất Vô Niệm tay cầm trường kiếm không nhanh không chậm chém ra mấy đường cong, lập tức xung quanh Khô Lâu lão nhân hiện ra một loạt đường kiếm quang. Không có một chút phản kháng, những đường kiếm quang nhanh chóng xuyên phá vào trong hắc khí. Âm thanh va chạm tỏa ra lôi điện bạo nổ một phạm vi nhỏ, thần thức Nhất Vô Niệm khẽ quét nhưng bóng dáng của Khô Lâu lão nhân đã biến mất từ lúc nào. Khi thấy cảnh này, Nhất Vô Niệm không có bối rối, ngược lại hắn càng nở một nụ cười bí hiểm. Hắn phát hiện ra bóng dáng Khô Lâu lão nhân trốn thoát, cũng biết lao từ đầu đã cố ý muốn chạy trốn nhưng hắn không cản bởi vì ép đối phương quá chặt khiến lao chẳng may tự bạo nguyên anh, đến lúc đó hắn không có quả ngọt để ăn. Hơn nữa, đối phương nghĩ đã chạy thoát hắn, suy nghĩ này là không có sai nhưng mà lao chạy đường đó. Hắc hắc. Cười nhạt một tiếng, thân hình của hắn nhanh chóng độn thổ biến mất ở nơi đây. Chết tiệt. Chết tiệt. Gia Trương nhanh nhất tại, chùm trệ VN, tên tiểu tử không tiếp, đừng để ta sau này tìm được ngươi. Khô Lâu lão nhân nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi lão đã sử dụng gần như hết chân nguyên còn sót để bỏ chạy, bây giờ lão cần kiếm một nơi bí mật để tinh tu. Bất quá, ngay khi lão đinh bước đi thì có mấy tiếng cười ngạc nhiên truyền đến, "Ô, đây không phải Khô Lâu lão nhân sao? Hóa ra trước đó chúng ta đều hiểu nhầm ngươi, không ngờ bản thân ngươi cũng còn sót lại một chút giác ngộ, quay trở lại đây để chúng ta đỡ phải tốn công sức. Thật sự rất đa tạ ngươi." Người nói chuyện không phải ai khác, chính là Lý Vân. Bên cạnh hắn còn có 11 người khác, trên người bọn họ chỗ nào cũng có vết thương nhưng khí tức không đến nỗi suy sụp như Khô Lâu lão nhân. Nghe thấy lời này của Lý Vân, nhất thời Khô Lâu lão nhân ngạc nhiên đến ngu người. Bây giờ, lão mới phát hiện ra một chuyện, lão vậy mà quay trở lại đường cũ. Đưa mắt nhìn 12 thân ảnh không xa, lão cảm thấy bản thân vô cùng ngất ức, không khỏi ngửa đầu gầm thét phẫn nộ. Không tiếp. Đám người chính đạo có chút bất ngờ trước hành động của lão, trong lòng cũng suy đoán đối phương hẳn vừa qua đã gặp chuyện nào đó, bất quá đám người bọn họ cũng không thèm nghĩ nhiều, trước mặt nhiệm vụ của bọn họ chính là cầm xuống Khô Lâu lão nhân. Khí thế trên 12 người bùng nổ cấp tốc xông tới chỗ Khô Lâu lão nhân, mặc dù từ khí tức của đối phương hiện tại đã vô cùng yếu nhược. Gầm xong một tiếng, ánh mắt của Khô Lâu lão nhân đỏ bừng như máu. Lão nhìn đám người đang lao tới bằng ánh mắt thù hận, dường như quyết tâm điều gì đó, lão cấp tốc từ trong nhẫn chứa vật ném ra mấy tờ linh phủ bay tới đám người kia bạo nổ thành vô số thuật pháp. Bất quá đây đều là đẳng cấp thấp, không ngăn cản nổi đám người kia. Nhưng khóe miệng lão cười lạnh, ánh mắt dần dần hiện lên những tia vằn điên cuồng. Ta hận, ta thật hận. Vành. Không một chút dấu hiệu, cả người của Khô Lâu lão nhân đột nhiên bạo động. Khí tức trên thân một mực mạnh lên, dường như không hề có một chút dấu hiệu nào sẽ ngừng lại. Đám người đang tiến sát phạm vi Khô Lâu lão nhân sắc mặt toàn bộ đều thay đổi, không ai nói gì nhưng đều ăn nhịp cấp tốc lui trở lại. Lúc lao tới nhanh bao nhiêu, khi quay đầu bỏ chạy còn nhanh hơn, cơ bản ai cũng dùng hết sức bình sinh để vọt ra khỏi phạm vi của Khô Lâu lão nhân. Ngay sau đó, một vụ nổ cực lớn diễn ra khiến cho cả một vùng phạm vi cực lớn chấn động, dường như vừa rồi có thiên tai xuất hiện. Dư âm chấn động không ngừng lặp đi lặp lại mấy đợt, toàn một vùng phạm vi dưới cơn bạo tạc đã khiến xung quanh trở thành một vùng phế tích, bằng phẳng. Khu khu. Qua vài hơi thở, liên tiếp những âm thanh họ khan vang lên. Thoáng chốc từ bên dưới mặt đất có không ít thân hình trồi lên, đa số đều chật vật khôn tả nổi, có người còn rơi vào hôn mê. Người đứng đầu trong cuộc tập kích lần này, Hồ Cửu Mặc Thanh Liên kiếm tông. Hắn phủi bụi trên người, sau đó nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Không ngờ đối phương tự bạo nguyên anh, cũng đúng đổi lại hắn cũng sẽ như vậy bất quá lần này có chút sơ suất, chính ra hắn nên xuất thủ trực tiếp phế bỏ đối phương luôn mới phải. Đưa ánh mắt nhìn về phía đám người khác, không ai bỏ mạng, tất cả ai cũng có pháp bảo hộ thể cũng ngăn cản không ít lực lượng. Mặc dù ai cũng bị thương không nhẹ nhưng chỉ cần không ai bỏ mạng, lần hành động này cũng coi như thành công mỹ mãn. Thu hồi ánh mắt, Hồ Cửu Mặc đối với đám người nói ra, mọi người vất vả rồi, lần hành động này của chúng ta đến đây coi như kết thúc, mọi việc còn lại để chúng đệ tử đi xử lý. Nói xong, hắn quay qua một phía, nơi đó có một thanh niên mặc cẩm y, tướng mạo như ngọc cũng đang nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, thanh niên cẩm y khẽ quay qua, khi nhìn thấy là Hồ Cửu Mặc thì lên tiếng hỏi, "Mặc huynh, thế nào?" Hồ Cửu Mặc cười nói, "Lý huynh, chúng ta từ biệt tại đây, có dịp liền tiếp tục hợp tác." "Được, bảo trọng." Người thiếu niên mặc cẩm y lai lịch cũng không tầm thường, ý chính là Phan Thiếu Quân, đệ tử của Vạn Pháp Lâu. Đây cũng là một trong ngũ đại thế lực mạnh nhất của Bắc vực, đương nhiên đây là không nói tới các thế lực ma đạo. Đặc biệt, thiếu niên cẩm y Phan Thiếu Quân chẳng những là đệ tử cốt cán của Vạn Pháp Tông, ý còn là hoàng tử của một hoàng triều. Nếu là hoàng triều phàm nhân thì tất nhiên không cần bàn tán, nhưng đây là một hoàng triều của người tu hành. Phan Quốc cũng được coi như một tiểu thế lực tu chân, bất quá dù là tiểu thế lực nhưng nó lại dưới hình thức quốc gia, mà đã là một hoàng triều tất nhiên mọi lực lượng đều tập trung dưới quyền hành của thánh thượng. Tín ngưỡng sẽ hình thành, đế vận xuất hiện. Mà vừa hay, Phan Thiếu Quân chính là loại người có khí vận hoàng triều gia thân, đối với tu hành cũng là một trợ lực mạnh mẽ. Khiến ý nhanh chóng bộc phát thiên phú vô song, lại thêm đế vận gia thân khiến cho y tăng tiến cảnh giới nhanh vô cùng, vượt qua bao nhiêu thiên kiêu trở thành một vị nguyên anh hàng thật giá thật, địa vị tôn kính bên trong Vạn Pháp Lâu. 3. Chương 191, tìm nơi tu luyện.
hai đại thế lực liên minh với nhau cử ra những đệ tử ưu tú của mình, sau đó lựa chọn một vài địa điểm của ma đạo làm nơi lịch luyện. Lần này chính là như vậy, đương nhiên không phải chỉ có nhóm bọn họ, cũng có rất nhiều nhóm khác và tất nhiên đều có mặt cả năm ngũ đại tông môn. Bất quá những chuyện này đều không có liên quan tới Nhất Vô Niệm, đặc biệt khi hắn đã ngự pháp bảo rời đi khỏi phạm vi vạn ma đảo. Hừm. Đột nhiên Lý Vân hơi kinh ngạc, hắn muốn thu hồi quả hạt giống gai đằng lúc trước, bất quá qua một vài phút vẫn không thấy nó đáp lại, mối liên hệ giữa hắn và nó không biết từ lúc nào đã biến mất. Sắc mặt của hắn không khỏi âm trầm, cẩn thận nghĩ lại hoàn cảnh lúc đó, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là người mà Nguyệt La ra tay lúc trước. Khi đó, hắn cũng cảm thấy đối phương có chút vấn đề, bất quá nghĩ tới Nguyệt La lại đi quan tâm sống chết của đối phương khiến cho hắn có chút không vui. Cho dù đối phương không liên can tới Nguyệt La, nhưng khiến cho Nguyệt La chú ý tới hắn liền không thích, bởi vậy mới lên tiếng nói muốn ra tay. Bây giờ xem ra đối phương không những có vấn đề mà vấn đề còn rất lớn. Lý Vân quyết định không truy cứu thêm nữa, dù sao chuyện này liên quan tới mặt mũi bản thân, nhất là trước mặt của Nguyệt La, hắn làm sao có thể để những chuyện này phơi bày. Nhưng hắn là ai cơ chứ? Hắn nhất định sẽ không tha cho đối phương. Ai biết tên tiểu tử kia đâu không? Một đám ma tu bỏ chạy tán loạn, đột nhiên một tên cầm đầu trong đó lên tiếng hỏi. Cơ thủ lĩnh, ngươi muốn nói tới ai? Một tên không rõ y nói ai, tò mò hỏi ngược lại một câu. Ngu xuẩn, đương nhiên là tên tiểu tử mà chúng ta nhảy ra cứu giúp. Vừa nói, y vừa quan sát bốn phía, xác định không có bóng dáng đối phương đâu, trong lòng bỗng tuôn ra một cỗ tức giận. Đám bọn hắn dùng sinh mạng đứng ra cứu giúp đối phương, thế mà đối phương lại bỏ chạy, đây quả thật là con miệng nó vô sỉ. Nhất Vô Niệm không biết rằng bản thân hắn đang bị một đám người ghi hận, đương nhiên cho dù hắn có biết, cũng chỉ cười cho qua. Nói sao nhỉ, đây chỉ là hình dáng hắn huyễn hóa ra, căn bản không phải là hắn, hận hắn, chán ghét hắn cũng vô dụng. Lúc này đây, hắn đang nằm trên hồ lô nhìn ngắm bầu trời, vụ nổ bạo tạc kia cũng để hắn nghe thấy, trong lòng cũng đã có suy đoán. Nghĩ tới điều gì, hắn khẽ giơ tay trái lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có một chiếc nhẫn chứa vật màu đen, trên mặt còn khắc một hình đầu lâu đáng sợ. Thần thức quét vào lập tức bị cấm chế ngăn lại, Nhất Vô Niệm ngồi dậy bắt đầu nghiêm túc phá giải cấm chế bên trong nhẫn chứa vật. Nửa ngày sau, hắn cuối cùng cũng phá giải xong, thần thức quét vào bên trong lập tức đập vào mắt hắn chính là vô số linh thạch. Trong đây hắn đếm sơ sơ cũng phải có mấy chục vạn linh thạch trung phẩm. Nhìn ngó thêm một chút hắn liền mất hứng thú. Quả nhiên là ma tu, bên trong ngoại trừ linh thạch ra cơ bản toàn là những bí pháp, công pháp ác độc, luyện công cần máu huyết hoặc những món pháp bảo tà đạo. Lắc đầu, hắn khẽ nói với con rùa, ngươi cũng thấy đấy, bên trong ngoại trừ linh thạch là có ích ra còn lại hầu như toàn là những thứ vô nghĩa. Con rùa vô cùng chướng mắt, nó gật đầu đáp, chúng ta mỗi người một nửa số linh thạch, về phần những đồ vật bên trong ngươi thích làm gì thì làm. Nhất Vô Niệm đưa một nửa số linh thạch vào một chiếc túi linh thạch, sau đó đưa cho con rùa, về phần những đồ vật bên trong hắn hoàn toàn không có hứng thú. Một người hai yêu cứ thế tiếp tục lên đường, ngay ngày thứ hai hệ thống đột nhiên lên tiếng, hệ thống năng lượng đã đạt tới ngưỡng cửa, bắt đầu kích hoạt chức năng nâng cấp, sau lời đó, hệ thống liền im bặt. Nhất Vô Niệm kinh ngạc, hắn lập tức mặc niệm trong lòng kêu gọi hệ thống, bất quá để hắn ngạc nhiên chính là, hệ thống không đáp lại. Hắn liền cho ra kết luận, hệ thống nâng cấp có lẽ cũng giống như hắn đột phá cảnh giới, cũng cần phải bế quan. Nhưng mà hệ thống biến mất cũng không khiến hắn cảm thấy quá bị động, hiện tại quả thật hắn chưa cần dùng tới hệ thống đi cho lắm. Mặc dù 10 vạn điểm đánh dấu vẫn còn đang chờ đợi hắn, nhưng sự kiện này khiến cho hắn có chút để ý, những đồ vật bên trong hệ thống hắn căn bản không thể lấy ra, cũng may dị hỏa cùng lọ tinh huyết phản tổ hắn lại để ở trong nhận chữ vật. Đi, tìm một chỗ thích hợp bế quan tu hành. Nhất Vô Niệm ra lệnh cho Huyết Đằng, thế là Huyết Đằng vừa phụ trách việc khống chế pháp bảo di chuyển, một bên lại còn quan sát địa điểm thích hợp để bế quan. Nghĩ tới việc gì đó, hắn đột nhiên bổ sung, không cho phép dừng chân tại mấy nơi hải đảo. Huyết Đằng cũng rất bất đắc dĩ, nó làm sao biết đảo kia là khu vực thuộc phạm vi của ma tu, nhưng nó cũng không dám làm trái lời Nhất Vô Niệm. Lại qua 3 ngày, những ngày này bọn họ tương đối thuận lợi khi mà không gặp đạo tặc hay yêu thú quấy phá, cuối cùng Huyết Đằng cũng phát hiện ra một nơi thích hợp để tu luyện. Nhất Vô Niệm quan sát nơi đây, một khu rừng nguyên sinh rậm rạp với những cây đại thụ chọc trời, hắn dùng thần thức quét một lượt phát hiện không có yêu thú cấp cao. Bởi vì yêu thú cao nhất tại đây chỉ có tam giai đỉnh phong, tương đương với cảnh giới kim đan kỳ. Hắn vừa đáp xuống, lập tức có một đôi yêu thú song sinh từ trên không trung hạ xuống, con yêu thú này toàn thân lông bờm rũ xuống tuyệt đẹp, đặc biệt trên lưng còn có một đôi cánh trắng sữa. Khí thế chúng nó tỏa ra là tam giai đỉnh phong, đây cũng chính là đầu yêu thú mà hắn vừa nhắc tới. Con rùa nhìn thoáng qua chúng nó, phổ cập tri thức cho Nhất Vô Niệm, tụi nó là bạch dược sư, huyết mạch không cao lắm nhưng ngươi cũng đừng chủ quan. Nó cũng chỉ nói thế thôi, chứ thực ra nó cũng biết Nhất Vô Niệm căn bản không để hai con yêu thú trước mặt vào trong mắt. Không đến mấy hồi giao chiến, hai con yêu thú lập tức ngã lăn queo trên mặt đất, thở hổn hển. Nhất Vô Niệm cũng không có đánh trọng thương hay có ý định giết chúng nó, nhìn một đôi bạch dược sư dưới chân hắn khẽ nói, ta biết các ngươi nghe hiểu lời ta nói, thế cho nên ta nói thẳng vào vấn đề. Các ngươi có thể coi như chưa từng nhìn thấy ta, ta cũng không có ý định chiếm đoạt địa bàn của các ngươi, ta cần cư trú nơi đây một thời gian. Hiểu. Hắn biết đám yêu thú tu luyện tới trình độ này chắc chắn đã nghe hiểu tu sĩ nói chuyện, chính vì thế hắn mới mở miệng nói với chúng nó. Giết chúng nó quá dễ dàng, giết xong lại sẽ có con tiếp theo đi đến, thế hắn thà rằng để mọi chuyện như ban đầu, thế lại yên bình hơn rất nhiều, lại không cần phải đánh nhau. Hai con bạch dược sư vốn tưởng rằng bản thân sẽ giống như các bậc trưởng bối trong tộc, sẽ bị tên tu chân giả trước mặt giết chết thu hoạch yêu đan. Nhưng không ngờ đối phương chỉ muốn cư trú nơi đây, còn nói buông tha cho bọn nó, mọi chuyện trở lại như ban đầu. Chúng nó nhìn nhau, trong đôi mắt hiện ra một chút nghi hoặc, nhưng một vài giây sau chúng nó từ từ đứng dậy, lùi lại phía sau. Cả quá trình đều nhìn chăm chú Nhất Vô Niệm, phát hiện tu sĩ nhân tộc trước mặt không có ý định động thủ, cả hai con bạch dược sư mới an tâm phần nào. Chúng nó nhìn thật sâu Nhất Vô Niệm rồi tức tốc vỗ cánh rời đi. Chương 192, luyện hóa địa cốt hỏa diễm. Nhất Vô Niệm tốn một chút thời gian đào một cái động phủ nho nhỏ, sau đó từ nhẫn chữ vật cầm ra một quả trứng yêu thú mà xanh dương nhạt, trên quả trứng trôi nổi những đám mây trắng. Tay phải hắn cầm một bình sứ màu trắng, tay trái điểm vài đường trên không trung chỉ thấy bên trong bình ngọc bay ra mấy giọt màu trắng sữa, rơi thẳng xuống lớp vỏ trứng. "Tiểu tử, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng." Cảm nhận được sinh mệnh của nó vẫn còn nhưng mãi chưa thấy có dấu hiệu động tĩnh nào, nói thật, nếu không phải hắn lâu nay chăm sóc nó rồi nãy sinh ra chút tình cảm có lẽ hắn đã mặc kệ. Làm xong, hắn thu hồi quả trứng vào nhận chữ vật, sau đó nói với con rùa cùng huyết đằng mấy lời, "Ta dự định bế quan tại đây một thời gian." Con rùa có đều có ý định của nó hắn không can thiệp, hắn quay qua huyết đằng ra lệnh cho nó, "Trong thời gian này ngươi phụ trách việc an toàn của ta, có chuyện gì nhớ thì nói ra con rùa, nếu hắn cũng không giải quyết được thì hãy đánh thức ta." Huyết đằng nào dám phản đối, nó gật đầu nghiêm túc. Sau đó hắn bố trí một số trận pháp ở bên ngoài đạo phủ, chỉ cần có chuyện hắn sẽ là người đầu tiên nắm rõ tình hình. Bố trí xong hết thảy, hắn mới khoanh chân đả tọa bắt đầu việc luyện hóa dị hỏa, dị hỏa được hắn cất trong một chiếc hộp màu trắng hình vuông. Không có hệ thống phụ trợ hắn phải tự thân vận động luyện hóa dị hỏa, vừa mở hộp ra lập tức một đóa hỏa diễm màu xám trắng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Ngọn hỏa diễm giống như bị chiếc hộp màu trắng này giam cầm, khiến cho nó dù có thể nào cũng không đi ra được, cảm giác đầu tiên của hắn đối với nó chính là đối phương khả năng mới ra đời. Và đúng như hắn nghĩ, đóa dị hỏa mà hệ thống ban thưởng cho hắn chính là một đóa dị hỏa mới thai nghén ra. Là một đóa sơ sinh dị hỏa, trông thấy Nhất Vô Niệm như trông thấy người thân của mình. Nhưng mà đóa dị hỏa này có chút đặc thù, mặc dù hình thái của nó vẫn trông như một đóa hỏa diễm bình thường, thế nhưng bên trong những tia hỏa diễm xám trắng ẩn hiện những mảnh xương cốt vỡ nát, điều này khiến cho Nhất Vô Niệm tương đối yêu kỳ. Đây chính là dị hỏa sao? Thật thần kỳ. Quan sát đóa dị hỏa càng lâu, hắn không khỏi cảm thán một câu. Quả thật, đây là lần đầu hắn tận mắt trông thấy một đóa dị hỏa của thiên địa, tâm lý không khỏi hưng phấn. Nhận định đóa dị hỏa này không mang theo công kích với mình, Nhất Vô Niệm lập tức nghiêm túc lại, bắt đầu tiến hành quá trình luyện hóa dị hỏa. Đầu tiên, hắn thả ra một giọt tinh huyết vào đóa dị hỏa, không giống như hắn từng suy nghĩ rằng dị hỏa sẽ phản kháng, điều thần kỳ là nó rất phối hợp. Cảm giác này có chút kỳ diệu. Nhất Vô Niệm thầm mừng trong lòng, mặc kệ thế nào hắn đều nhân cơ hội này luyện hóa đóa dị hỏa này. Dị hỏa bắt đầu cùng hắn thiết lập mối liên hệ, dần dần hòa nhập vào trong cơ thể hắn, dị hỏa vừa tiến vào thân thể của hắn liền bộc phát ra nhiệt độ cực kỳ khủng bố, nhiệt độ này có chút kỳ quái, lúc thì nóng rực, khi thì lạnh lẽo, quả thật khiến cho cơ thể hắn liên tục biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Thời gian tương đối lâu, một ngày, hai ngày, đến ngày thứ 5, đạo hỏa diễm này hoàn toàn bị hắn luyện hóa hoàn toàn, triệt để biến thành một bộ phận cơ thể của hắn. Tại bên trong thức hải của hắn dành ra một chỗ chuyên cung cấp cho địa cốt hỏa diễm, mà trong lúc hắn luyện hóa hỏa diễm thì trình độ khống hỏa của hắn đã thịnh tiến lên một bậc. Ý niệm hơi động, trong lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một đóa hỏa diễm tỏa ra sức nóng vô cùng lớn, nhưng chỉ cần hắn hơi suy nghĩ thì ngọn lửa lại tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, âm trầm tựa như ngọn lửa đến từ địa ngục. Hắn nhìn đóa hỏa diễm trong tay mà xuất thần, đây chính là đóa dị hỏa đầu tiên mà hắn sở hữu. Chiến lực của hắn lại mạnh thêm một phần. Thử ném hỏa diễm trên tay vào một vách tường đất trong đạo phủ, lập tức một vùng trên đó hóa thành hư vô, đồng thời xung quanh chỗ đó tản mát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn sáng lên, đúng là dị hỏa trong điện tịch ghi chép, uy lực đốt vạn vật quả không sai chút nào. Nếu như hắn nâng cấp dị hỏa của mình lên cấp cao hơn, trở thành thiên hỏa thì sẽ kinh khủng tới mức nào đây? Nghĩ thôi mà trong lòng Nhất Vô Niệm đã rực cháy lên một ngọn lửa, bất quá hắn cũng biết để cho dị hỏa tiến giai là khó khăn cỡ nào. Dù vậy, chứng kiến dị hỏa uy lực như vậy hắn càng khát khao đóa dị hỏa trong tay hắn tiến giai mạnh mẽ hơn, dị hỏa có vẻ cũng cảm nhận được tâm tình của hắn liền không khỏi bay nhảy trong lòng bàn tay hắn. Nhất Vô Niệm nhìn địa cốt hỏa diễm trong tay đang nhộn nhịp cũng không khỏi cười một tiếng, đến đóa dị hỏa này còn muốn, cớ sao hắn phải áp chế suy nghĩ này. Một tay xoa cằm, đồng thời cũng thu dị hỏa vào trong thức hải, sau đó hắn không có ngay lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài mà từ bên trong nhẫn chứa vật cầm ra một bình ngọc. Bình ngọc này màu đỏ, bên trong chính là một giọt tinh huyết phản tổ. Hít một hơi thật sâu, Nhất Vô Niệm tử mở nắp bình ngọc ra, ngay trong phút giây đó một luồng lực lượng uy áp từ bên trong chiếc bình tràn ra bên ngoài, để ép Nhất Vô Niệm. Hắn chuẩn bị đã kỹ nhưng vẫn bị đạo lực lượng kinh khủng từ bên trong bình ngọc áp chế, cảm nhận huyết dịch bên trong cơ thể đang dâng trào, rối loạn sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Cố nén lại cảm giác này, dùng hết toàn lực đè lại nắp bình về chỗ cũ, bình vừa được đóng lại liền rơi từ không trung xuống mặt đất. Nhất Vô Niệm trước hết không có đi quan tâm bình ngọc, hắn thở hồng hộc như vừa đại chiến 100 trận, mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể. Mặc kệ mọi thứ, hắn ngã lưng xuống mặt đất hít thở thật đều đặn. Bên ngoài, con rùa cùng huyết đằng đang tí tởn đột nhiên bị một lực lượng kinh khủng xuất hiện để ép cho không thở được. May mắn con rùa huyết mạch tương đối cao, mặc dù bị áp chế nhưng lại không có chật vật như huyết đằng. Hơn nữa sâu bên trong linh hồn của nó liền hiện ra một suy nghĩ. Nó muốn thứ này. Nếu như hấp thu lực lượng kia liền có thể rút ngắn rất nhiều điều, sẽ khiến cho nó thuế biến hoàn toàn. Cái cảm giác này có chút giống lần đầu tiên thức tỉnh huyết mạch. Con rùa lập tức nghĩ tới điều gì, ánh mắt không khỏi lóe sáng nhưng khi cảm nhận được lực lượng tỏa ra xuất phát từ bên trong động phủ, nơi mà Nhất Vô Niệm đang tu hành thì liền thu hồi suy nghĩ. Đồ vật này dù có ích với nó cũng không phải đồ vật vô chủ, dù nó có muốn cũng vô ích. Nhưng đều là người quen, có dịp thử hỏi đối phương xem, có khi thu hoạch được một tia cũng đăng giá, bất quá nghĩ thế nhưng nó cũng không định hỏi Nhất Vô Niệm. Lực lượng thần bí đang đè ép hai đứa bọn nó đột nhiên biết mất vô tung, con rùa không có vấn đề gì, thế nhưng huyết đằng giống như một quả bóng bay bị xì hơi, nằm vật vã xuống mặt đất. Bên trong đạo phủ, Nhất Vô Niệm hiển nhiên không nghĩ tới hành động của mình lại khiến cho đám huyết đằng ở bên ngoài đạo phủ triệt để rung động. Chương 193, phi kiếm truyền tin cầu truy đọc, cất giữ. Phụ. Giọt tinh huyết này căn bản không phải hắn lúc này có thể phục dụng, mới chỉ cảm nhận thôi mà cả cơ thể đã sôi sục, không thể kiềm chế. Xem ra ban đầu hắn suy nghĩ là quá ngây ngơ, chỉ sợ hắn phải thiết bố sam tới trạng thái toàn thân mới có thể chống đỡ được áp lực của tinh huyết phản tổ tản mát ra. Nhìn huyết bình nhỏ trong lòng bàn tay hắn không khỏi thở dài. Thu hồi xong bình ngọc vào trong nhẫn chữ vật, Nhất Vô Niệm vẫn còn một điều quan trọng cần làm, đây mới thực sự là mục đích bế quan lần này của hắn. Đó chính là xử lý nguyên rủa trong cơ thể. Hít một hơi thật sâu, hắn lấy ra một miếng ngọc giản. Đây chính là miếng ngọc mà Thượng Cửu Thính Tiền đưa cho hắn. Bên trong cất chứa một môn công pháp. Bây giờ, hắn mới có dịp cẩn trọng xem từng ly từng tí một. Nguyên Hóa Nguyên Công. Công pháp không có phẩm cấp, sau khi học xong liền có thể chuyển hóa lực lượng nguyên rủa trong người trở thành một phần lực lượng của hắn. Đồng thời sau khi thành công trên bàn tay trái sẽ xuất hiện một đạo đồ án, mỗi khi kích phát đồ án nguyên ấn lực lượng bản thân đều sẽ gặp phải tác dụng phụ. Môn công pháp này thật bá đạo, bất quá chỉ có thể chuyển hóa lực lượng nguyên rủa, nhưng như vậy cũng thể hiện sự bá đạo của nó. Không biết chủ nhân công pháp này sẽ là ai. Nhất Vô Niệm thì thầm một mình, đọc xong hết môn công pháp này càng khiến cho hắn bội phục người sáng tạo ra Nguyên Hóa Nguyên Công. Tìm hiểu xong, hắn liền bắt đầu vận chuyển chân nguyên dựa theo công pháp đi trùng kích nguyên rủa. Thời gian trôi qua, nguyên rủa bên trong cơ thể của hắn bắt đầu dục dịch muốn động. Nguyên rủa cũng cảm có cảm giác, chúng nó phát hiện ra được một loại lực lượng đang dần dần xâm chiếm, ý đồ muốn thôn phệ chúng nó. Nguyên rủa trong cơ thể của hắn tựa như một con xà âm độc, nó bắt đầu cự quậy phá cơ thể của Nhất Vô Niệm. Nguyên rủa là một loại bí pháp tà ác, những kẻ thường dùng tới chiêu số này cơ bản chính là rơi vào đường cùng. Những người này cũng không phải muốn dùng liền dùng, đa số dùng bí thuật nguyền rủa đều giết địch 1000 bản thân tổn hại 800. Đương nhiên vẫn sẽ có những người có cách để giảm đi di chứng sau khi thi triển nguyền rủa, giống như yêu ma hiến tế cả linh hồn để nguyền rủa hắn, lực lượng nguyền rủa kinh khủng không thể ngờ tới được. Nhất Vô Niệm luyện hóa nguyền rủa không phải một sớm, một chiều mà là cả một quá trình rất dài. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Nhất Vô Niệm cuối cùng cũng thức tỉnh. Vừa mở mắt ra, hắn liền cảm nhận cơ thể mình khác bọn. Sống chung với nguyền rủa không có một năm cũng có vài tháng, nói thật, hắn không thể hiện ra ngoài nhưng vẫn cứ có gì đó khác thường. Cảm giác như cơ thể này không phải là của hắn, bất quá bây giờ loại cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Thân thức quét một vòng thể nội, hắn phát hiện lực lượng nguyền rủa ban đầu đã biến mất, trái tim màu đen ở ngực phải cũng biến mất theo. Hắn bỗng nhớ tới điều gì, giơ hai tay lên. Đúng như trong công pháp kia từng nói, trên lòng bàn tay cửa hắn ẩn hiện một dấu ấn màu đen hình yêu ma, bất quá cụ thể đây là loại yêu ma nào hắn cũng không rõ ràng. Nhưng điều này đã nói lên một việc, đó chính là hắn đã thành công luyện hóa nguyền rủa trở thành lực lượng của bản thân. Không có hệ thống ở đây, hắn cũng không chắc lắm về tình trạng cơ thể, bất quá hắn cho rằng nguyên rủa chỉ ô dù còn ẩn giấu đâu đó chăng nữa, tạm thời cũng không thể làm gì được hắn. Đợi hệ thống trở lại, hắn liền quét một lượt, giơ lòng bàn tay trái lên khoảng không nhìn, hắn cũng muốn thử một chút uy lực của nguyên rủa đến cùng là mạnh như thế nào. Nhưng hắn không dại gì mà lại kích phát ấn ký nguyên rủa, một khi kích phát nguyên rủa xong căn bản không thể nào ngừng lại được. Hơn nữa, một khi thi triển nguyên rủa hắn liền lâm vào trạng thái bất ổn định, sẽ bị phản phệ không chừng. Đứng dậy, sau khi hắn xác định bản thân không có bỏ quên điều gì mới đi ra khỏi động phủ. Vừa mới triệt tiêu trận pháp xong, con rùa cùng huyết đằng nhanh chóng tiến lại gần hắn, con rùa thì vẫn bình thường nhưng huyết đằng có chút e ngại Nhất Vô Niệm, bởi vì nó phát hiện trên người của hắn còn vương lại một chút khí tức lực lượng nguyền rùa. Nhất Vô Niệm nhìn qua huyết đằng có chút nghi hoặc, bất quá nhanh chóng hiểu ra vấn đề nhưng hắn cũng không có giải thích, thu hồi trận pháp xong, hắn nói, chúng ta trở về. Đúng, hắn dừng chân, quay qua con rùa hỏi nó, ta bế quan đã bao lâu rồi? Mới 3 năm. Con rùa tỉnh mơ trả lời hắn. Nhất Vô Niệm, cuối cùng hắn cũng phải tin khi mà huyết đằng cũng đã lên tiếng thừa nhận. Con rùa trông thấy biểu tình của hắn liền không khỏi khinh bỉ, nói, đã bước vào con đường tu hành, bế quan một vài năm là chuyện bình thường. Sau này ngươi đạt tới cảnh giới cao hơn, ngươi sẽ biết tuế nguyệt thật ra cũng chỉ có thế, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Khoe miệng của Nhất Vô Niệm lộ ra một vệt cười khổ, hắn đương nhiên biết điều đó nhưng để hắn ngạc nhiên chính là để chuyển hóa, thôn phệ hết đám lực lượng nguyền rủa kia thật sự không hề đơn giản. Bỏ qua điều này, hắn nói với đám tụi con rùa, được rồi, chúng ta lên đường trước. Con rùa không có ý kiến gì, về phần huyết đằng càng không có. Thế là ba người bọn họ lại tiếp tục lên đường, mục tiêu lần này là trở về tông môn. Trên đường trở về, huyết đằng phụ trách việc canh chừng pháp bảo phi hành, còn Nhất Vô Niệm một bên tiếp tục ngâm cứu trận pháp. Đi đến ngày thứ 5, đột nhiên có một thanh phi kiếm từ phía chân trời bay lượn phá không mà tới. Đang nhắm mắt cảm ngộ điện tịch, Nhất Vô Niệm đột nhiên hé mở đôi mắt, chỉ thấy phi kiếm vốn lao với tốc độ cực nhanh thoáng chốc liền tĩnh lặng lơ lửng ở trước mặt của hắn. Thường có người gửi thư cho ta. Có chút ngạc nhiên bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, đã dùng tới phi kiếm chắc chắn là có chuyện quan trọng, hơn nữa có được tọa độ của hắn cũng chỉ có mấy người, về cơ bản hắn tương đối yên tâm. Quả nhiên đúng như hắn đoán, trên thân phi kiếm có một vật màu hình vuông được bỏ lên. Đưa tay phải đây nhẹ vào đó, một hình chiếu bỗng xuất hiện trên hư không, nhìn thấy rõ đối phương là ai, hắn có chút lắc đầu. Sư thúc, 3 năm rồi chúng ta đã không gặp. Người này không phải ai xa lạ, nàng chính là Dương Cơ Nguyệt. Lúc này, trên hư không hiện ra một hình chiếu sinh động, chào hỏi xong Dương Cơ Nguyệt liền nói vào chủ đề chính. Sư thúc, ta có một thông tin liên quan tới người cho nên mới thông qua phương thức này quay dày tới người. Người đoán xem, rốt cuộc ta đưa tới sư thúc thông tin nào? Dương Cơ Nguyệt không có lập tức nói mà nàng lại cười híp mắt nhìn hắn. Lắc đầu, hắn cảm thấy bản thân ra ngoài đợt này không mang theo nàng là vô cùng đúng đắn. Hắn không có đi theo trả lời Dương Cơ Nguyệt bởi vì hình ảnh này vốn dĩ chỉ là vật thu lại. Hắn đương nhiên không có ngốc đi nói chuyện, bất quá vẫn có chút bất đắc dĩ. Nam 4, đa tạ thanh hiền sư muội đã tặng quà. Hi hi, chương 194, Thiên Tu Quốc cầu truy đọc, cất giữ. Dường như Dương Cơ Nguyệt cũng biết điều đó, nàng nhíu môi, nhỏ giọng thầm thì, ta biết sư thúc thể nào cũng như vậy mà. Sinh động như thật, cảm giác như hai người bọn họ như đang tương tác với nhau chứ không phải chỉ là một phía. Cô nàng này thật tình hắn nói chưa dứt câu liền nghe thấy lời của Dương Cơ Nguyệt nói tiếp, sư thúc có thư gửi tới, người đoán vị đó là ai? Lần này Nhất Vô Niệm không có trực tiếp chừng nàng, vẻ mặt của hắn có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng chuyện hắn tự ý rời khỏi tông môn. Nhưng bây giờ xem ra có vẻ không phải là như thế, nói thật lần này ra đi có chút không được hay cho lắm, bất quá hắn cũng hết cách. Bên trong các phong chủ, có người không ưa hắn cho lắm hoặc chính xác là e ngại nguyền rủa bên trong cơ thể hắn. Nếu hắn chỉ là một tên đệ tử bình thường thì khỏi phải nói, đằng này địa vị của hắn lại cao là đằng khác, không nói ngoa khi hắn chính là một trong những mảnh ghép rất quan trọng đối với Huyền Đan Tông. Trước khi không tìm được truyền nhân thay thế hắn, đám phong chủ cơ bản không dám động tới hắn. Mặc dù hắn vẫn luôn tin tưởng sư tôn, bất quá mọi chuyện vẫn phải lấy đại cục làm trọng, sư tôn dù nắm giữ thực lực cường đại cũng không một sớm một chiều xử lý cho hắn được. Nhiệm vụ của người chính là trông nom trấn U Minh, mà hắn với tư cách là một đệ tử quan môn của người há lại chỉ biết làm cái nặng. Sự thật, hắn đã quen thuộc với trấn U Minh. Hắn không cam tâm để người khác thay thế hắn, không phải do hắn trông mong vào cái địa vị thủ hộ này, mà thực sự, bởi vì hắn đã coi trấn U Minh là nhà, là nơi mỗi khi đi xa trở về. Đây cũng là một trong những lý do rất quan trọng khiến hắn càng thôi thúc bản thân đi tìm kiếm cơ duyên, hóa giải nguyền rủa bên trong cơ thể. Và hắn đã là được. Giờ đã đến lúc hắn trở về. Là Tam Lãng gửi thư cho ta sao? Nhất Vô Niệm suy tư một chút, hắn xác định ngoài Tam Lãng thì không có ai khác ở bên ngoài nữa. Thời gian trôi qua thật mau, thoáng chốc hắn và Tam Lãng cách biệt đã gần chục năm, không biết lần này y gửi thư đơn thuần chỉ là thăm hỏi hay là có chuyện khác. Đúng như hắn dự đoán, Dương Cơ Nguyệt nói tiếp, chắc ngài cũng đoán được rồi, vị danh tính vị này chính là Tam Lãng. Người đó để lại cho người một bức thư tay, người chỉ cần phế bỏ Thanh Phi kiếm liền sẽ nhận được. Một bên nghe lời của nàng nói, hắn vừa dùng thần thức quét Thanh Phi kiếm truyền tin, kiểm tra một hồi hắn liền xác định được điểm bất thường mà Dương Cơ Nguyệt nói. Tay khẽ vô lên mặt kiếm, chỉ thấy thân kiếm vỡ làm đôi, bên trong hiện ra một lá thư nhỏ. Cầm thư trên tay hắn lập tức mở ra xem, lướt qua một chút hắn liền khẽ cười. Trong thư mở đầu là những lời hỏi thăm đến hắn, cùng với một số trải nghiệm của y trong thời gian vừa qua. Nghe sơ qua thì cuộc sống của đối phương rất tự tại, không có bao nhiêu trói buộc. Lần này, y gửi thư thăm hỏi còn muốn mời hắn về dự ngày đại hỷ của hắn. Không ngờ Tam Lãng bây giờ mới bắt đầu thành hôn, lần này trở về coi như cũng đúng dịp. Trong thư cũng có nhắc tới ngày tháng cụ thể cho nên Nhất Vô Niệm liền hỏi con rùa, trải qua một phen tính toán, khả năng ngày đại hỷ của y cách hiện tại còn 3 ngày. Nghĩ như vậy Nhất Vô Niệm liền lên tiếng nói, được rồi, để ta khống chế hồ lô. Thực lực của hắn mạnh hơn nhiều so với huyết đẳng, lại thành thạo sử dụng khống thuật, khống chế pháp bảo phi hành rất mượt mà, tốc độ nhanh hơn nhiều so với huyết đẳng. Một người hai thú cấp tốc khống chế pháp bảo phi hành bay về một hướng, trên đường đi gặp không ít khó khăn cản trở. Ngay cả yêu thú cùng cấp bóc cũng gặp không ít lần, bất quá tu vi lại không mạnh, thế cho nên mấy lần bọn hắn đều không mấy khó khăn giải quyết. Dưới linh thạch cấp cao phụ trợ tốc độ của hồ lô kích phát cực nhanh, thoáng chốc hơn một ngày đã đi được gấp mấy lần trước đó từng đi. Hơn hai ngày sau, Nhất Vô Niệm xuất hiện tại phạm vi khu vực của Lam Châu, đây là một châu thuộc khu vực quản lý của Tử Dương Tông. Tử Dương Tông là một tông môn khá lâu đời, cũng coi như thế lực không nhỏ, bất quá vẫn là một thế lực phụ thuộc vào Huyền Đan Tông bọn họ. Và đây cũng chính là nơi mà Tam Lãng, huynh đệ của hắn lựa chọn sinh sống. Hắn đương nhiên không có lựa chọn hư trương thanh thế, hắn lập tức dùng một thanh phi kiếm trung phẩm bẻo bọt ngự tạm. Đi được mấy tiếng đồng hồ hắn xuất hiện tại một nơi được gọi là Thiên Tu Quốc. Thiên Tu Quốc là một thế lực tu chân bất nhập lưu, hình thức quản lý chính là cơ chế hoàng triều, phàm nhân cũng có nhưng không nhiều. Trên đường tới đây hắn cũng nghe ngóng một ít, thế lực hoàng triều này căn bản chỉ có luyện khí chống đỡ, chính vì thế đây chỉ được coi là một thế lực hoàng triều tu chân bất nhập lưu. Mặc dù tu chân giả không được tham dự vào thế lực phàm nhân nhưng mà đi càng nhiều, hắn càng phát hiện ra một chuyện, luật ra nhưng không phải cứng nhắc như hắn nghĩ. Tại rất nhiều hoàng triều đều sẽ có người tu luyện, bọn họ không luyện khí như bọn hắn mà là luyện thể. Luyện thể cường hóa xương cốt, khí huyết, kinh mạch khiến cho những người này mặc dù không đánh ra được thuật pháp, nhưng sức lực bộc phát ra cũng không thể khinh thường. Con đường bọn họ đi không phải là chưa từng có, bởi vì trong tu chân giới cũng có rất nhiều tông môn, thế ra đi con đường này. Lực lượng cơ thể có thể chống đỡ được pháp bảo, pháp thuật, sức kháng vô cùng lớn. Thiết bố sam của hắn chính là một môn luyện thể, luyện tới cực hạn lực phòng ngự không nói bất bại nhưng khả năng hồi phục rất đáng nể. Đương nhiên luyện thể chính tông so với đám phàm phu tục tử kia khác hoàn toàn, cả hai căn bản không cùng khái niệm. Trở lại vấn đề trước đó, hoàng gia xuất hiện người tu chân, thường thì sẽ được các tông môn mời chào hoặc các thế lực tu chân khác săn đón. Bởi vì tu sĩ không có khả năng can thiệp vào việc của phàm nhân, bất quá bọn họ là người hoàng tộc lại khác. Hoàng triều tu chân xuất hiện cũng chính là do lý do này, đương nhiên bọn họ đều phải tuân thủ luật lệ mà các tông môn đã đề ra. Đó chính là không được lạm sát phàm nhân. Đây chính là điểm mấu chốt. Bọn họ chỉ có thể uy hiếp nhưng không được giết phàm nhân, giết càng nhiều dính nhân quả càng lớn, đạt đến một mức nào đó liền bị thiên kiếp phủ xuống diệt thành cho bụi. Tu sĩ chỉ có thể ra tay với tu sĩ, không thể ra tay với phàm nhân. Tuân thủ điều đó, rất nhiều hoàng triều bất nhập tu chân đã xuất hiện. Thời gian trôi qua càng lâu, vận khí tốt liền có thể thăng cấp thành một thế lực tu chân thực sự. Đó chính là người trong triều người tu chân liền phổ biến, có nhiều tu chân giả xuất hiện, các tông môn nhận được lợi ích liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Hơn nữa, bọn họ có thể thông qua nhân mạch đó tìm kiếm những người có thiên phú cao. Tam Lãng không hiểu sao va vào lưới tỉnh, đó là tiểu thư danh giá của một vị thái phó, chức vị trong hoàng triều vô cùng lớn. Đã lâu không gặp, hắn cũng muốn nhìn xem tên tiểu bản tử này thay đổi thế nào mà có thể khiến cho vị tiểu thư danh giá đổ gục. Chương 195, đến nơi cầu truy đọc, cất giữ. Nhất Vô Niệm hơn một giờ để đi tới phạm vi của Thiên Tu Quốc, chủ yếu đi cũng không nhanh dù sao hắn cũng không muốn quá khác biệt. Trên đường đi đến nơi đó, hắn gặp cũng không ít tu chân giả ngự kiếm, cũng có một vài xung đột nhỏ diễn ra nhưng đều không liên quan tới hắn. Đặc biệt đám tu chân giả ở đây có vẻ không xúc động như những nơi hắn đi qua, đối phương biểu hiện đều là những kẻ cẩn trọng, không dễ để xung đột. Bởi vậy, hắn vô cùng dễ dàng đi qua. Đương nhiên hắn không có ngán ngẩm những kẻ đó, nhưng gây chuyện không phải là tích cách của hắn. Ngự kiếm đi đến một tòa thành này nhìn từ xa cũng có thể thấy được người xây dựng nó rất không dễ dàng. Bất quá đối với những tòa thành tu chân thật sự thì tòa thành này chỉ được coi là tạm bợ, không thể đem đi so sánh. Nhưng so với phàm nhân, những tòa thành này đã là một kỳ tích. Hắn không có lập tức ngự kiếm đi thẳng vào thành mà lại thu hồi phi kiếm, sau đó tuân thủ nguyên tắc của thành trì đó chính là, bất kể tu sĩ hay phàm nhân khi đi vào thành đều phải thu hồi pháp bảo phi hành. Đương nhiên những điều này chỉ áp dụng đối với những kẻ yếu, không có bối cảnh, chẳng hạn như tán tu thì mới chấp hành và không có ý kiến. Đối với những tu sĩ đẳng cấp cao, chuyện này căn bản không để vào mắt và nó cứ tái diễn như thế ở các thành trì cấp cao khác. Tại đại lục, chỉ có người mạnh, bối cảnh thâm hậu mới nhận được ưu đãi tốt nhất, cùng với những đặc quyền khác. Về phần Nhất Vô Niệm, hắn có thể không để mắt những lời này, nhưng bản tính của hắn vốn ôn hòa, cộng thêm tòa thành này do huynh đệ của hắn ở, nói sao thì hắn cũng phải nể mặt. Đám binh lính canh gác bên ngoài trông thấy Nhất Vô Niệm không có biểu hiện kinh ngạc, nhưng trên mặt thì vẫn luôn ẩn hiện những cảm xúc khó tả, có hâm mộ, kính trọng cùng sợ hãi. Đi vào bên trong thành, hắn phát hiện nội thành có chút khác biệt, nơi đây treo tràn ngập những miếng dán hỷ sự. Tiện thể bắt lấy một đứa nhóc khá lớn đang chạy lông nhông ngoài đường, hắn nói: "Nhóc con, ngươi có biết hôm nay bên trong thành có chuyện gì sao? Ta thấy khắp nơi đều dán giấy hỷ sự." Đứa nhỏ cũng tầm 11, 12 tuổi, cả người có chút gầy gò, đột nhiên bị Nhất Vô Niệm vỗ vai hỏi, khiến y sợ hết cả hồn, ngay cả dũng sĩ la hét cũng không có. Bất quá sau vài giây, thiếu niên nhỏ tuổi mới thở phào một hơi sau khi nghe thấy âm thanh của Nhất Vô Niệm, sợ hãi cũng vơi đi một chút, cố nén sự e ngại, thiếu niên đáp: "Bẩm đại nhân, hôm nay là ngày đại hỷ của phủ thành chủ đại nhân." Nhất Vô Niệm gật đầu hài lòng, đồng thời hỏi đường của phủ thành chủ ở đâu. Hỏi xong, hắn trông thấy đối phương có chút sợ hãi, mình liền không khỏi cười khổ, thần thức chìm vào nhẫn chữ vật tìm kiếm một, qua vài giây sắc mặt có chút khựng lại. Bên trong chữ vật căn bản chẳng có một đồng, một vật nào liên quan tới phàm nhân. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía đứa nhỏ, thiếu niên cũng đang mở to đôi mắt trông chờ hắn. Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì, lập tức truyền âm với con rùa hỏi nó: "Nôn Tình Hải lão quy, ngươi cho ta mượn một chút tiền bạc của phàm nhân." Con rùa lập tức chui ra khỏi túi linh thú, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên phàm nhân kia, sau đó mới truyền âm cho Nhất Vô Niệm: "Ta thấy tên tiểu tử này căn cốt rất tốt, vừa hay ngươi chưa có đồ đệ, thế nào, suy nghĩ một chút thử xem." Nhất Vô Niệm dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nó: "Con hàng này hôm nay thế nào nói nhiều như vậy?" Đưa tầm mắt nhìn về phía thiếu niên, hắn dùng thần thức quét người đối phương một chút, lông mày có chút nhíu lại. Hắn truyền âm lại cho con rùa: "Ngươi trêu chọc ta đấy hả? Tên tiểu tử này cũng không hề có tu vi, cũng không có gì đặc biệt, chỉ sợ linh căn cũng không có. Ngươi lại nói hắn là một mầm mống tốt." Nhất Vô Niệm cho rằng con rùa đang chất vấn, ánh mắt nhìn người của hắn. Lần này, con rùa chưa vội lên tiếng đáp lại mà mở miệng nói với tên thiếu niên phàm nhân: "Tiểu tử, ngươi đưa tay ra cho ta nhìn." Thiếu niên đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ, hơn nữa có vẻ đang nói với mình thì không khỏi sốt sắng, ánh mắt đảo loạn bốn phía ngó chừng. Con rùa bất đắc dĩ lên tiếng lại lần nữa: "Không phải ngó đông, ngó tây, ta ở đây, trước mặt của ngươi." Âm thanh con rùa tiếp tục vang lên, lần này thiếu niên cũng đã nhận biết là ai đang nói chuyện với hắn. Đó chính là một con rùa. Thiếu niên choáng ngợp, một tay chỉ về phía con rùa, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, miệng lắp bắp nói: "Một con rùa biết nói chuyện, yêu yêu mà." Nhất Vô Niệm bất đắc dĩ phải lên tiếng giải thích: "Nhóc con đừng sợ, ý là bạn của ta, sẽ không làm hại ngươi đâu." Mặc dù hắn đã lên tiếng giải thích nhưng thiếu niên vẫn có chút sợ hãi, rụt rè nhưng cũng không dám rời đi. Trông thấy biểu tình của thiếu niên, hắn không khỏi trừng mắt với con rùa không coi ánh mắt của Nhất Vô Niệm ra gì, nó nhìn thẳng vào thiếu niên tiếp tục nói: "Tiểu tử, ngươi có muốn đổi đời hay không? Ta nhìn căn cốt của ngươi rất thích hợp tu hành, rất có tiền đồ." "Thật?" Thiếu niên nghe được lời nói của con rùa, hai mắt không khỏi sáng lên. "Đương nhiên, ngươi có thấy một hai ngoài ta có thể nói chuyện được hay chưa?" "Được rồi, tên nhóc nhà ngươi lề mề quá, ngửa bàn tay để ta xem." Mặc dù không biết đối phương bắt hắn làm như vậy để làm gì, nhưng thiếu niên có chút động tâm trước những lời nói đó, hắn rụt rè ngửa hai bàn tay ra. Con rùa há miệng ra, một viên ngọc trai màu xanh dương xuất hiện trên không trung chiếu sáng xuống lòng bàn tay của thiếu niên. Nhất Vô Niệm kinh ngạc, cũng may con rùa bảo hắn bố trí một cái trận pháp ẩn thân trước, nếu không hiện tại nơi đây sẽ trở thành tâm điểm mất. Đồng thời trong lòng cũng tò mò lai lịch của viên ngọc trai lạ thường này, ánh mắt cũng quan sát từ ngọc trai sang thiếu niên, rốt cuộc thiếu niên này có gì bất thường mà con rùa lại tốn công tốn sức như thế. Dù tên nhóc này có thể chất mạnh mẽ cũng không cần phải ra sức như thế đi. Đại khái qua một thời gian ngắn, viên ngọc trai bay trở lại trong thể nội con rùa, đồng thời sắc mặt của con rùa có chút nói hết thành lời. Con rùa trầm mặc nhìn thiếu niên, trong giây lát đó Nhất Vô Niệm cảm nhận được trong đôi mắt của nó thoáng qua một chút sát ý, hơi nhíu mày, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. "Lão Quy." Âm thanh của Nhất Vô Niệm mang theo lực lượng của bất động tâm chú, ý đồ muốn đả động con rùa thành tỉnh, bất quá con rùa quay qua hắn, khinh bị nói: "Nhất Vô Niệm, tiểu tử ngươi cho rằng ta giống ngươi, dễ dàng đánh mất lý trí như vậy?" "Ngây thơ." Khóe mắt của hắn hơi giật nhẹ mấy cái gì mà ngây ngơ, con hàng này không ngờ lại dám nói hắn như thế. Hắn chưa kịp nói câu nào đã nghe thấy con rùa nhẹ giọng nói: "Nhóc con, ngươi có muốn bái kẻ này làm thầy không? Chính là loại người chuyên đưa dẫn những kẻ như ngươi đi vào con đường tu hành, ta nguyện ý." Thiếu niên không một chút suy nghĩ liền quay qua chỗ Nhất Vô Niệm quỳ xuống muốn dập đầu, cũng may Nhất Vô Niệm nhanh tay dùng chân nguyên ngăn cản hành động bái sư của y, hắn không hiểu sao con rùa đột ngột lại làm như thế, nhưng hắn không thể, bởi vì con đường hắn đi, trách nhiệm hắn gánh vác không phải ai cũng có thể tiếp nối được. "A." Thiếu niên giật mình, không hiểu thấu quay sang nhìn con rùa bên cạnh, trông chờ đối phương đưa ra kiến nghị. Chương 196, môn đồ của con rùa cầu truy đọc, cất giữ. Nhất Vô Niệm trừng mắt với con rùa, bất quá cũng không tiện nói thẳng, chỉ có thể truyền âm với nó: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Ngừng lại, hắn lại bổ sung thêm một câu nữa: "Chẳng lẽ ngươi quên, truyền thừa của ta không giống như những người khác. Trách nhiệm trên vai của ta, không phải ai cũng có tư cách để nhận lấy." Nói câu này, ánh mắt của hắn lộ ra một chút sắc bén. "Xin lỗi, ta quên mất chuyện này." Con rùa biết lời của Nhất Vô Niệm muốn nói tới là gì, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm sao. Nhưng nó vẫn kiên trì nói: "Thiếu niên này chúng ta nhất định phải thu nhận, nếu không thì cũng chỉ có giết hắn." Nói tới đây, ánh mắt của nó ẩn hiện một tia sát ý rất khó phát giác. Con rùa càng nói thế, Nhất Vô Niệm càng không hiểu chuyện gì, nhưng hắn hỏi thì con rùa một mực im lặng, né tránh. Nhìn thật sâu vào con rùa, hắn đột nhiên đưa ra suy nghĩ của mình: nếu không ngươi thu hắn là đệ tử. Không nghĩ tới sẽ nghe được lời này, con rùa há miệng không nói lên lời, đợi qua mấy giây nó mới đáp, như vậy có chút không được tốt lắm, nhân tộc há có thể bái yêu tộc làm đệ tử, việc này có chút không ổn. Con rùa bèn phát bỏ lời của Nhất Vô Niệm, nhưng bên trong ánh mắt có chút suy tư. Nhất Vô Niệm nhíu môi, ngữ khí không quan trọng nói ra mấy lời, chẳng phải ngươi thân là yêu tộc nhưng vẫn đi vào địa phận của nhân tộc chúng ta tu hành hay sao? Hơn nữa còn bái nhập Huyền Đan Tông, một tông môn nhân tộc và trở thành một đệ tử chính thức của chúng ta hay sao? Trầm ngâm một chút, con rùa vẫn không có trả lời. Cuối cùng một lúc sau, nó dường như quyết tâm, khẽ túi đầu nhìn thiếu niên phía trước mắt, chậm rãi nói ra, để tiểu tử ngươi phải thất vọng rồi. Người này có nhiệm vụ trong người, không thích hợp để trở thành người dẫn ngươi đạp vào con đường tu hành. Hơi ngừng một chút, nhìn được vẻ mặt thất vọng của thiếu niên, con rùa khẽ cắn răng nói, bất quá, ngươi có thể lựa chọn đi theo ta. Ta mặc dù không phải nhân tộc như các ngươi nhưng hiểu biết không thua kém ai, không dám nói tương lai sẽ khiến cho ngươi mạnh mẽ cỡ nào, thế nhưng đảm bảo dẫn đường chỉ lối cho ngươi đi đúng đường. Lựa chọn của ngươi là? Thiếu niên nhìn qua con rùa có chút đắn đo, nói thật, người nam tử mặc bạch y trước mặt hắn mới là người mà hắn mong muốn. Dù sao đứng trước hai chủng tộc đồng nhất vẫn luôn mang tới cho người ta cảm giác an toàn. Đây là thiên tính, và hắn cũng vậy. Bất quá, bái sư nam tử kia có vẻ là không thể nào, nhưng bái một con rùa làm sư tôn liền lộ ra có chút cổ quái. Trông thấy vẻ mặt biến ảo của thiếu niên, Nhất Vô Niệm cùng con rùa không có lên tiếng nói chuyện, cả hai đều lặng lặng đứng đó chờ đợi đối phương đưa ra lựa chọn. Đối với Nhất Vô Niệm thì đối phương dù có lựa chọn bái con rùa hay không, cũng không khiến hắn quá bận tâm, bất quá hắn vẫn rất tò mò sự thật đằng sau đó. Nam Phương Trường Sinh không hề sốt ruột, đối phương chỉ cần nói không nói liền trực tiếp động thủ. Không thể trở thành đồng bọn, cùng một phe vậy nó cũng chỉ có thể đem đối phương bóp chết từ trong trứng nước. Thời gian trôi qua được vài phút, thiếu niên dường như đã suy tư rất kỹ càng, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào con rùa nghiêm túc nói, "Tiền bối, ta nguyện ý." Hơi hít mắt, con rùa đột nhiên cười nói, "Không cần khẩn trương, sau này chúng ta là người một nhà rồi. Đương nhiên ta cũng rất nghiêm khắc, đến lúc đó ngươi cũng đừng có hối hận." "Ta sẽ không." Thiếu niên bày ra vẻ mặt nghiêm trang, to giọng nói. Nhất Vô Niệm đứng ở bên ngoài xem hai người này nói chuyện, đột nhiên cảm thấy chuyện này cũng thật thú vị. Hắn không biết đã từng xuất hiện chuyện như thế này hay chưa nhưng mà, hôm nay cũng coi như mở rộng tầm mắt, chứng kiến một chuyện tương đối có ý tứ. Nếu đối phương đã xác định đi theo con rùa, vậy cũng coi như người một nhà, hắn cười hỏi, "Nhóc con, ngươi tên gì?" "Thưa đại nhân, tiểu nhân họ Vũ, tên Thiên. Vũ Tam Thiên." Thiếu niên cung kính đáp. Khẽ lắc đầu, Nhất Vô Niệm vốn nắn lời nói của thiếu niên, "Về sau hay gọi ta là tiền bối, vậy là được rồi. Ta gọi là Nhất Vô Niệm." "Vâng, thưa tiền bối." Vũ Tam Thiên không nói hai lời gật đầu đáp ứng. "Được rồi, mọi chuyện để sau giải quyết. Chúng ta nhanh chóng đi đến dự đại hỷ." Nhất Vô Niệm xem xét thời gian cũng không còn sớm, nhất thời lên tiếng thúc giục hai người. "Tốt, để vi sư dẫn ngươi đi ăn sơn hào hải vị." Con rùa sau khi nhận lễ của Vũ Tam Thiên liền hài lòng gật đầu, lên tiếng nói với vị đệ tử đầu tiên của mình. "Đúng." Nó hơi cau mày, quan sát quần áo của Vũ Tam Thiên có chút không ổn, thế là nó lập tức há miệng ra, từ bên trong bay ra một bộ y phục màu thanh y, con rùa lập tức thi triển thuật pháp lên người Vũ Tam Thiên, sau đó thay hắn luyện hóa thanh y pháp khí, thoáng chốc trên người Vũ Tam Thiên liền bao phủ ánh sáng, một bộ thanh y tươi đẹp khoác trên người hắn. Bên cạnh đó, con rùa cũng thi triển thuật pháp hệ thủy khiến cho cả người của Vũ Tam Thiên trở nên sạch sẽ, gọn gàng. Ngay lập tức, từ một tên ăn mày nết nhác trở thành một tên tiểu tử thanh tú, có gia dưỡng. Ngay cả Nhất Vô Niệm ở bên cạnh cũng hơi gật đầu. Triệt đi trận pháp, ba người bọn họ nhanh chóng hòa vào dòng người dường như không ai chú tới bọn họ, thật ra là Nhất Vô Niệm thi triển thuật pháp khiến cho đám người trong vô thức liền xem nhẹ bọn họ. Chính vì như thế mà ngay khi ba người bọn họ đột ngột xuất hiện, đám người xung quanh không hề biểu hiện ra một chút xíu dao động. Bước tiếp về phía trước, chẳng qua bây giờ trong đoàn đội là thêm một thiếu niên nhỏ tuổi. Và công việc của Vũ Tam Thiên cũng rất đơn giản, trước mắt hắn liền phái ôm con rùa để trước ngực, dù sao hiện tại hắn chính là môn đồ của con rùa. Việc này rất thích hợp đối với hắn. Tất nhiên điều này do Nhất Vô Niệm lên tiếng đề nghị, con rùa cũng không có phản đối, cứ thế tổ hợp hai người một thú hỏa vào dòng người. Đây chính là phủ của thành chủ sao? Ngước nhìn cổng vào của phủ thành chủ, Nhất Vô Niệm không khỏi tự hỏi một câu. Trước mặt hắn chính là một cánh cổng rất cao và to, đặc biệt bên ngoài hai bên cánh cửa còn dán chữ hỷ sự, xung quanh là những dây dán cùng pho hoa nổ linh đình. Khách khứa đi ra đi vào vô cùng náo nhiệt, bầu không khí vui vẻ lan tràn khắp trên nét mặt mọi người. Nhất Vô Niệm đi đến cửa, bước chân đi vào. Một tên gia nhân canh cửa trông thấy vậy muốn đứng ra ngăn cản, đột nhiên bị đồng bạn của mình bên cạnh vội vàng kéo lại. Trông thấy vẻ mặt ngu ngơ của y, đồng bạn không khỏi trợn mắt, thấp giọng nói nhỏ, "Ngươi không thấy y phục hai người đó mặc vô cùng tinh xảo hay sao? Đó đều là lụa tinh phẩm." Với con mắt nhìn lụa từ nhỏ tới lớn, ta cam đoan dù miếng lụa tốt nhất tại trong thành chúng ta cũng không có được như thế, hai người này đều là cao nhân. Hơn nữa, nam tử mặc bạch y kia, khí chất đó không phải người thường có thể phát ra được. Người đó, ánh mắt nhìn xa hơn chút, thường ngày ta dạy ngươi thế nào ngươi quên rồi sao? Tên gia nhân kia nghe đồng bạn của mình giải thích cặn kẽ như vậy, mồ hôi trên trán không khỏi đầm đìa. Hôm nay là ngày đại hỷ của thành chủ đại nhân, nếu như bọn hắn để khách khứa không vui, xảy ra chuyện chắc chắn bọn họ liền chết chắc. Nghĩ tới đây, ý dùng ánh mắt cảm kích nhìn qua gã đồng bạn. Chương 197, vào phủ thành chủ cầu truy đọc, cất giữ. Nhất Vô Niệm đương nhiên là nghe thấy lời của hai người kia, bất quá cũng chẳng quan tâm. Đi thẳng vào bên trong phủ thành chủ, nơi đây quả thật rất lớn nhưng cũng chỉ là đối với phạm nhân mà thôi. Hắn không muốn tốn nhiều thời gian cho nên phóng ra thần thức quét một lượt bên trong đây, thoáng chốc hắn đã phát hiện ra mục tiêu cần tìm. Khẽ nở nụ cười, hắn dẫn đầu đi về một phía. Phủ thành chủ rộng lớn nhưng hắn đi một chút đã đến nơi, đi vào một khu vực khác, nơi đây có vẻ như là những nhân vật quan trọng mới có thể hội nhập. Nhất Vô Niệm dẫn theo Vũ Tam Thiên không nhanh không chậm đi đến chỗ bọn họ,
đi đằng sau hắn, Vũ Tam Thiên quá choáng ngợp trước khung cảnh bên trong, ngó trước ngó sau, khiến cho đám người đang nói chuyện bên khu khách quý không khỏi nhíu mày, bất kể ai, trong lòng cũng hiện ra một cố không vui. Đây là nơi nhà quê có thể vào được sao? Mặc dù y phục của hai người Nhất Vô Niệm cũng không tệ, nhưng bọn họ ánh mắt cao hơn đầu trực tiếp bỏ qua. Nơi đâu cũng vậy, sẽ có những người như thế. Nhưng không vì thế mà đánh giá toàn thể tất cả đám người tại đây, có rất nhiều người nhìn về phía Nhất Vô Niệm bằng ánh mắt thận trọng. Vị nam tử này có chút không tầm thường, ánh mắt lạnh nhạt, đi đứng tùy ý nhưng không hề bất nhã, càng lộ ra vẻ thong dong. Đám người ở đây đều là khách quý, có kẻ ngu xuẩn nhưng cũng có những kẻ cao thâm khó lường, ánh mắt càng độc. Đối với mỗi người đều lộ ra cảnh giác, xem thường bất cứ người nào đều không có kết cục đẹp. Đa số đám người ở đây đều giữ vững lập trường, yên phận tại vị. Đương nhiên không phải tất cả đều sẽ được như thế, cũng có những kẻ tiêu ngạo, tiêu căng dùng mắt cho coi thường người khác. Đúng như dự đoán, một vài thanh thiếu niên mặc mấy bộ y phục cao cấp, hoa mỹ đứng dậy tiến về hướng Nhất Vô Niệm mà đi. Đám người còn lại nhìn về phía mấy vị công tử ca này, khóe miệng có chút dương lên. Bởi vì khu khách quý cũng rất đông đúc cho nên không phải ai cũng quan tâm tới Nhất Vô Niệm, nhưng hành động của đám công tử ca kia lại khơi gợi lên sự chú ý của bọn họ. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Nhất Vô Niệm, bởi vì mấy vị công tử ca kia đều không phải là người thường, thân phận vô cùng cao quý. Có trò hay để xem rồi. Có một vài người không nhịn được mà nói nhỏ với đồng bạn bên cạnh. Ta thấy thiếu niên kia chưa chết thì đám công tử ca kia có lẽ sẽ chết trước. Người bên cạnh cười lạnh đáp. Chỉ giáo cho. Mấy người trẻ tuổi bên cạnh không khỏi đối với vị thanh niên vừa phát ngôn chăm chú nhìn, vẻ mặt nghi hoặc. Thanh niên trẻ tuổi kia dùng một tay chỉ lên trên không trung kèm lời nói, hôm nay là ngày đại hỷ của ai, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Đương nhiên vừa rồi ta cũng phóng đại hơn nhiều, ngày đại hỷ mà, ai lại muốn trông thấy máu? Phải không? Mấy người khác nghe thấy lời của nam tử nói liền giật mình, thế mà bọn hắn quên mất chuyện quan trọng này. Nhắc tới vị thành chủ này, đây chính là một vị tu hành giả hạng thật giá thật. Bên này, Nhất Vô Niệm cũng nhìn thấy mấy tên thiếu niên đi về phía này, đặc biệt nhãn thần cợt nhả của bọn họ khi nhìn về phía hắn hết sức trắng trợn. Mấy kẻ này xem ra muốn kiếm chuyện với hắn, nhưng mà hắn rất nghi hoặc, rốt cuộc bản thân có điều gì khác biệt mà khiến đám này chú ý hắn không có vấn đề nhưng hắn lại không phải đi một mình. Ánh mắt hơi đảo nhẹ liền trông thấy Vũ Tam Thiên đi phía sau hắn, hai tay ôm con rùa vào lòng một bên thì ngó trước ngó sau, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khôi thôi. Hắn rốt cuộc biết là tại sao, nói thật nhìn biểu cảm của thằng nhóc này hắn cũng chỉ biết nói rằng, trông dáng vẻ của tên tiểu tử này quả thật chính là một tên nhà quê mới vào thành thị. Khó trách đám người kia cố ý đi qua đây. Xem chừng đám người đó cảm thấy nhà quê vào bên trong khu khách quý chính là sỉ nhục bọn họ, ngồi cùng đám địa vị thấp kém liền khiến cho bọn chúng cảm thấy bản thân bị hạ thấp. Trong lòng liền khó chịu. Nhất Vô Niệm có chút buồn cười, hắn khá hiểu tâm lý của những như vậy. Đương nhiên những kẻ lại phô trương thanh thế như mấy gã công tử ca như thế, đa số đều không có đầu óc, chỉ biết cậy bối cảnh làm sằng bậy. Đám công tử ca kiêu ngạo đi đến chỗ của Nhất Vô Niệm, gần tới nơi bọn hắn liền đứng thành hàng ngăn cản đường đi của Nhất Vô Niệm. Tên công tử đi đầu vẻ mặt tiêu căng nhìn về phía Nhất Vô Niệm, cười lạnh khinh bỉ hắn, "Tiểu tử, ngươi đây là muốn đi vào bên trong?" Nhất Vô Niệm mặc dù biết đám người này chắc chắn là muốn tìm hắn kiếm chuyện nhưng vẫn cảm thấy thật đấu trí, hắn không trả lời mà chỉ lặng im, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua mấy tên này. Mấy tên công tử ca vốn thấy hắn không đáp lại đã có chút không vui, đang tính giao hấn đối phương thì chạm ngay vào ánh mắt của Nhất Vô Niệm. Đây là ánh mắt vô cùng bình thản, giống như trong mắt đối phương bọn họ chỉ là những tên mặt dẹp không đáng chú ý, nếu đổi lại bình thường thì đám người bọn họ đã lao lên giải quyết đối phương rồi, bất quá cho dù hiện tại đang vô cùng phẫn nộ nhưng cả đám lại đứng như trời trồng, không dám ý cái gì. Một loại cảm giác lạnh lẽo thấu xương bao trùm toàn bộ cơ thể, dù cho bọn họ cố gắng mở miệng cỡ nào cũng không được, chứ nói gì tới phát ra âm thanh. Thế là, Nhất Vô Niệm lướt qua đám công tử ca một cách dễ dàng, dường như hai bên chưa từng có một chút xíu liên quan, như hai đám người dưng. Nói tới kinh ngạc, đám khách quý tại khu vực này mới thật sự đáng nhắc tới, ai ai cũng há hốc mồm. Vốn dĩ tưởng rằng sẽ có một cuộc va chạm, có trò vui để trông ngóng, ai biết nửa đường lại trở nên như vậy. Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đương nhiên vẫn có một đám người nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi vào người Nhất Vô Niệm có chút thăm dò, muốn biết người nam tử này cất giấu những huyền cơ gì. Vũ Tam Thiên đi qua đám công tử ca, ánh mắt nghi hoặc nhìn một lượt trên người bọn họ, chỉ thấy đám người này chỉ có thể đứng yên, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Tam Thiên. Dọa Vũ Tam Thiên một hồi sợ hãi, không dám nhìn loạn, đuổi theo bước chân của Nhất Vô Niệm. Những hành động của tất cả mọi người ở đây đều không tránh thoát được khỏi thần thức của Nhất Vô Niệm, nhưng hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, trong mắt hắn đám người này không hề tồn tại, lần này hắn tới đây chỉ có một chuyện, đó chính là dự đại hỷ của huynh đệ. Hắn không chấp nhặt mấy tên tiểu tử kia cũng là không muốn gây chuyện tại nơi đây, dù thế nào việc này cũng không nên. Hơn nữa, với năng lực của hắn bây giờ chỉ cần trấn nhiếp đối phương đủ sợ hãi là tốt rồi, bất quá không trêu chọc hắn là tốt nhất. Cả đám, kẻ trầm mặc, người nhíu mày chăm chú nhìn Nhất Vô Niệm. Bầu không khí có chút trầm lắng khiến cho đám người ở sâu bên trong đại sảnh cũng cảm nhận được, đặc biệt là vị thành chủ nổi danh gần xa Tam Lãng. Tam Lãng nhíu mày, thần thức phóng ra quét một lượt, bỗng trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nắm tay tân nương của mình đi bên ngoài. Nhất Vô Niệm cũng phát hiện ra điều này cho nên hắn liền ngừng lại, đợi chờ hai người đối phương đi ra. Nhất Vô Niệm, đúng là tên tiểu tử ngươi rồi. Tam Lãng đi ra ngoài, cùng tân nương của mình sánh vai đi tới chỗ Nhất Vô Niệm. Chương 198, huynh đệ tương phùng. Đám người đang cắn hướng dương xem kịch đột nhiên nghe thấy âm thanh của Tam Lãng, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Tam Lãng không quan tâm mấy vị khách khứa trong đây, một mạch đi đến trước mặt Nhất Vô Niệm hào hứng ôm nhau một cái, vô lưng nhau. Trông thấy tình cảm thắm thiết của hai người, đám khách quý không khỏi mấy mặt nhìn nhau, trong lòng thì thầm suy đoán Nhất Vô Niệm là ai. Huynh đệ, ta còn tưởng ngươi không đến nữa. Tam Lãng cười nói, hắn cũng tốn công lên tới Huyền Đan Tông nhưng không thể gặp được Nhất Vô Niệm, cuối cùng cũng chỉ có thể gửi thư. Đệ tử tông môn khác với những người không có bối cảnh, thời gian của bọn họ chủ yếu dành cho tu hành, mặc dù hắn cùng Nhất Vô Niệm nắm giữ thiên phú không có sai biệt lắm nhưng Nhất Vô Niệm vẫn ở lại tông môn, còn hắn phải rời đi. Hơn nữa, đã gần chục năm kể từ ngày đó hắn rời khỏi Huyền Đan Tông, đối phương vẫn còn trụ vững tại tông môn. Điều này có lẽ không quá khó hiểu, hắn cùng Nhất Vô Niệm đã không còn là người cùng một thế giới, đây cũng là điều hắn rất xoắn xuýt có nên liên lạc với đối phương không. Nhưng nghĩ tới những ngày tháng trước đó còn ở tông môn, hay lời hứa trước khi hắn rời khỏi tông môn. Cuối cùng, hắn cũng gửi thiệp mời Nhất Vô Niệm đến dự ngày đại hỷ của mình. Bây giờ, quả thật Nhất Vô Niệm đã đến khiến cho hắn vô cùng vui mừng, vị huynh đệ này của hắn đúng là không có một chút thay đổi. Dù địa vị, khoảng cách hai người đã rất xa nhưng đối phương vẫn bỏ chút thời gian đến đây, chỉ cần như vậy thôi hắn đã biết ngày đó kết giao với Nhất Vô Niệm là không có sai lầm. Nhất Vô Niệm mà biết được những suy nghĩ của Tam Lãng lúc này thì cũng chỉ có thể lắc đầu, hắn chưa từng coi thường những người bên dưới. Hắn cũng từng là người đi từ đáy xã hội đi lên, hắn hiểu rõ một điều, đối nhân xử thế nhất định không được qua loa. Đối với hắn, hiện tại khoảng cách của hắn và Tam Lãng đúng là quá xa, nhưng điều đó không quá quan trọng với hắn. Sống càng lâu, nhìn đời càng thấu triệt. Tu hành cùng Tuyết Nguyệt, nhân sinh có mấy ai trọn vẹn. Huynh đệ đã lâu không gặp. Nhất Vô Niệm đấm nhẹ vào ngực Tam Lãng, nhếch miệng cười nói. Tam Lãng vui vẻ, cười lớn, tốt, tốt. Cười xong, hắn kéo tay nương tử của mình, đối với Nhất Vô Niệm giới thiệu, Vô Niệm, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây chính là nương tử của ta Tuế Lan Nguyệt. Sau đó, hắn lại nói với nương tử của mình, đây chính là huynh đệ chí cốt của phu quân nàng khi còn ở bên trong Huyền Đan Tông Nhất Vô Niệm. Hai người được Tam Lãng giới thiệu qua lại, lẫn nhau đều chào hỏi. Nhất Vô Niệm cười nhẹ một tiếng, từ bên trong nhẫn chữ vật đưa cho phu thê hai người Tam Lãng một món đồ vật, kèm lời chúc mừng hai người các ngươi hạnh phúc, đầu bạc răng long, bên nhau trọn đời. Đây là một chút thành ý, hai người đừng ghét bỏ. Đồ vật được bao bọc cẩn thận, thần thức tu sĩ cũng khó lòng dò xét được. Tam Lãng cũng biết tính của huynh đệ, không có lề mề lập tức ra hiệu cho thê tử cùng nhau nhận lấy, còn không quên cảm tạ Nhất Vô Niệm. Nhất Vô Niệm trông thấy ngoại hình của Tam Lãng cũng không khỏi gật đầu, gã huynh đệ này của hắn sau khi rời khỏi tông môn cũng ăn thiệt thòi không ít. Thân thể cũng chẳng còn miếng mỡ nào, cao lớn rắn chắc, tướng mạo cũng thanh tú chẳng trách có thể cùng vị cô nương, à không nên cứ gọi là muội tử kết lương duyên. Nhất Vô Niệm cũng cảm thấy đây là cái kết viên mãn cho Tam Lãng rồi, giống như hắn, một người không nhắc tới tình cảm. Mặc dù niên kỷ cũng không còn nhỏ bé gì nữa, bất quá cũng chưa hề nghĩ tới việc thành gia lập thất. Đương nhiên đây cũng chỉ là dự định trước mắt, tu hành còn hết sức vất vả hắn nào dám nghĩ tới những thứ khác. Bất quá, khi nhìn tình cảm thắm thiết của hai người Tam Lãng và Tuế Lan Nguyệt trong lòng của hắn ẩn ẩn nhớ tới một người, một bóng người vẫn luôn thoáng qua bên trong tâm trí. Hắn không rõ ràng lắm đây liệu có phải là Nhung nhớ hay không, nhưng có những lúc trầm lặng hắn có chút tương tư. Chợt một thân ảnh đột ngột hiện ra, khuôn mặt hờ hững, ánh mắt điềm đạm nhìn hắn. Không gian có chút xáo trộn, đặc biệt bên tai còn không ngừng chuyển tới âm thanh, không được gần nữ sắc. Mồ hôi sau lưng ướt đẫm, ánh mắt lóe qua một tia kinh dị không hề phát hiện. Nhất Vô Niệm mặc dù thất thần một chút, nhưng cũng chỉ là thoáng qua một vài giây cho nên cũng không biểu hiện ra điều gì bất thường. Tam Lãng cũng không hề nhận ra, hắn vỗ vai Nhất Vô Niệm nhiệt tình nói, "Đi, chúng ta vào bên trong nói chuyện." Nhất Vô Niệm không có ý kiến gì, thế là hắn cũng Tam Lãng đi vào bên trong đại sảnh. Hai người đi vào bên trong một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, sau đó bắt đầu trò chuyện. Những chuyện của Tam Lãng, Nhất Vô Niệm cũng đã nghe đối phương kể để đáp lại hắn cũng nói ngắn gọn thời gian qua của hắn. Cứ thế, hai người nói chuyện quên trời quên đất. Đã rất lâu, Tam Lãng chưa hề nói chuyện vui vẻ như vậy được, ngay cả đối diện hắn, Nhất Vô Niệm cũng có cùng suy nghĩ như thế. Tam Lãng rời khỏi tông môn, một đường đi tới nơi đây lập nghiệp, dù cho hắn có là luyện khí tầng 3 cũng vô phương vô địch thế nên mới làm việc vô cùng cẩn trọng, sóng gió cuộc đời trải qua càng nhiều màu sắc. Về phần Nhất Vô Niệm, hắn tiếp tục trên con đường tu hành. Một đường gặp bao nhiêu chông gai cũng chỉ có mình hắn hiểu được, suýt mấy lần bỏ mạng. Có thể nói, vận khí của hắn tương đối đen. Không phải ta gạt ngươi lượt thì cũng là gặp phải đủ loại rắc rối, hơn nữa còn toàn là những đối thủ đẳng cấp cao. Về phần những kẻ yếu, chết dưới tay hắn cũng không ít, không đáng bận tâm. Mỗi người mỗi trải nghiệm, đều mang sắc thái khác nhau. Bây giờ gặp lại quả thật cởi bỏ không ít những tâm tư trong lòng. Trong nội tâm của Nhất Vô Niệm, ban đầu trở về đây cũng chỉ định chào hỏi cũng không có ý định trò chuyện tâm sự, những lời phiền muộn trong thời gian qua. Dù sao trong người hắn nắm giữ quá nhiều bí mật, nhưng dù vậy hắn vẫn có thể kể cho đối phương một chút về thế giới tu hành mà hắn đã trải qua. Thế giới bao la có biết bao nhiêu những chuyện kỳ lạ, ly kỳ. Hai người trò chuyện rất lâu. Ngày hôm sau, Nhất Vô Niệm cáo từ phu thê Tam Lãng rời khỏi Lam Châu trở về Huyền Đan Tông. Trước khi đi hắn còn không quên dặn dò Tam Lãng một chút, đồ vật hắn cho cũng đủ để Tam Lãng đột phá không ít cảnh giới. Về phần có thể tu luyện tới trúc cơ hay không rất khó nói, hơn nữa Tuế Lan Nguyệt lại không có linh căn, hắn có thể nhìn ra Tam Lãng rất thật lòng với đệ muội. Phàm nhân cùng người tu hành chênh lệch chính là rõ ràng như thế đấy, bất quá hắn cũng chỉ có thể cho một ít đan dược kéo dài tuổi, hơn nữa còn là những loại phàm nhân có thể phục dụng. Khó càng thêm khó. Lần này rời đi, hắn ngược lại không có địa thấp. Dưới ánh mắt của đám người bên trong phủ thành chủ, hắn tế ra pháp bảo hồ lô rời đi. Đám khách quý không phải không muốn tiến vào làm quen vị nam tử xưng huynh gọi đệ với Tam Lãng thành chủ, chẳng qua thân phận của bọn họ quá thấp không cẩn thận mắc sai lầm, đến lúc đó khóc không ra nước mắt. Nhưng bọn họ cũng trông thấy tính tình vị đệ tử tông môn lớn này có chút trầm, mà muội quấy rời liền chưa chắc đã khiến cho đối phương vui vẻ. Như vậy thà rằng lấy lòng vị thành chủ này còn hơn, tương lai có việc cần nhờ và càng dễ nói chuyện. Tam Lãng nhìn Nhất Vô Niệm cưới hồ lô pháp bảo rời đi, trong lòng liền không khỏi cảm động. Khí tức vừa rồi chắc là tu vi trúc cơ kỳ, mà tính tình của Nhất Vô Niệm ý cũng rất hiểu, căn bản không ưa cao điệu. Tới trong âm thầm nhưng về trong phong quang. Tuế Lan Nguyệt ôm cánh tay của phu quân, mở miệng cảm thán, Niệm huynh thật sự là một người trí tình trí nghĩa, hắn làm vậy là muốn cảnh tỉnh những người khác ở đây. Cũng có thể là cả thiên tu quốc rằng, huynh chính là có người chống lưng ta biết. Ha ha ha, nương tử chúng ta tiếp tục đi sinh bảo bảo. Ta muốn thật nhiều. Cười khà khà một tiếng, Tam Lãng lập tức bế Tuế Lan Nguyệt lên sau đó đi vào bên trong phòng. Chương 199, bộc lộ thực lực. Từ Lam Châu rời đi, bởi vì chuyến này đi về hắn cũng không quá vội vàng cho nên tốc độ di chuyển cũng không nhanh. Hắn biến mất 3 năm, không một tin tức gửi về chắc chắn cao tầng bên trong tông môn rất bất mãn. Hơn nữa, còn không có một hai đi ra kiếm hắn trở lại việc này, 9 phần 10 sư tôn đứng ra bảo đảm. Cũng may lần này ra ngoài việc trước mắt coi như đã giải quyết được. Tiếp đó vấn đề cần quan tâm là tìm kiếm tài nguyên cho người kia, nghĩ tới bản thân lúc nào cũng có một chiếc dây thừng bực ở cố khiến cho hắn có chút bất đắc dĩ. Đúng là không có cái bi ai nào bằng cái bi ai này. Nhất Vô Niệm nghĩ tới số phận của mình không khỏi cảm thán một câu. Bên cạnh, Vũ Tam Thiên không hiểu nhìn về phía Nhất Vô Niệm sau đó túi xuống nhìn về phía con rùa đang giảng giải thế giới tu hành. Con rùa trừng mắt Vũ Tam Thiên cao giọng nói, nhìn gì mà nhìn, tập trung mà nghe. Vũ Tam Thiên lập tức cuống cuồng tạ lỗi, nghiêm chỉnh lắng nghe con rùa nói. Thoáng chốc, hai ngày sau một pháp bảo hồ lô màu xanh xuất hiện tại phạm vi hoạt động của Huyền Đan Tông. Nhìn quang cảnh phía trước tương đối quen thuộc trong lòng của Nhất Vô Niệm bắt đầu có chút căng thẳng. Thu hồi hồ lô pháp bảo, hắn thế ra phi kiếm thoáng chốc liền biến mất khỏi nơi đây. Đứng trước sân môn, Nhất Vô Niệm âm thầm cảm khái, hắn đi mấy năm nơi đây cũng có chút thay đổi. Thay đổi đầu tiên chính là đệ tử trông coi sơn môn đã không còn những gương mặt quen thuộc nữa, mà thay thế bằng những gương mặt non nớt. Đăng ký như bình thường, sau đó hắn đi vào bên trong tông môn dọc theo đường cũ trở về Trần Du Minh. Ngay khi hắn bước chân vào phạm vi Huyền Đan Tông đã có một thân ảnh phát hiện ra, người này nhìn chằm chằm Nhất Vô Niệm mấy giây mới thu hồi thần thức. Tên tiểu tử này cuối cùng cũng trở về. Người này thở dài một tiếng, nhìn theo bóng lưng xa dần của Nhất Vô Niệm mà lẩm bẩm một câu. Trần Du Minh. Lúc này, có một ảnh đang đứng tại đó. Đang lúc hắn đang chần chừ thì bên trong phát ra một âm thanh, đã về sao còn không vào. Hít một hơi thật sâu, Nhất Vô Niệm bắt đầu câu thông với cánh của Trần U Minh rất nhanh liền đi vào bên trong. Đi vào Trần U Minh, loại cảm giác bài xích, lực lượng ăn mòn lại hiện hữu xung quanh người hắn, cảm giác quen thuộc làm sao. Mà tại động phủ trên đỉnh núi, Lăng Không từ bên trong trạng thái đả tọa cũng mở hai mắt ra. Không bao lâu, tại của động phủ của Lao xuất hiện một thân ảnh. Nhất Vô Niệm bước từng bước vào bên trong động phủ, vẫn như những lần trước sư tôn Lăng Không đang chú tâm pha trà. Đi từng bước đến chỗ bàn đá, không nói nhiều lời hắn đột ngột quỳ xuống, ngựa khí chỉnh trọng nói, "Sư tôn, đệ tử trở về." "Tốt, mau đứng dậy đi." Lăng Không lắc đầu cười nhẹ một tiếng, nhìn hắn trách mắng, ta đã nói giữa sư đồ chúng ta không cần nhiều câu nệ tiểu tiết, dườm già. Vâng, thưa sư tôn. Vô Niệm ghi nhớ. Nhất Vô Niệm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lăng Không nghiêm túc đáp. Sau đó, hắn mới đứng dậy đi đến bàn đá ngồi vào vị trí quen thuộc trước đó. Đợi hắn ngồi một lát, Lăng Không mới rót ra một tách trà đưa tới trước mặt. Nhất Vô Niệm đưa tay chỉnh trọng nhận lấy, đã bao nhiêu lâu hắn chưa được uống trà do sư tôn pha, khiến hắn hoài niệm không thôi. Nhẹ nhàng cầm tách trà lên đưa tới trước miệng, khẽ nhấp nháp một hớp. Nước trà vừa truyền vào trong miệng, một loại cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân khiến cho hắn không khỏi mắt hai mắt lại. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Nhất Vô Niệm cũng mở mắt ra, vẻ mệt mỏi hay những điều phiền muộn bên trong cơ thể cũng rơi bớt đi không biết bao nhiêu. Cả người phấn chấn, tinh thần thoải mái. Xem ra lần này con đi ra ngoài thu hoạch không ít. Lúc này, âm thanh của Lăng Không nhẹ nhàng truyền tới. Nhất Vô Niệm nở nụ cười, ánh mắt ngời nhìn vào Lăng Không, khẽ gật cái đầu đồng thời cũng lên tiếng giải thích, "Sư tôn cao minh, đệ tử lần này ra ngoài thu hoạch được rất nhiều thứ, chẳng hạn như mời sư tôn xem." Vừa nói hắn vừa đưa tay trái duỗi về phía sư tôn. Trong đôi mắt của Lăng Không hiện lên tia vui mừng, một tay chạm vào cánh tay của Nhất Vô Niệm bắt đầu kiểm tra toàn diện thể nội của hắn. Vừa kiểm tra xong, ánh mắt của Lăng Không lộ ra vẻ ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Lấy cảnh giới của lão, bên trong cơ thể của Nhất Vô Niệm lão gần như quét một lần liền hiện ra được nhiều điều. Nguyên rủa lực lượng biến mất, bên trong thức hải có dị hỏa, chân nguyên hùng hậu, tu vi ẩn tàng. Đây quả thật vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên. Xem ra đồ đệ nhà hắn thật sự rất kinh người, bí mật cũng đủ nhiều. Lấy tư chất của Nhất Vô Niệm làm sao có thể đạt được nhiều thứ như vậy, tự mình tìm cách hóa giải nguyên rủa. Sở hữu chân nguyên hùng hậu không thua kém tu sĩ Nguyên Anh. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn làm sao không nhìn ra được cảnh giới thực sự của Nhất Vô Niệm? Không nhìn ra được chỉ có thể nói công pháp ẩn nấp tu vi của Nhất Vô Niệm cực kỳ cao siêu, điều này không những không làm hắn khó chịu mà ngược lại, hắn càng yên tâm. Nhưng những thứ này hắn không có mở miệng hỏi, chất vấn hay nói bất cứ điều gì. Đệ tử của hắn có thể yên tâm cho hắn kiểm tra đã nói lên rất nhiều điều, hắn chỉ cần như vậy là quá đủ rồi. Ai mà chẳng có bí mật? Ngay cả bản thân hắn cũng có bí mật riêng của mình, nếu không hắn lấy tư cách gì chỉ bằng sư tôn hao phí tâm tư liền có thể đột phá tới tầng thứ này? Bởi vậy, biết là có thể nhưng không thể can thiệp vào. Về phần Nhất Vô Niệm bị yêu ma đoạt xá, đây là điều không thể xảy ra. Thu tay lại, Lăng Không mỉm cười hòa ái với tên đệ tử của mình, khen ngợi nói, chuyện này thật sự quá bất ngờ, cũng quá khó tin. Thời gian vừa rồi con đã trải qua những gì? Nhất Vô Niệm cảm nhận được sự quan tâm chân thành của sư tôn, hắn cũng không có giấu giếm bao nhiêu chuyện, cặn kẽ giải thích cho Lăng Không. Một đóa mộc mọc trên một mảnh cổ thụ cổ xưa, có 6 cánh, màu tím viền cánh màu trắng đoán, hương thơm màu thanh dịu. Chẳng lẽ là đồ vật trong truyền thuyết kia? Lăng Không nghe được loại tiên dược này trong lòng chợt nhớ tới điều gì. Ánh mắt không khỏi kinh hãi, nhìn về phía Nhất Vô Niệm với vẻ mặt hâm mộ. Qua một lúc, Lăng Không mới mở miệng nói chuyện, "Tiểu tử ngươi quả thực là may mắn. Chẳng trách nguyền rủa trên người con lại bị hóa giải hoàn toàn như thế, đồ vật con ăn phải có lẽ chính là Tử Linh Chi Linh. Gọi nó là tiên dược cũng không quá đáng, lần này ta để con ra ngoài thực sự là quyết định đúng đắn." Nhất Vô Niệm không nghĩ tới sư tôn cũng biết loại thần vật này, đây là hắn từ hệ thống thăm dò qua, bịa ra chuyện nói cho sư tôn biết. Dù sao Tử Linh Chi Linh đúng là đồ vật có thể loại trừ nguyền rủa, hơn nữa để mọi người nghĩ theo chiều hướng này hắn cần phải làm thêm một điều nữa. Kim Đan đại viên mãn. Lăng Không rung động không thôi, lão vốn cho rằng tên đồ đệ của mình che giấu tu vi có lẽ cũng chỉ một đoạn nhưng lão nhầm, không ngờ lại vượt xa mong đợi như vậy. Nhưng nghĩ tới điều gì,
lão lập tức kiểm tra lại một lần nữa trạng thái của Nhất Vô Niệm, cũng không thấy căn cơ cầu hắn xuất hiện vấn đề. Không hổ là tiên dược. Nghĩ tới tên đồ đệ của mình hấp thu tử linh chi linh trong truyền thuyết, trong lòng lão liền có khuynh hướng chấp nhận đáp án này. Chương 200, làm sư tôn không dễ cầu cất giữ, đệ tử. Lăng Không cảm thấy rất vui mừng, đệ tử mà lão mất bao nhiêu công sức mới tìm thấy được càng trở nên mạnh mẽ, hắn càng cảm thấy yên tâm phần nào. Để cho đệ tử buôn ba bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, hóa giải nguyên rủa, biến nguy thành an. Nói thật, trong lòng của lão cũng rất hổ thẹn. Bất cứ lý do ngụy biện nào cũng không cải biến được sự thật rằng lão không bảo vệ được đệ tử của mình. Bất quá, trông thấy dáng vẻ nghiêm túc trưởng thành của hắn, Lăng Không hết sức vui mừng. Tên đệ tử này của lão, sau này chắc chắn sẽ đi xa hơn lão trên con đường tu hành, Nhất Vô Niệm quả thực là niềm kiêu ngạo của lão. Niên kỷ chưa tới 30 đã đạt tới Kim Đan đại viên mãn, đây cũng đã coi như rất mạnh rồi. Vuốt nhẹ chòm râu ở cằm, khoe miệng của Lăng Không hiện ra một độ cong tươi cười. Nhất Vô Niệm cùng Lăng Không trò chuyện với nhau rất lâu, lần này ra ngoài quả thực gặp rất nhiều chuyện. Hắn cũng không giấu giếm quá nhiều chuyện, những chuyện cơ bản đều tường thuật một lượt cho sư tôn nghe, hoặc chính là những cảm ngộ của hắn đã chạm tới trong thời gian qua. Ma Sơn Ư, nghe đến đoạn đệ tử của mình không may lạc vào Tịnh Quang Ma Sơn tại Phật Môn, vẻ mặt không khỏi cảm thán. Đối với nơi này lão cũng không mấy xa lạ, lão cũng từng một lần có cơ hội đi vào bên trong Ma Sơn, tuổi trẻ cũng xông xáo ra danh tiếng không thấp. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lăng Không như hồi tưởng lại quãng thời gian niên thiếu của mình. Đúng vậy, ai mà chẳng có thời niên thiếu của riêng mình. Trông thấy sư tôn đang là người, Nhất Vô Niệm suy tư một chút liền cầm ra một bình ngọc đợi chờ sư tôn đi ra khỏi suy nghĩ. Lăng Không mặc dù đang hồi tưởng lại quãng thời gian niên thiếu sông pha của bản thân, thế nhưng tâm thần vẫn luôn để ý mọi chuyện, vừa trông thấy bình huyết ngọc trong tay đồ đệ của mình, lão liền thu hồi những dòng suy tư của bản thân. Lão dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Nhất Vô Niệm đợi chờ hắn nói chuyện. Khu sư tôn, ta nghĩ người nên bố trí một trận pháp để tránh một số điều không hay. Nhất Vô Niệm nhỏ giọng đưa ra lời đề nghị. Lăng Không nghe đồ đệ nhắc nhở, ánh mắt càng lộ ra vẻ cổ quái, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lão liền không suy nghĩ nữa, hai tay liên tục ném ra những trận kỳ. Hai tay liên tục biến ảo, thoáng chốc bên trong động phủ của lão xuất hiện một bình chướng ngăn cản toàn bộ động phủ với bên ngoài. Làm xong hết thảy, Lăng Không mới nghiêm túc nhìn về phía Nhất Vô Niệm, đồng thời trong lòng cũng suy tư về hành động của Nhất Vô Niệm. Không để lão đợi lâu, Nhất Vô Niệm cầm bình huyết ngọc trên tay đưa cho sư tôn rồi nói, "Sư tôn, người hãy mở bình ngọc này ra đi. Ta nghĩ thứ này rất có ích cho người." "Làm gì mà thần thần, bí bí như thế?" Cảm thán một câu, Lăng Không cầm bình huyết ngọc trên bàn lên không chút do dự mở ra. Một lực lượng khủng bố bộc phát ra khiến cho cả động phủ đều bị đè ép nặng nề, khổ nhất có lẽ chính là Nhất Vô Niệm. Mặc dù trước đó hắn cũng đã trải nghiệm cái cảm giác này rồi thế nhưng vẫn không khỏi rung động, cả người mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả người. Vẻ mặt Lăng Không cũng biến sắc, lão kinh không ngờ thứ bên trong bình huyết ngọc này kinh khủng tới cỡ vậy. Lực đè ép từ bên bình huyết ngọc tỏa ra khiến cho lão không khỏi vuốt nhẹ trán, thứ đồ chơi này cảm nhận càng lâu càng khó chống đỡ. Nhưng đồng thời, trong lòng lão cũng kinh hãi muôn phần. Đưa ánh mắt nhìn về phía đồ đệ, lão phát hiện cả người của Nhất Vô Niệm càng lúc càng lộ ra vẻ chật vật. Vốn đang muốn đậy lại nắp bình nhưng lão nghĩ tới điều gì lại thu tay lại, ánh mắt nhìn trực tiếp vào Nhất Vô Niệm, mãi tới khi cảm nhận được cực hạn của đồ đệ lão mới đậy nắp bình ngọc. Bên kia, Nhất Vô Niệm cũng thở ra một hơi, nhìn qua thì hắn tương đối chật vật nhưng hắn lại có cảm giác đây là một hồi rèn luyện không tệ. Nâng cao tinh thần bền bỉ vô cùng tốt. Bên ngoài thì Lăng Không vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng báo tố phong ba không hề bình lặng. Thứ này không ngờ lại là một giọt tinh huyết phản tổ, có nó con chắc chắn sẽ bước vào một cấp độ mới. Thiên phú, thể chất, nội tính của con sẽ được lột xác, đúc lại. Thật sự là quá tốt. Lăng Không nhìn chằm chằm Nhất Vô Niệm vui mừng nói, bên trong giọng không chút che giấu sự mong chờ của mình. Nghe sư tôn nói vậy, trong lòng hắn không khỏi cảm động. Không nghĩ sư tôn đứng trước giọt tinh huyết này mà vẫn mảy may không rung động, trước tiên đều nghĩ cho hắn, không hề nghĩ tới đây chính là đồ vật hắn tặng cho người. Sư tôn vẫn luôn như vậy, dù không bộc lộ ra bên ngoài quá nhiều lời quan tâm nhưng trong bóng tối vẫn luôn nghĩ cho hắn. Mỉm cười, Nhất Vô Niệm nhìn thẳng vào sư tôn lắc đầu nói, đồ vật này là đệ tử hiếu kính người. Lăng Không kinh ngạc, không để lão nói câu nào Nhất Vô Niệm đã lên tiếng giải thích, sư tôn đừng vội từ chối. Trong tay đệ tử vẫn còn hai giọt nữa, vừa nói hắn liền từ bên trong nhẫn chữ vật cầm ra hai bình huyết ngọc khác, chứng minh cho sư tôn bản thân vẫn còn. Đệ tử biết thiên phú của bản thân không được tốt cho lắm, tu luyện cũng chậm chạp. Mặc dù có cơ duyên, cảnh giới cũng đột phá rất nhanh nhưng mà trọng trách của Trấn U Minh vẫn chưa thể san sẻ cùng sư tôn, điều này vẫn luôn làm đệ tử buồn phiền. Trước khi đệ tử có thể đạt tới yêu cầu đó, mọi chuyện bên trong Trấn U Minh vẫn phải trông cậy vào một mình sư tôn. Đệ tử tu vi yếu kém, nhưng vẫn có thể cảm nhận được yêu ma bên dưới minh giới đang không ngừng quấy phá thông đạo. Trước mặt, đệ tử vô pháp can thiệp trợ giúp sư tôn, cũng chỉ có thể thông qua vật này trợ giúp sư tôn ít nhiều, mong người đừng từ chối thiện ý của đệ tử. Nói xong, Nhất Vô Niệm dùng ánh mắt chân thành của mình nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của sư tôn Lăng Không. Hít một hơi thật sâu, Lăng Không chợt nở nụ cười. Lão ngửa đầu cười thật to, vô cùng sảng khoái, đi đến trước mặt tên đồ đệ quan môn đắc ý của mình vỗ vai hắn mấy cái, rồi nói, "Vi sư nhận. Đồ vật này chính là chí bảo, vốn không nên xuất hiện tại thời đại này bất quá để con tìm thấy, quả thật khiến cho vi sư hốt hoảng không thôi. Huyền Đan Tông có con, ta tin Trấn U Minh chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề." Vị sư tôn khen lấy khen để, đột nhiên cả người của hắn có chút không thích ứng. Nhưng nhìn thấy sư tôn cao hứng như vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy vui mừng. Hai người sư đồ bọn họ tâm sự một ngày một đêm, cuối cùng Lăng Không mới buông tha cho hắn. Trước khi rời đi Lăng Không còn không quên nhắc nhở đồ đệ của mình, về chuyện tu vi của con, ta cảm thấy cứ như bình thường là tốt nhất. Về sau không cần nói cho bất kỳ ai khác, việc này càng ít người biết càng tốt, cho dù là vi sư cũng như thế. Ta chỉ cần biết con bình yên vô sự là được rồi. Lăng Không có thể nghe Nhất Vô Niệm giải bày hết mọi thứ, nhưng lão cũng không muốn như vậy, dù là lão cũng không nên chia sẻ hết. Bởi vì, đôi khi thân bất do kỷ, có những chuyện rất khó lường ngay cả khi lão không muốn xảy ra cũng có thể sẽ xảy đến. Thủ đoạn của người tu hành vô vàn, vô kể ngay cả lão cũng chỉ là một kẻ trong đó. Người đứng trên lão có cả đống, hắn có thể cam đoan không nói nhưng trí nhớ thì không. Đợi bóng lưng của Nhất Vô Niệm có đi, lão thở nhẹ một hơi, lập tức thi triển bí thuật phong cấm hết những gì liên quan tới Nhất Vô Niệm, một khi ai đụng chạm tới nó liền xe vỡ thành mảnh vụn. Lão cũng chỉ có thể làm được như vậy. Chương 201, vui mừng ngoài ý muốn cầu truy đọc, tất giữ. Nhất Vô Niệm rời đi không lâu, một thân ảnh lập tức xuất hiện bên trong động phủ của Lăng Không. Đây là một vị nam tử trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị. Lúc này, y đối với Lăng Không thi lễ một phen, sau đó mở miệng cung kính nói: "Sư thúc, nghe người phân phó ta đã âm thầm đi theo bảo vệ Vô Niệm sư đệ bất quá vẫn mất dấu một đoạn thời gian, bất quá cũng may sư đệ không xảy ra chuyện gì." Thương Nhất hổ thẹn. Không sai, nam tử trung niên này chính là phó tông chủ Thương Nhất. Đồng thời y cũng chính là người đã âm thầm đi theo bảo vệ Nhất Vô Niệm. Mặt ngoài thì Lăng Không tùy ý cho Nhất Vô Niệm rời đi, bất quá trong lòng cũng không thật sự yên tâm. Một phần lao sợ nguyền rủa đột nhiên kích phát, hai chính là bảo vệ hắn. Dù là về công hay tư thì Nhất Vô Niệm đều sẽ có người hộ đạo đi theo, Nhất Vô Niệm đối với Huyền Đan Tông thật sự rất quan trọng. Ma môn truy lùng a niệm sao? Nghe được Ma môn phái ra một vị hư thần diệt sát Nhất Vô Niệm, trong ánh mắt của lão chợt hiện ra một luồng hàn quang lạnh lẽo. Qua mấy giây, Lăng Không mới lên tiếng nghi hoặc hỏi: "Ngươi có biết thế lực Ma môn nào ra tay không?" "Là Cổ Nguyệt Ma môn." Thương Nhất không chút chần chừ liền báo ra. "Được, chuyện này ta đã biết rồi. Lần này đa tạ Hiền Chất bỏ thời gian ra ngoài bảo vệ a niệm." Sư thúc nói đùa, việc liên quan tới Vô Niệm sư đệ chính là liên lụy cả tông môn. Dù thế nào đây đều là chuyện vãn bối nên làm. Vội vàng lắc đầu, Thương Nhất cảm thấy điều này bản thân đáng nên làm. Hơn nữa, lần này đi ra ngoài khiến cho lão phát hiện ra được một chuyện, đúng là lau mắt mà nhìn. Dường như phát hiện ra suy nghĩ của y, Lăng Không khẽ híp mắt lên tiếng, chuyện về an niệm chắc ngươi cũng nhìn ra nhiều điều, có những chuyện nhiều người biết không phải là lựa chọn tốt. Thương Nhất giật mình, ngay tức khắc liền hiểu ý của Lăng Không. Y lập tức chỉnh trọng gật đầu. Cứ thế hai người trao đổi một chút, sau đó Thương Nhất nhanh chóng rời khỏi trấn U Minh. Trong động phủ chỉ còn Lăng Không, uống sạch tách trà trong tay đồng thời ánh mắt nhìn về phía chân trời xa, có chút hàn mang. Tại một tòa cung điện thần bí, Mục Hạ Khuynh ngồi trên vương tọa ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm một nữ tử đang đứng bên dưới, nữ tử kia có vẻ đang bị thương, sắc mặt tái nhợt, cả người tản mát ra khí tức vô cùng hỗn loạn. Kẻ nào dám ngăn cản ma môn hành động? Mặc dù nữ tử bên dưới cả người yếu nhược, nhưng trong mắt Mục Hạ Khuynh lại không chứa đựng bất kỳ sự thương xót nào. Sắc mặt của Mục Hạ Khuynh có chút không vui, người mà nàng cử đi thực thi nhiệm vụ lại lấy thất bại mà trở về, dù nàng đã đánh giá cao đối phương lắm rồi, phái ra cả hư thần thế mà vẫn để đối phương chạy thoát. Xì nhục vô cùng. Tông chủ bất giận. Thiện Nhược Tâm ban đầu đối với mệnh lệnh của tông chủ có chút không vui, chỉ là một tên kim đan nhỏ bé mà thôi, vậy mà cất công phái nàng đi diệt trừ. Nàng dù sao cũng là trưởng lão của tông môn, cảnh giới hư thần sơ kỳ, thế mà sai khiến nàng đi diệt một tên tu sĩ nhỏ nhoi, mặt mũi nàng để đi đâu? Bất quá, dưới lực lượng cường thế của tông chủ, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn chấp hành. Vốn mang theo tâm tư sẽ tra tấn Nhất Vô Niệm cho tới chết, để giải tỏa nỗi bất ức này, ai mà ngờ được giữa đường nhảy ra một tên ngăn cản. Đối phương không những cùng cảnh giới với nàng mà còn mạnh hơn hẳn, cũng may nàng chạy nhanh cộng thêm đối phương không có một mực đuổi theo, nếu không chỉ sợ nàng đã bỏ mạng tại nơi đó. Đối phương che mặt cho nên ta cũng không nhận ra được là ai. Nàng giao thủ với đối phương không bao lâu, nhưng mà với thực lực của người này chắc chắn không phải hạng người vô danh. Bất quá, dù vậy nhưng cũng là mò kim đáy biển rất khó phỏng đoán người này là ai, thuộc thế lực nào. Thiện Nhược Tâm cả người bị thương nói xong liền quay người rời đi, đối với hành động này của nàng, Mục Hạ Khuynh cũng không có nói gì. Xem ra trước mắt không thể ra tay với tên tiểu tử ghê tởm kia rồi. Hừ, đợi ta tra rõ ràng hắn là ai. Đến lúc đó nói tới đây, ánh mắt của Mục Hạ Khuynh lóe lên những tia lạnh lùng. Mục Hạ Khuynh cùng Nhất Vô Niệm đương nhiên không quen không biết, lý ra mà nói không thể xung đột lẫn nhau, hơn nữa còn trực tiếp không cần mặt mũi phái ra hư thần truy sát đối phương. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó cả, từ người nằm vùng cho biết, bên trong Ma Sơn xuất hiện một kẻ ngáng đường Bạch Cửu Dương. Cũng bởi vì xuất hiện Nhất Vô Niệm mà Bạch Cửu Dương tại bên trong Ma Sơn gần như bị toàn bộ Phật tử đuổi giết, ban đầu Bạch Cửu Dương không đến nỗi nào, nhưng do tiêu hao lực lượng khi giao chiến với Nhất Vô Niệm quá nhiều, lại liên tục chống lại toàn bộ Phật tử bên trong Ma Sơn. Dù mạnh hơn nữa cũng gặp khó, bị đuổi giết rất khó coi. Đây cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, điều quan trọng chính là không đạt được mục đích của lần này. Nàng đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể che giấu đám lừa chọc đầu kia, chỗ đưa Bạch Cửu Dương vào bí cảnh Tịnh Quang Ma Sơn, nay không những không đạt được thành quả mà còn phải từ bỏ. Việc này há lại không để cho Mục Hạ Khuynh tức giận, nàng tức giận Nhất Vô Niệm ngáng đường của Bạch Cửu Dương. Mà bất cứ ai ngáng đường người của nàng, đều chỉ có một kết cục mà thôi, đó chính là trả giá bằng sinh mệnh. Nhưng ai nghĩ tới chẳng những không diện sát được đối tượng, mà còn bị người hộ đạo của đối phương đuổi giết ngược. Trong lòng có chút lo lắng, lần này có lẽ nàng đụng phải một tên có địa vị rất cao tại một thế lực, thất bại không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ đối phương trong tối mà nàng lại ở ngoài sáng. Đây mới thực sự là điều khiến Mục Hạ Khuynh quan tâm, Cổ Nguyệt Ma Môn không sợ đám chính đạo nhưng mà có một chút thế lực quả thực có chút khác biệt. Bất quá, suy tư một chút nàng vẫn đối với người bên cạnh ra lệnh, mau tra cho ta kẻ giao chiến với A Dương là ai. Đồng thời treo thưởng nếu như ai cung cấp được thông tin của đối phương. Nhất Vô Niệm hồn nhiên không biết rằng bản thân đang bị một vị cường giả chú ý tới, mà hơn nữa còn là bên phe địch nhân. Trở về động phủ thân yêu của mình, Nhất Vô Niệm quan sát mọi thứ trong đây. Bên trong động phủ không có một chút xíu bụi bặm, hơn nữa đám linh thảo mà hắn trồng vẫn tươi tốt như thường, hơn nữa còn có xu thế phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt cây ngộ đạo trà kia còn đường một trận pháp nhỏ bao trùm, có chút ngạc nhiên thăm dò qua. Đây là ngũ hành dưỡng linh trận. Nhất Vô Niệm ngạc nhiên, trận pháp này mạnh hơn hẳn trận pháp trước đó hắn bố trí, công dụng mặc dù vẫn là phụ trợ ngộ đạo trà nhanh chóng trưởng thành. Nếu như trước đó ôn dưỡng trận của hắn tương đương với hải tử mới xuất sinh, thì ngũ hành dưỡng linh trận chính là người trưởng thành. Nói như vậy cũng không quá đáng. Nhìn cây ngộ đạo trà đã cao đến nửa thân người, trên đó cũng không thiếu những lá trà. Đây thực sự là rất mê người, nhìn những chiếc lá xanh mơn mởn trên cây khiến hai mắt của hắn không khỏi phát sáng. Nhìn thấy cây ngộ đạo tràn xanh tốt thế kia, bản thân đối với việc trùng kích nguyên anh lại nắm chắc tới tám thành. Chương 202, hệ thống trở lại cầu truy đọc, cất giữ. Bố trí động phủ sinh động hơn một chút, đồng thời hắn cũng kiểm kê một chút tài sản cá nhân đạt được trong chuyến lịch luyện lần này. Hắn xử lý mọi chuyện mất cũng phải hơn một giờ, suy nghĩ một lát, hắn cảm thấy bản thân phải đi qua chào hỏi các vị trưởng bối một phen. Nói là làm, hắn rất nhanh ra khỏi trấn Đú Minh. Phụ, cuối cùng cũng xong. Nhất Vô Niệm lê lết thân thể trở về động phủ, hắn đã tích cực đi bái phòng các vị phong chủ cho tới các vị sư bá, có thể nói những ai quen biết hắn đều đi một lượt. Hắn không phải đi lấy lòng đối phương, đơn giản chỉ là dựa theo bối phận của mình, dùng tư cách vãn bối đi thăm hỏi. Hơn nữa, lần này sư tôn cũng chịu nhiều áp lực từ các phía, hắn dù sao cũng phải thể hiện bản thân một chút, để lão nhân gia ngài không mất mặt mũi. Sư tôn chưa từng mở miệng bảo hắn phải làm như vậy, nhưng hắn có ý nghĩ của mình, phận làm đệ tử há lại chỉ trông chờ sư tôn một mình gánh vác mọi chuyện. Người khác nghĩ thế nào hắn mặc kệ, nhưng bản thân hắn không thích điều đó, hay nói chính xác, hắn không chấp nhận điều đó. Tình hình cũng không đến nỗi bết bát cho lắm, mặc dù vẫn có vài vị phong chủ khá là không ưa mình. Thật sự thì, hắn cũng không trách cứ bọn họ. Việc hắn làm khó ai có thể hiểu được, thông cảm được. Trên vai những người này mang trọng trách quá lớn, đại biểu cho cả tông môn, hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh. Không phải ai cũng dám đặt niềm tin, hy vọng cho người khác. Hắn hiểu điều đó, hắn biết bản thân đối lý nhưng hắn không hề giải thích, hắn thích đáp trả bằng hành động. Và hắn đã chứng minh cho các phong chủ, tông chủ cùng các vị tiền bối khác rằng, sư tôn lựa chọn tin tưởng hắn không chỉ bởi vì hắn là đệ tử. Hơn thế nữa, còn là vì tương lai mai sau, trọng trách thủ hộ trấn U Minh sẽ do hắn gánh vác. Gặp cũng đã gặp, nói cũng đã nói, hắn trực tiếp trở về động phủ. Trên đường hắn cố tình dò hỏi sự tình của con rùa, bất quá không biết vì lý do gì mà sư đồ bọn họ không thấy đâu. Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao ban đầu con rùa cùng hắn tách ra vốn là muốn giải quyết sự tình của Vũ Tam Thiên. Tò mò thì có đấy, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, mỗi người đều có sự tình cần phải giải quyết, hắn thật sự không có bao nhiêu hứng thú. Trở về động phủ quen thuộc của mình, Nhất Vô Niệm không có làm sự tình gì khác, trực tiếp bế quan tu hành. Cảnh giới của hắn đã đạt tới viên mãn, quan thời gian tiếp theo cơ bản chỉ cần cảm ngộ mà thôi. Đúng như sư tôn đã hứa, ngày hôm sau người liền mang cho hắn đủ một vài cuốn điện tịch, đặc biệt trong đó còn có một cuốn cảm ngộ do chính tay sư tôn Lăng Không ghi chép. Nhất Vô Niệm đoán người bố trí trận pháp cho gốc ngộ đạo trà không ai khác chính là sư tôn, hắn hỏi, sư tôn cũng sảng khoái thừa nhận. Phận làm đệ tử hiếu kính sư tôn chẳng phải là bình thường, sư tôn rất thích uống trà, hắn không chút do dự định hái một nửa lá mang cho sư tôn. Thế nhưng Lăng Không dường như cũng đoán được ý đồ của hắn, bèn vội vàng nhắc nhở, lá này một khi hái xuống không nên để lâu, sư đồ chúng ta không cần câu nệ, khi nào vi sư cần liền không khách sáo. Phải rồi, sư tôn chuẩn bị bế quan tu luyện tạm thời trấn Đú Minh do con phụ trách. Nếu mà việc gì không giải quyết được thì con hãy thông báo cho phó tông chủ thương nhất. Vâng thưa sư tôn. Vậy là quãng thời gian tiếp theo Nhất Vô Niệm trở thành người phụ trách chính của trấn Đú Minh, đêm tu hành, ngày đi Thủy Tiên Cốc nội đạo. Cuộc sống bình lặng cứ thế tái diễn, về phần những người quen của hắn trong tông môn cũng có phần việc của mình, hầu như không có ai đến làm phiền. Nói làm phiền cũng chỉ có tông chủ Bối Lạc Thiên qua trấn Đú Minh khảo sát một lần. Nghĩ tới sư tôn cũng đã 3 tháng trôi qua rồi. Quãng thời gian này, thiếu vắng hệ thống cũng không làm hắn cảm thấy lạ thường. Có chăng chỉ là đôi khi tò mò hệ thống rốt cuộc đang thế nào? Thoáng chốc năm qua năm, tháng qua tháng, ngày qua ngày, 10 năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt. Từ bên trong đả tọa tỉnh lại, Nhất Vô Niệm nhìn về phía động phủ sư tôn, trong ánh mắt lộ ra một vệt lo âu. Mặc dù tinh huyết rất cường đại nhưng cảnh giới của sư tôn cũng rất cao, thoáng chốc hơn 10 năm không có một tia tin tức bảo hắn không lo lắng sao được. 10 năm nay trấn U Minh rất yên bình, không có yêu ma quấy phá cũng khiến hắn cảm thấy an tâm hơn. Sư tôn tin tưởng giao trấn U Minh cho hắn chỉ sợ đã biết trong một thời gian ngắn nơi đó không xảy ra chuyện. Đứng dậy đi ra khỏi động phủ, Nhất Vô Niệm như thường lệ bắt đầu kiểm tra trấn U Minh. Mấy năm trước, tông môn có mở ra thông linh bảo tháp. Sự kiện này trước đó sư tôn còn nhắc hắn cần tham gia, hắn cũng cảm thấy không có vấn đề cho nên liền quyết định tham gia. Lần đó, hắn cũng bỏ ra hơn một tháng thời gian ở bên trong đó, bên trong bảo tháp bao trùm rất nhiều cảm ngộ khiến cho hắn thu hoạch rất khá, bất quá cuối cùng vẫn gặp phải rào cản liền bị đẩy ra ngoài. Một tháng bên trong thông linh bảo tháp khiến cho đám cao tầng tông môn không khỏi chấn kinh, nhưng nghĩ tới Nhất Vô Niệm ăn vào tử linh chi linh liền bình thường lại. Người ta cơ duyên hùng hậu, thu hoạch được tiên dược tiên phú đương nhiên là cao cường. Mà thông tin của hắn trong thông linh bảo tháp cũng chỉ có những người nắm giữ địa vị cao trong tông môn mới biết được. Khẽ cười một tiếng, hắn kiểm tra kỹ càng trấn U Minh một lượt sau đó liền đi đến Thủy Tiên Cốc nội đạo. Vốn dĩ cuộc sống của hắn cứ như vậy cho đến khi hệ thống nâng cấp thành công, bắt đầu nâng cấp toàn giao diện hệ thống, giao diện đã đổi mới, công năng đã đổi mới, túc chủ ngươi khỏe chứ? Buồn hệ thống đã quay trở lại rồi đây, đang cảm ngộ bên trong Thủy Tiên Cốc đột nhiên âm thanh hệ thống vang lên khiến cho Nhất Vô Niệm có chút không quen. Thời quan quá lâu khiến cho Nhất Vô Niệm có chút quên đi bản thân có hệ thống, căn bản bởi vì thiên phú của hắn tăng cường, nội tính cũng theo đó mà mạnh hơn. Mặc dù hơn 10 năm cảm ngộ cũng chỉ khiến hắn chạm một chân vào nguyên anh nhưng hắn lại cảm thấy rất vui, tu hành vốn kẻ nhạt. Có những người lựa chọn cao điệu cho thông khoái, cũng có những người lựa chọn yên tĩnh tu luyện. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, cao điệu cũng được, điệp thấp cũng thế. Hắn chỉ tin vào lựa chọn của mình, cao điệu không phải tính cách của hắn, điệp thấp tu hành mặc dù khô khan, kẻ nhạt nhưng cũng không hề nhàm chán như người ta thường nghĩ. Mục tiêu tu hành chẳng phải là điểm đích, trở nên mạnh hơn, tìm ra được chân ngã của bản thân. Cái hệ thống này dường như có chút linh tính hóa. Nghe được âm thanh dịu rít của hệ thống, đột nhiên chẳng hiểu sao hắn lại có chút phiền lòng. Lắc đầu nhẹ, cái hệ thống này xem ra đã lên cấp không biết sẽ có thay đổi gì so với trước đó. Trong lòng có chút tò mò. Tại trong đầu khẽ mặc niệm một câu, Giao diện hệ thống nhanh chóng xuất hiện trước mặt Nhất Vô Niệm. Chương 203, hệ thống thăng cấp cầu cất giữ, đề cử. Nhất Vô Niệm mặc niệm trong lòng, một màn giao diện màu xanh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Bất quá trước mắt không lập tức xuất hiện giao diện thuộc tính như trước mà lại bày ra bốn mục: nhân vật, kiếm đạo, nhiệm vụ, linh sủng. Đầu tiên, hắn liền bấm vào giao diện nhân vật, dù sao đây cũng là điều hắn muốn xem trước. Hệ thống đánh dấu bất hủ kiếm đạo tốc chủ, Nhất Vô Niệm cảnh giới, Kim Đan đại viên mãn tuổi thọ, 341100 thiên phú tu luyện, Ngụy Hư tạp linh linh căn pháp bảo, Băng Nham kiếm, Hàn Hỏa Long kiếm, Song Huyết kiếm, Lam Huyết tàn cung tử biến, Vị nướng, Thập nhị lôi châu công pháp, Huyền Đan chân kinh, Kim Trung cháo, 050000, Thiết Bố Sam, 050000, thuật pháp, Bất động tâm chú, thiên giai hạ phẩm, Đại điện thuật pháp, thiên giai hạ phẩm, Huyền ảnh kiếm pháp, địa giai. Thượng phẩm, Nguyên hóa nguyên công, không thể thăng cấp. Thần thông, Nhất kiếm trảm thiên dị hỏa, Địa cốt hỏa diễm nguyên ấn, lực lượng nguyên rủa điểm số đánh dấu, 100000 số lần đánh dấu, 1345 chú ý. Hệ thống chỉ có một mục đích duy nhất là phụ trợ túc trở thành bất hủ kiếm đạo, mỗi ngày đánh dấu một lần, túc chủ có toàn quyền lựa chọn vị trí đánh dấu. Ồ, hệ thống thăng cấp dường như cũng không tệ lắm, thế mà có thể tùy ý chọn vị trí đánh dấu. Nhất Vô Niệm không khỏi vui mừng, đây chẳng phải nói từ nay về sau hắn không cần phải e ngại trừng phạt nữa hay sao? Tùy tiện đánh dấu một chỗ chẳng phải là xong, bất quá trong lòng cũng có chút suy tư, cái hệ thống này từ khi nào lại phát triển theo chiều hướng có lợi cho hắn như thế? Khẳng định có gì đó mờ ám. Tùy ý thoát khỏi mục nhân vật, hắn lại bấm vào mục kiếm đạo. Kiếm đạo túc chủ, Nhất Vô Niệm nội tính, Thiên Tiêu kiếm cốt, không kiếm thể. Không xác định đẳng cấp kiếm đạo, kiếm ý vô cấu, 39, sau khi ăn vào hạt thực linh đệ, nội tính của hắn trực tiếp tăng mạnh từ bình thường lên tới thiên tiêu. Phải biết tại đại lục thất nguyệt, nội tính quan trọng không khác gì linh căn. Dù cho thiên tư của người mạnh mẽ cỡ nào nhưng nội tính quá kém, càng lên cao thì khả năng cảm ngộ càng yếu. Đương nhiên thiên phú cao đồng nghĩa với việc nội tính cũng sẽ không tồi, trước mắt đẳng cấp hắn biết chính là bình thường, thiên tài, thiên tiêu, siêu cấp, đỉnh cấp. Càng về sau khả năng tăng trưởng nội tính càng khó, bất quá nghĩ tới bản thân có thể thông qua tinh huyết phản tổ một lần nữa tăng trưởng nội tính, hắn vẫn rất là mong chờ đâu. Xem tới đẳng cấp kiếm ý, hắn hiện tại vẫn dừng tại tam phẩm kiếm ý, chỉ khi và chỉ khi kiếm ý của hắn đạt tới cựu phẩm thì mới có thể tiến lên một lĩnh vực mới của kiếm đạo. Xem xét qua mục nhiệm vụ, vẫn là giao diện đơn sơ và chưa có nhiệm vụ nào được đề xuất. Nhiệm vụ, không có nhìn về mục còn duy nhất trên đây, linh sủng giao diện của linh sủng 1, thượng cổ miêu tộc linh sủng 2, không ghi chú, đẳng cấp cảnh giới của túc chủ liên quan mật thiết tới khả năng ký kết tới số lượng linh sủng. Túc chủ cũng có thể thông qua điểm đánh dấu để tăng lên cảnh giới của linh sủng đổi mới. Nhất Vô Niệm lập tức bấm vào mục linh sủng 1. Linh sủng 1 thượng cổ miêu tộc cảnh giới, không có chủng loại, vận miêu tiềm lực, cửu giai linh ngộ, không có thiên phú, không có mạnh như vậy. Nhất Vô Niệm không khỏi giật nảy mình, trong lòng thầm tính toán. Cửu giai chính là cực hạn của yêu tộc, cũng giống như nhân tộc để có cực hạn tu luyện tại đại lục. Nghĩ tới trong tay mình lại nắm giữ một đầu yêu thú tương lai sẽ nắm giữ chiến lực đỉnh phong đại lục, không vui mới là lạ. Dù sao mỗi ngày hắn đều chăm sóc nó như thế, nếu chẳng may nó quá phế thì vui không nổi. Lần này hệ thống thăng cấp không ngờ có thể khám phá ra được chủng tộc của quả trứng kia. Thượng cổ miêu tộc sao? Nghe qua thì có vẻ thuộc về thời đại thượng cổ. Bất quá nghĩ tới bộ dáng con mèo bự của Bắc Tiểu Mộng, vẻ mặt của hắn nhất thời không biết nói sao. Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, từ bên trong túi linh thú kéo nhỏ huyết đằng ra, nhỏ một giọt tinh huyết lên trên không trung, hai tay bắt đầu bắt pháp, thoáng chốc trên không trung xuất hiện một đạo đồ án màu đỏ. Ngay khi nhỏ huyết đằng đang suy tư điều gì, liền nghe Nhất Vô Niệm quát, không được chống cự. Nhỏ huyết đằng sợ hãi không dám cựa quậy, chỉ thấy Nhất Vô Niệm một tay chỉ vào đạo đồ án kia, chớp mắt liền chui vào trong người huyết đằng. Mặc kệ huyết đằng nghĩ thế nào, hắn vội vàng mở ra bảng giao diện. Linh sủng 2, huyết đằng cảnh giới, tứ giai sơ kỳ chủng loại, thụ yêu tiềm lực, thất giai linh ngộ. Huyễn thuật xâm lâm địa ngục, chú thuật ngã dục mộng hiểm thiên phú, huyễn tượng tên tiểu tử này không ngờ lại có tiềm lực tu tới thất giai, so với quả trứng kia ăn không ngồi rồi kia cũng chỉ thấp hơn hai giai. Bất quá, hiện tại tiểu tử này đã trở thành linh sủng của hắn, không thể nào mang tư tưởng phản bội hắn. Đây là sự ràng buộc của hệ thống mang làm ra, khiến cho những linh sủng mà hắn ký kết hoàn toàn trung thành. Nhỏ huyết đằng bị Nhất Vô Niệm quát trong lòng liền tức giận, chửi rủa chó má chủ nhân liên tục. Thế mà sau một lúc trong thân thể của hắn xuất hiện một cỗ cảm giác lạ, nhưng nó cũng không nghĩ nhiều, đột nhiên Nhất Vô Niệm lên tiếng hỏi, "Nhỏ dây đằng, các ngươi thăng cấp kiểu gì? Chẳng lẽ chỉ cần hấp thu nguyên khí trời đất liền có thể thăng cấp? Có cần gì thì nói với ta một tiếng, dù sao sau này chúng ta cũng là một tổ hợp." Nhỏ huyết đằng kinh ngạc nhìn Nhất Vô Niệm, dường như nó không nghĩ tới Nhất Vô Niệm lại nói ra mấy lời đó. Nếu ngày trước nó cảm thấy mấy lời này của đối phương chỉ là mấy lời khách sáo, lừa gạt thì không hiểu sao bây giờ lại có chút cảm động. Càng nghĩ ngợi càng sợ hãi, trong nội tâm của nó hốt hoảng không thôi, thầm nghĩ chắc chắn có gì đó không đúng, nó làm sao có thể có hảo cảm với tên chó má chủ nhân này được. Nhìn vẻ mặt thành thật của Nhất Vô Niệm, nó chỉ thấy cả người không được thoải mái lắm. Cảm giác như mỗi một giây những suy nghĩ chống phá lại Nhất Vô Niệm đang một mực trở nên phai nhạt. Không dám suy nghĩ vấn đề này nữa, nhỏ huyết đằng cố gắng vứt bỏ hết suy nghĩ về Nhất Vô Niệm, chỉ muốn tìm một chỗ yên lặng tĩnh tâm. Bất quá, dù là vậy đi chăng nữa nó cũng không dám. Bởi vì Nhất Vô Niệm vẫn chưa cho phép nó trở về túi linh thú, nó lại càng không dám chống đối. Cứ như vậy, nó nhìn chăm chăm Nhất Vô Niệm, còn người nó e ngại thì đang chăm chú quan sát bảng thuộc tính của nó. Nhất Vô Niệm thu hồi bảng linh sủng, hắn không ngờ huyết đằng mà hắn thu nhận lại có tư chất khá mạnh, nay được hắn ký kết thì chẳng phải cửu giai hắn cũng có thể giúp đối phương hay sao? Hơn nữa, một khi huyết đằng ký kết khế ước chủ tớ với hắn, mỗi ngày trôi qua thì thiện cảm của nó đối với hắn một mực tăng trưởng, cho đến khi đạt tới trung thành tuyệt đối. Đây chính là một chỗ lợi hại mà hệ thống ban cho, xem ra lần này hệ thống thăng cấp có rất nhiều mục cũng được mở rộng. Chương 204, nhân phẩm bạo phát cầu cất giữ, đề cử. Nghĩ tới huyết đằng bị hắn thu làm linh sủng, không còn tư tưởng phản bội hắn nữa, trong lòng của hắn cũng an tâm được nào. Thực lực của huyết đằng cũng không tệ, hắn cảm thấy thu nó làm linh sủng cũng không có vấn đề, trước kia hắn còn cảm thấy, dù cho hắn có đánh cấm chế vào trong linh hồn của đối phương cũng chưa thể tin tưởng được. Ngay cả cấm chế chủ tớ chân áp kia cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, đúng là có thể để cho linh sủng không dám phản bội, nhưng thu phục lại không hề liên quan tới nhau. Trước đó hắn cũng có thể sử dụng khế ước, thế nhưng nghĩ lại thì ép buộc một gốc huyết đằng nghe theo thì chẳng bằng gieo cấm chế vào người nó. Như thế vừa đỡ tốn một lượt khế ước lại có thể ước thúc đối phương không phản kháng, bất quá bây giờ có hệ thống phụ trợ, hắn cũng không cần lo lắng cho vấn đề này. Nhìn nhỏ huyết đằng có chút ngu ngốc, hắn liền không khỏi lắc đầu, chỉ sợ bây giờ huyết đằng vẫn không hiểu tại sao bản thân đang dần dần cởi bỏ những thành kiến với hắn và thay thế bằng những luồng cảm xúc tích cực. Trong lòng thầm cười trộm, chỉ sợ không bao lâu nhỏ dây leo này liền hiệu chung với hắn. Được rồi, lời ta nói cũng đã nói, về phần người nghĩ thế nào ta không can thiệp vào. Nếu ngươi không muốn vào túi linh thú thì có thể ở bên ngoài, hoàn cảnh của Thủy Tiên Cốc tương đối đặc thù, dù ngươi có là thụ yêu cũng có thể cảm ngộ thiên địa trong đây. Lời hắn nói không có nói ngoa, thật sự thì Thủy Tiên Cốc là một nơi cảm ngộ thiên địa rất tốt. Nhỏ huyết đằng nghe vậy có chút vui mừng, không đi vào bên trong túi linh thú là nó vui rồi. Không ngoài ý muốn, nhỏ huyết đằng lựa chọn tại Thủy Tiên Cốc hấp thu linh khí. Nhất Vô Niệm khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt đối với huyết đằng đang muốn tiếp tục cảm ngộ chợt nhớ ra điều gì. Hệ thống, ta muốn đánh dấu tại đây. Khẽ nhắm mắt, hắn lập tức câu thông đối với hệ thống. Đã xác nhận, hệ thống lập tức lên tiếng đáp lại. Qua mấy giây, hệ thống lập tức phát ra âm thanh thông báo. Chúc mừng túc chủ nhân phẩm bạo phát thu được một môn thần thông phân thân thần thông ư. Nhất Vô Niệm hoàn toàn không ngờ tới bản thân lại may mắn như vậy, vừa đánh dấu liền đạt được một môn thần thông. Đồng thời hắn có một loại cảm giác, đó chính là hệ thống có chút không đúng, từ khi nó thăng cấp liền biểu hiện có chút linh tính, sinh động. Cảm giác như là một vật sống, nếu trước đó khi nói chuyện với hắn hệ thống vẫn còn máy móc thì giờ đây, từ lời nói cho tới hành động liền khác biệt. Có chút không theo khuôn khổ. Bất quá, những suy nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, tâm trí của hắn lúc này đang nhìn chằm chằm vào bảng giao diện hệ thống. Tiểu thần thông phân thân thuật, tạo ra một phân thân giống như bản thể, thực lực cùng bản thể không sai biệt lắm, 99%. Đặc biệt phân thân cảm ngộ được những điều gì thì bản thể đều có thể nắm giữ được, phân thân nắm giữ tư duy không khác gì bản thể, tuy hai mà một. Bất quá thần thông cũng có một chút hạn chế, đôi khi trong quá trình thi triển thần thông tạo ra phân thân, có thể xảy ra một vài điều ngoài ý muốn, không có quá nhiều ảnh hưởng, cái thần thông này đến cũng quá đúng lúc đi. Nhất Vô Niệm nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn vào thông tin tiểu thần thông càng thêm rực rỡ, đây quả thật đi ngủ mà gặp chiếu manh. Thần thông này ngược lại là thứ hắn khá mong chờ. Thực lực cùng bản thể không sai biệt. Bản thể nhận được những cảm ngộ thông qua phân thân. Trong quá trình tạo ra phân thân có vài điều ngoài ý muốn. Đây là ba điểm mà hắn có thể dễ dàng nhìn ra được, trọng tâm của môn thần thông này. Ưu điểm thần thông này cũng rất rõ ràng, rất mạnh, đặc biệt có thể phụ trợ cho bản thể tu hành nhanh hơn. Về phần nhược điểm khá là mơ hồ, nhưng hệ thống đã nhắc nhở không đáng nhắc tới thì chắc không có vấn đề gì. Bất quá để hắn nhức đầu nhất đó chính là, môn thần thông này cũng giống môn thần thông trước đó hắn nhận được, tất cả đều phải từ Nguyên Anh mới có thể lĩnh ngộ được. Hắn có chút không hiểu, Nguyên Anh rốt cuộc có đồ vật gì khác kim đan mà phải đợi tới cảnh giới đấy. Thần thông được nhắc tới như những môn thuật pháp đẳng cấp cao, chỉ có ngộ không thể cầu. Thở dài, Nhất Vô Niệm chỉ có thể cười khổ một câu, đồng thời trong lòng cũng vô cùng gấp gáp muốn đột phá Nguyên Anh, nhưng hắn hiểu một điều, dục tốc bất đạt. Không còn gì để xem, rốt cuộc Nhất Vô Niệm yên tĩnh đã tọa cảm ngộ thiên địa bên trong Thủy Tiên Cốc. Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc lại qua thêm 3 năm nữa, cuộc sống của Nhất Vô Niệm vẫn kẻ nhạt như ngày nào, mỗi tội có hệ thống đánh dấu mỗi ngày, bất quá để hắn góp chút im lặng đó là, vật phẩm đánh dấu ra không phải món nào cũng ngon. Đánh dấu bất kỳ vị trí nào liền dựa vào vật khí kém liền đánh dấu ra vật phẩm thấp kém. Chẳng hạn như, có lần hắn giấu tại một tảng đá lớn trong tông môn, hệ thống phán định cho hắn nhận một viên linh thạch. Lúc đó, tâm trạng của hắn có chút khó nói thành lời. Mà rất nhiều nơi khác nhau, chỗ nào trong tông môn hắn cũng đánh dấu một lượt, đương nhiên có một vài nơi là hắn không có đánh dấu, thí dụ như phòng của các vị nữ tiểu bối. Về phần một vài chỗ đặc thù như tàng kinh các phòng, đại điện tông môn, động phủ các vị trưởng bối, sư minh, sư tỷ hắn đều lượn qua một vòng. Đúng là thu hoạch rất phong phú, bất quá bởi vì lượn qua lượn lại quá nhiều lần cho nên khiến cho ánh mắt của mọi người có chút lạ nhìn hắn. Nhất Vô Niệm trong tầm vài năm trở lại đây điên cuồng đánh dấu, ngay cả mặt mũi cũng không cần, thường xuyên lượn lờ khắp nơi bên trong tông môn. Cuối cùng tông chủ sư huynh cũng phải ra mặt, hắn mới thôi. Đương nhiên đánh dấu một chỗ càng nhiều về sau vật phẩm nhận được càng kém, đây là sau bao lần thí nghiệm hắn đã đúc kết ra được điều này. Điểm số đánh dấu 12.00000. Nhất Vô Niệm nhìn mục điểm đánh dấu khỏe miệng không khỏi vui tươi, trong thời gian này ngoại trừ cảm ngộ thiên địa, củng cố kiến thức về kết anh ra thì hắn liên tục đánh dấu. Từ lúc hệ thống trở lại hắn chưa từng hoa một điểm đánh dấu nào, mục đích chính là chưa cần thiết. Nếu mà có thể tăng lên được ngộ tính thì hắn chắc chắn sẽ ưu tiên vào nó, bất quá hắn biết dù ném có nhiều đi chăng nữa trước mắt cũng là thua lỗ. Cái hệ thống này quá hố người. Bất quá trong vài năm gần đây hắn thu hoạch cũng rất khá, có một vài vật phẩm đánh dấu ra mang lại giá trị không nhỏ. Có lẽ kết anh cũng không còn xa nữa. Nhìn về phía Thâm Viên Vạn Trượng, hắn thầm nói một câu. Trần U Minh vẫn yên tĩnh như trước, đây cũng khiến cho hắn bất lo lắng phần nào, đương nhiên hắn không có lời biếng, mỗi ngày đều rất cẩn thận kiểm tra kỹ càng từng nơi. Sư tôn không biết bao giờ mới kết thúc bế quan. Ai cũng bận rộn, sư tôn bế quan, Cơ Nguyệt bế quan, con rùa thì đi lịch luyện cùng đồ nhi của hắn. Mấy người quen thuộc bên trong tông môn không nhiều, Dương Cơ Nguyệt cũng là một trong số đó, nghe nói nàng bế quan để chuẩn bị cho cuộc tranh tài sắp mở tại Bắc vực. Đây cũng không phải cuộc tranh tài bình thường, nó có hạn chế, đây là cuộc thi của các nữ tu trong Bắc vực. 3 tháng nữa, bảng xếp hạng ngũ đại tiên tử sẽ được khởi tranh, hầu như toàn bộ nữ tu các nơi đều tụ tập. Cơ Nguyệt cũng bởi vì chuyện này mà bế quan tu luyện hơn chục năm nay, hắn ngay cả cơ hội gặp nàng cũng không có. Chương 205, đề nghị của tông chủ cầu cất giữ, đề cử. Trở về động phủ, cảm nhận được quả trứng vẫn không có dấu hiệu nào chứng tỏ sẽ nở ra, nói thật trong lòng của hắn cũng vô cùng im lặng. Nếu như không phải hắn có hệ thống, biết được bên trong quả trứng này chính là hậu duệ của thượng cổ miêu tộc thì hắn cũng không có trông mong gì khác. Nhìn hơn chục năm nhưng nó vẫn không có ý định sẽ chui ra, Nhất Vô Niệm mới cảm thấy phía sau lưng Bắc Tiểu Mộng là một đại thế lực mạnh mẽ cỡ nào. Những năm gần đây hắn thường xuyên cung cấp linh tài địa bảo, các loại linh nhũ cực phẩm chỉ mong muốn một điều nhỏ nhoi thôi, đó chính là khiến cho quả trứng nhanh chóng nở ra. Bất quá, xem ra tạm thời bản thân hắn có lẽ nên lãng quên nó đi thì hơn. Bởi vì, dưới ánh mắt của hắn, hắn cho rằng thời điểm quả trứng này nở ra còn rất xa xôi. Lắc đầu cười nhẹ, hắn ngắt một lá ngộ đạo trà sau đó bắt đầu các bước pha trà. Một thời gian pha trà cho sư tôn, hắn cũng học hỏi được rất nhiều điều. Ngồi trong động phủ một mình cầm tách trà nóng hởi nhâm nhi, quan thời gian một mình này hắn khiến hắn đam mê trà đạo. Tự mình pha trà, một mình nhâm nhi thưởng thức, vừa kết hợp với thư giãn quả thực khiến cho tinh thần của hắn một mực đạt tới trạng thái đỉnh phong. Cũng bởi vì trạng thái một mực tốt khiến cho hắn cảm ngộ mọi thứ như diều gặp gió, tiến triển thần tốc, hắn có thể cảm nhận được không bao lâu hắn liền đạt tới trạng thái viên mãn, có thể trùng kích Nguyên Anh. Vô Niệm sư đệ. Đột nhiên có âm thanh từ bên ngoài động phủ truyền vào khiến cho hắn cớ chút nghi hoặc, đứng dậy đi ra động phủ, chỉ thấy bên ngoài đang đứng chính là một vị thiếu nữ. Thiếu nữ sở hữu khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người thướt tha, yểu điệu thục nữ quả thực mê người. Bất quá, trong mắt Nhất Vô Niệm hiển nhiên không có chú ý mấy điểm này, trong lòng mặc dù không hiểu sao đối phương lại tìm tới, nhưng bên ngoài vẫn phải mỉm cười tiếp đón. Tử Tuyết Lam cười nói, liên quan tới bên trong tông môn, tông chủ sư huynh nhờ ta chuyển giao chút việc đến ngươi. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn, nàng cũng chỉ cười cười. Hai người đi vào bên trong động phủ, Nhất Vô Niệm với tư cách là chủ nhà đương nhiên không có lý nào không mời khách. Một tách trà nóng hổi, một đĩa linh quả hắn trồng ra, có thể nói là chiêu đãi tận tình. Tử Tuyết Lam cũng không phải lần đầu đến đây, nàng không chút khách sáo một bên cầm linh quả ăn, vừa thưởng thức tách trà vừa nói, những năm này ngươi bế quan trong tông môn nên không biết, gần đây các sự kiện tại Bắc vực diễn ra liên tục, bởi vậy rất nhiều đệ tử trong tông môn đều ra ngoài. Vài ngày nữa là tới ngày khảo hạch nhập môn, ý của tông chủ sư huynh là muốn ngươi đến đó chủ trì. Ta đều nói rồi đó, ngươi thấy thế nào? Trông thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn, Tử Tuyết Lam bèn nói thêm, tông chủ sư huynh vốn dĩ làm như vậy, một phần là nhờ ngươi, còn đâu cũng là muốn ngươi rèn luyện một chút sự vụ bên trong tông môn. Tử Tuyết Lam nói thẳng như vậy hắn cũng không thể tiếp tục giả ngơ, vừa nãy hắn còn định lên tiếng từ chối, nhưng nghe mấy lời này của nàng, đành phải nuốt vào họng. Chuyện đã đến lúc này, nói từ chối là không thể nào, cuối cùng hắn cũng bất đắc lên tiếng đồng ý tiếp đó, hai người vui vẻ trò chuyện không bao lâu Tử Tuyết Lam đứng dậy xin phép trở về, mà Nhất Vô Niệm cũng khách sáo vài câu, bất quá Tử Tuyết Lam chỉ cười cười. Nhìn bóng lưng của Tử Tuyết Lam hắn trầm tư suy nghĩ, lần này không biết tại sao tông chủ lại bảo hắn đi chủ trì khảo hạch nhập môn. Nếu nói rằng bên trong tông môn hết người, hắn là người đầu tiên đứng ra không tin, nói đùa gì chứ Huyền Đàn Tông với tư cách là một trong những thế lực mạnh nhất Bắc vực. Bên trong tông môn vô số cao thủ, tông chủ muốn hắn ra mặt chẳng lẽ chỉ đơn thuần như những gì Tử sư tỷ nói. Ánh mắt của Nhất Vô Niệm nhìn về một phía, miệng hơi lẩm bẩm một câu. Nói xong, hắn đứng dậy đi vào bên trong động phủ tiếp tục tu luyện. Sau khi rời khỏi trấn Lưu Minh, Tử Tuyết Lam ngoảnh đầu nhìn về đằng sau, bên trong ánh mắt cũng có một chút mê man. 8 ngày sau, Nhất Vô Niệm từ bên trong đả tọa tỉnh lại, sau khi làm xong những công việc hàng ngày hắn mới rời khỏi trấn Lưu Minh. Mà ngay sau khi Nhất Vô Niệm rời khỏi trấn Lưu Minh, một bóng người xuất hiện trên đỉnh trấn Lưu Minh, người này nhìn bóng lưng biến mất của Nhất Vô Niệm thật lâu. Sau đó mới xoay người đi vào bên trong trấn Lưu Minh. Lần đầu tiên được giao cho việc lớn để làm trong lòng của hắn cũng có một chút hồi hộp, bất quá cũng không có vấn đề gì lớn, dù sao hắn cũng trải qua mưa tanh gió lớn chuyện gì mà chưa từng gặp qua. Chẳng qua lần đầu được tông chủ tín nhiệm giao cho việc hệ trọng trong lòng có chút lo lắng bản thân làm không tốt. Khảo hạch nhập môn, nói chính xác chính là chỉ những người từ khắp nơi trong phạm vi Bắc vực đi tới Huyền Đan Tông kiểm tra tư chất, vượt qua khảo thí để trở thành đệ tử của tông môn. Cơ bản có hai hình thức kiểm tra, đầu tiên chính là kiểm tra linh căn, nếu như linh căn của ngươi mạnh thì ngươi sẽ được tuyển thẳng. Được coi là mầm mống tốt. Tông môn sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Cách thứ hai chính là thông qua khảo hạch. Bất kể là linh căn yếu hay phế thế nào, chỉ cần ngươi có thể vượt qua thì tông môn đều sẽ nhận ngươi làm đệ tử. Thế nhưng những nhóm người này đều sẽ thông qua một năm khảo hạch nữa, sau đó bắt đầu sàng lọc. Nhất Vô Niệm trước đó cũng thuộc về nhóm này, bất quá khác biệt chính là hắn không cần đi khảo hạch, mà là được một vị trưởng lão trong tông môn đưa vào. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không đạt yêu cầu, rất nhanh liền trở thành đệ tử ký danh. 3 năm trôi qua hắn không khác gì đệ tử tạp dịch. Khoảng thời gian đó, nói thật hắn cũng không có oán trách tông môn một chút nào, chẳng qua trong lòng vẫn luôn chất chứa tâm tư buồn phiền. Thời gian luân chuyển, giờ hắn lại trở thành người chủ trì đại hội khảo hạch nhập môn, cảm xúc có chút không nói thành lời. Ngự kiếm, thoát một cái hắn liền hóa thành một đạo lưu quang trên không trung. Tại bên ngoài Huyền Đan Tông, lúc này vô cùng nhộn nhịp. Hôm nay là ngày Huyền Đan Tông mở cửa thu nhận một đợt đệ tử mới, rất nhiều thế lực lớn nhỏ bên trong Bắc vực đều đến tham gia. Liếc mắt liền có thể thấy được mỗi chỗ, mỗi một đoạn đều có một nhóm người tụ tập trao đổi, nói chuyện phiếm, bất quá cũng có rất nhiều thanh thiếu niên, thiếu nữ lặng lặng đứng một mình. Đương nhiên cũng có một chút thế lực lớn, chỉ cần nhìn qua liền có thể nhận ra được, bởi vì đội hình của đám người này thật sự quá xa hoa. Hơn nữa bên người toàn có cao thủ đi theo, khí thế lộ ra lập tức không khó đoán. Tại phạm vi của Huyền Đan Tông đa số mọi người đều biết thân biết phận, không có ai đầu góc bị nước rút cố tình gây sự ở đây. Thời gian trôi qua khoảng hơn 1 giờ nữa, đột nhiên từ bên trong Huyền Đan Tông truyền ra 9 tiếng chuông gõ vang. Trên hư không của tông môn tức khắc hiện ra một chiếc đỉnh màu vàng chói lóa, đỉnh hiện đám người bên dưới lập tức cảm nhận được áp lực. Áp lực đến bất ngờ nhưng rời đi cũng rất nhanh, nhưng vẫn để lại cho đám người bên dưới thổn thức không thôi, mồ hôi sau lưng ướt đẫm, ánh mắt chói lóa nhìn về phía bên trong Huyền Đan Tông. Chương 206, đại điện khảo hạch nhập môn. Mấy vị trưởng lão tham dự đợt khảo hạch này trông thấy biểu tình của đám người thì không khỏi gật đầu, đã đạt được hiệu quả bọn họ cũng không lãng phí cơ hội, rất nhanh 4 người lần lượt xuất hiện. Vừa xuất hiện lập tức khiến cho đám người bên dưới xôn xao, ai ai cũng chăm chú nhìn vào bốn người này, mong sao sẽ gây được sự chú ý của bọn họ. Bất quá đa số những người lựa chọn Huyền Đan Tông làm nơi khảo hạch đều biết tông môn đỉnh cấp không có đơn giản như vậy. Muốn đi vào chắc chắn phải là những người nắm giữ thiên phú mạnh mẽ, hoặc cũng phải là những người xuất sắc nhất trong cửa ải khảo nghiệm. Bởi vậy khi bốn người này xuất hiện, bọn họ cũng chỉ chăm chú nhìn qua chứ không có bất kỳ động tác dư thừa nào, đứng trước thế lực đỉnh cấp mọi chiêu trò đều là vô nghĩa. Nhìn qua một lượt, trong ánh mắt mấy vị trưởng lão lóe lên tia tán thưởng. Đợt này, những người tham gia khảo hạch đều nắm vững tố chất của một tu sĩ, bọn họ tương đối hài lòng. Còn về những kẻ cố tình thể hiện ra, bọn họ cũng lướt qua nhưng đều lắc đầu ngao ngán. Đám người này đa số đều không có gì nổi bật, tương đối là tầm thường. Bất quá, bốn vị trưởng lão xuất hiện cũng chỉ quan sát chứ không hề có ý mở miệng nói chuyện. Hành động này của họ lập tức khiến cho đám người bên dưới nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền có mấy người nói ra vấn đề, có lẽ bốn vị tiền bối này đang chờ người chủ trì đại hội khảo hạch. Huynh đệ nói không sai, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi thôi. Bất quá, cũng thật tò mò, không biết người chủ trì lần này của chúng ta sẽ là ai. Ta nghe nói lần trước chính là một vị phong chủ chủ trì, hơn nữa còn vị phong chủ nữ tính duy nhất của Huyền Đan Tông Tử Tuyết Tôn giả. Không biết lần này chủ trì sẽ là ai? Chẳng lẽ lại là vị phong chủ trẻ tuổi nhất Huyền Đan Tông Trường Sinh Tôn giả? Mặc dù bốn vị trưởng lão nhắm mắt tĩnh thần nhưng mà lời nói của đám người bên dưới bọn họ đều nghe rõ một. Chính vì nghe được nội dung bọn họ nói, mấy vị ở đây đều có chút không biết nói sao bởi vì người chủ trì lần này cũng không phải Trường Sinh ca, là một người hoàn toàn khác, không có chút danh tiếng nào. Ngay cả bốn vị tại đây đều có chút không rõ ràng lắm vị này, bất quá lời tông chủ đã nói bọn họ không dám dị nghị. Thời gian cứ thế trôi qua khoảng hơn 10 phút sau bên ngoài tông môn hiện ra một thân ảnh. Người kia là ai? Hoa Ngự Kiếm thật xoái. Bất quá nhìn qua làm sao có chút bình phàm. Lời này vừa nói ra, lập tức có mấy thiếu nữ bên cạnh trừng mắt mắng cho tên thiếu niên một trận làm cho đối phương không nói lên lời. Thiếu niên, chúng nữ, Nhất Vô Niệm Ngũ Kiếm mà tới, hắn cũng đã trao đổi với Tử Tuyết Lam cho nên cũng rõ ràng lần này ngoại trừ hắn ra còn có ai. Khi tiến tới đây hắn cũng đã quan sát, bốn vị trước mặt hắn đây đều là trưởng lão. Trưởng lão bên trong tông môn nắm giữ địa vị đứng sau các phong chủ, nhưng tại trong tông môn đã là chiến lược chủ chốt dù sao phong chủ cũng không phải lúc nào cũng ra mặt. Để đạt tới chức vị trưởng lão ngoại trừ năng lực thì chính tất cả đều phải đạt tới nguyên anh kỳ. Thất lễ, đã để các vị trưởng lão chờ lâu. Vừa chạm mặt, Nhất Vô Niệm lập tức lên tiếng tạ lỗi. Bốn vị trưởng lão sớm đã nghe nói vị này tính tình nhẹ nhàng, không màng thế sự bên trong tông môn lần này chính diện gặp mặt, quả thật như lời đồn. Chính chủ đã đến hơn nữa còn lên tiếng biểu thị sự hãy náy của mình, đám người bọn họ cũng không phải không biết điều, ai nấy đều khách sáo đáp lại, Nhất tiểu hữu quá lời rồi, chúng ta cũng vừa mới tới mà thôi. Nếu đã tới đông đủ vậy chúng ta cũng bắt đầu đi thôi. Nhất Vô Niệm không có ý kiến gì, khẽ gật đầu với bốn người họ. Hắn cũng không hiểu chuyện này lắm, mấy người ở đây ai cũng là lão làng cơ bản không cần hắn phải nói nhiều. Cứ như thế, hắn cùng bốn vị trưởng lão khác đi đến một quảng trường, ngồi xuống thủ tọa. Nhìn Nhất Vô Niệm ngồi tại phía chính giữa đám người bên dưới ai ai cũng giật mình, không khỏi thì thầm to nhỏ. Người đó thật sự là người chủ trì đại điện khảo hạch nhập môn ư? Mặc dù rất đẹp trai, nhưng sao ta có cảm giác không được mạnh cho lắm. Tông môn không thể nào để một người yếu lên làm chủ trì điều hành một sự kiện quan trọng như này cả. Ta cho rằng người này chính là một vị tiền bối cực kỳ mạnh, cho nên mới phản pháp quy chân như thế. Có người nghi hoặc, khó hiểu nhưng cũng có người nghĩ theo chiều hướng khác. Thế là đám người bên dưới thảo luận càng lúc càng sôi nổi đến cả bốn vị trưởng lão cũng không khỏi bất đắc dĩ, vị này quả thật rất yên tĩnh, căn bản không hề quan tâm mấy lời đám người bên dưới. Từ khi đến đây mở miệng đúng một câu chào hỏi, sau đó liền ngồi lặng lặng tại đó, điều này khiến cho bọn họ rất phiền muộn. Những lời bên dưới nói hắn đều nghe hết sức rõ ràng nhưng mà trong lòng thì không nổi lên bất cứ gợn sóng nào, những người này căn bản không ảnh hưởng tới hắn một chút nào. Về việc không nói chuyện, hắn quả thực không biết nên nói sao. Chuyện này hoàn toàn là tông chủ nhờ cậy hắn làm người chủ trì, hơn nữa bốn người kia quán xuyến mọi việc cũng đâu vào đó bởi vậy hắn cũng không biết nên xen vào nói từ đâu. Bốn người cảm thấy như vậy có chút không ổn, một người trong số đó lên tiếng nói chuyện với Nhất Vô Niệm, Nhất tiểu hữu cũng đã biết tên của chúng ta rồi nhưng ta vẫn tự giới thiệu một chút. Ta là Hạ Phong trưởng lão, bên cạnh lần lượt là Thương Hàn, Hứa Khắc Thiên, Tinh Khả Túc trưởng lão. Chúng ta cũng biết một chút nội tình, bất quá tông chủ đã để Nhất tiểu hữu đứng ra chủ trì đại điện thì chắc chắn là đặt nhiều niềm tin tại tiểu hữu. Lần này cũng là đại điện khảo hạch nhập môn rất quan trọng, Nhất tiểu hữu chút nữa phải đại diện tất cả mọi người lên phát biểu đôi lời. Chuyện này bắt buộc sao? Nhất Vô Niệm mở miệng hỏi, hỏi xong cảm thấy mình thật phí lời. Thân làm người chủ trì nơi đây há lại chỉ ngồi nhìn, nếu đã nhận lời của tông chủ thì cũng nên làm việc cho nghiêm chỉnh. Mấy vị trưởng lão nghe câu hỏi của hắn thì có chút bất ngờ, bất quá cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Tinh Khả Túc thân là vị trưởng lão nữ tính duy nhất ở đây, tính tình cũng rất tốt, đối với câu hỏi của Nhất Vô Niệm cũng không có bao nhiêu đắn đo. Nàng lên tiếng đáp, tất yếu. Để đại điển có thể diễn ra tốt đẹp, người chủ trì là không thể thiếu được. Việc này mong Nhất tiểu hữu hiểu. Rốt cuộc cũng là tông chủ lên tiếng chỉ định, dù trước mắt biểu hiện của vị này tương đối nhạt nhòa nhưng cũng không thể làm người ta mất mặt được. Nàng còn đợi xem, nếu đối phương ngay cả nói gì cũng không biết vậy thì tông chủ lần này thật sự là sai lầm. Mặc dù làm bề dưới không nên có những suy nghĩ như thế, bất quá lần này tông chủ. Tinh Khả Túc nhìn thoáng qua Nhất Vô Niệm, trong lòng chỉ mong người này đừng nên nói gì đó linh tinh. Hiện tại nàng chỉ hận không thể nhét chữ vào đầu hắn, để cho hắn có thể nói ra những lời có ý nghĩa, bất quá điều này là không thể. Chủ trì phải có ý nghĩ riêng của mình, quyết đoán riêng của mình, việc này từ trước tới nay đã như vậy, phá hỏng quy củ là không được. Nếu chẳng may xảy ra điều gì mọi trách nhiệm đều thuộc về tông chủ, đây là lời mà phó tông chủ Thương Nhất đã lên tiếng trước khi bàn giao. Chương 207, đại điển khảo hạch nhập môn 2. Khu cụ Nhất Vô Niệm đứng dậy ho mấy tiếng, sau đó giơ tay đối với đám người bên dưới. Mặc dù không biết vị trẻ tuổi này rốt cuộc là cường giả phản pháp quy chân hay là có nguyên nhân gì khác, tạm thời đám người cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt người ta mà làm việc.
Đối với hành động của Nhất Vô Niệm, đám người bên dưới cũng theo đó mà im bặt, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hắn, muốn biết đối phương sẽ nói gì. Hôm nay là ngày Huyền Đan Tông tuyển chọn đệ tử đợt mới. Lần này tuyển chọn vẫn giống như trước đó, có hai cách để tham gia, tất cả đều công bằng nhất có thể. Ai cũng có cơ hội để thông qua, bất quá có thông qua được hay không thì phải phụ thuộc vào chính bản thân các ngươi. Có thể các ngươi đã biết nhưng ta vẫn nhắc lại. Huyền Đan Tông có cửu phong, mỗi phong đều có tuyệt học riêng, bất quá đó là mục tiêu của các ngươi sau khi thành công gia nhập Huyền Đan Tông. Được rồi, cụ thể thế nào sẽ do bốn vị trưởng lão đích thân nói với các ngươi. Nhất Vô Niệm nói liền không dư lời, xoay người trở về chỗ ngồi. Đám người bên dưới tiểu, đến lượt chư vị rồi. Ngồi xuống thủ tọa, hắn nhìn bốn vị trưởng lão rồi nói. Tinh Khả Túc có chút bất ngờ, nhìn qua tưởng đối phương không chuẩn bị gì nhưng vừa mới miệng liền thao thao bất tuyệt, hơn nữa còn rất trọng điểm, ngắn gọn vài câu liền ném cho bọn họ. Đối mặt với đám người nhìn qua, Nhất Vô Niệm hơi nở nụ cười đáp lại dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhất Vô Niệm đương nhiên không có chuyện không chịu tìm hiểu trước, dù sao đã do tông chủ đích thân nhờ cậy, nói thế nào thì hắn cũng phải làm cho ra lẽ. Hơn nữa, hắn là người chủ trì đại điện chứ không phải đích thân khảo nghiệm, chuyện còn lại đương nhiên giao cho bốn vị trưởng lão làm việc. Còn hắn ư? Tất nhiên là ngồi trên thủ tọa quan sát. Bốn người trưởng lão rất nhanh liền phổ cập chi tiết hơn cho đám người bên dưới. Ngồi trên thủ tọa, Nhất Vô Niệm cũng quan sát một chút những người tham gia khảo hạch nhập môn. Ừm, niên kỷ vẫn còn nhỏ. Lướt qua một lượt, đám người tham gia khảo hạch đa số đều là còn nhỏ tuổi. Đại khái 11, 12 tuổi. Ngay cả hài tử mới 10 tuổi cũng có. Trên mặt đám hài tử này tràn ngập tinh thần phấn chấn, đương nhiên cũng có không ít hài tử không mấy vui vẻ khi tham gia khảo hạch. Mặc dù nói tại tu chân giới hài tử 10 tuổi là có thể rời nhà đi lịch luyện, chiến đấu với yêu thú, bất quá đó còn nhìn đối phương là ai. Nếu là đại gia tộc, thế lực lớn thì càng bao bọc con cháu chỉ sợ bị kẻ địch tính toán. Không giống như những hài tử không có hậu thuẫn mạnh, muốn có tài nguyên, muốn vượt qua cùng thế hệ thì càng phải trả giá gấp bội, gấp nhiều lần. Hắn chỉ lướt qua một chút nhưng với tu vi kim đan viên mãn thì vẫn có thể nhận ra không ít mầm mống tốt, thiên phú đều cao hơn hắn trước đó rất nhiều. Nhìn một vài lượt hắn liền thu hồi ánh mắt, Trần U Minh cũng không có thu đệ tử cho nên hắn cũng chỉ mang tính chất nhìn qua loa. Lúc này, Hạ Phong trở về ghế thủ tọa đối mặt với Nhất Vô Niệm liền cười nói, "Nhất tiểu hữu cảm thấy đám hài tử tham gia khảo hạch lần này thế nào, có ai lọt vào tầm mắt của tiểu hữu không?" Hạ Phong có vẻ là người rất thích bắt chuyện với người khác, ý cũng là người mở đầu nói chuyện với Nhất Vô Niệm. Người ta đã lên tiếng thì hắn cũng không thể không đáp lại, thế là hắn đành phải tán gẫu với đối phương mấy câu, đồng thời trong lòng chỉ mong đại điển nhanh chóng kết thúc. Hạ Phong trưởng lao khách khí rồi. Lần này, ta cảm thấy bên trong đều có không ít hạt giống tốt, thiên phú cũng đều hơn những lần trước. Về phần chọn chúng ai không, hắn khẽ lắc đầu, dứt khoát nói, ta không phải đến tu đồ, trông ai cũng giống ai cả thôi. Nghe thấy câu trả lời của hắn, Hạ Phong triệt để im lặng. Dẫu gì cũng phải hăng say bàn tán một chút đi chứ, ý mới mở miệng trò chuyện liền bị đối phương vài câu vào ngõ cụt. Thở dài trong lòng một tiếng, sau đó lắc đầu cười, nói tiếp, không sao, không tu đồ cũng không có vấn đề. Nói xong, y đưa tay chỉ về vài nơi đồng thời còn nói, tiểu hữu trông thấy những hài tử đó chứ? Theo ánh mắt nhìn người không biết bao nhiêu thế hệ đệ tử nhập môn, những đứa nhỏ đó đều sẽ là đệ tử nòng cốt của tông môn sau này. Đúng, đứa nhỏ tóc ngắn, khuôn mặt khá béo, trên tay còn nắm một chiếc đùi gà, đối phương chính là một trong những hạt giống nổi bật nhất tại đây. Đơn linh căn thượng phẩm, quân gia quân vô thường. Chuyện đề cử, bí quyết giữ mình ở thế giới hẹn tại Hạ Phong chỉ xong lại nói tiếp, nữ hài để hai bím tóc, khuôn mặt đáng yêu trên tay đang cầm một viên ngọc. Nàng sở hữu đơn linh căn thượng phẩm hỏa thuộc tính, là người của Hạo gia Hạo Thường Hy. Thiếu niên 13 tuổi kia là nhi tử môn chủ Thần Dương môn, nghe nói nắm giữ đơn linh căn thượng phẩm kim thuộc tính. Hiện tại tu vi đã đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong. Kia và kia nữa. Hạ Phong liên tục chỉ điểm cho Nhất Vô Niệm khiến cho hắn có chút bất ngờ. Sau đó thì hắn cũng nhận ra, đây chẳng phải là mấy gia tộc thuộc phe phái Huyền Đan Tông bọn họ hay sao? Nghĩ ra điều này, hắn lắc đầu cười cười. Trong lòng thầm nghĩ, thể nào mấy đứa hải tử này nắm giữ thiên phú cao như vậy mà không bị các thế lực khác cướp mất, hóa ra là những thế lực ủng hộ tông môn. Như vậy mọi chuyện đều dễ hiểu. Nhất Vô Niệm ngồi nghe Hạ Phong trưởng lão phụ cập thông tin, trong lòng cũng cảm thấy Huyền Đan Tông có thể trở thành thế lực đỉnh cấp tại Bắc vực, cũng không đơn thuần chỉ dựa vào cao tầng lão tổ chống đỡ. Thế hệ tuổi trẻ liên tục xuất hiện những người nắm giữ thiên phúc cực cao, chỉ cần không chết yếu chắc chắn sau này sẽ trở thành trụ cột của tông môn. Cứ như vậy, máu mới liên tục bổ sung hơn nữa còn rất chất lượng, dù tông môn muốn đi xuống cũng khó khăn. Thật lợi hại đâu. Nhất Vô Niệm cũng không biết nên nói điều gì, đành khen ngợi mấy câu. Nhìn bộ dáng không mấy quan trọng của hắn, Hạ Phong có chút không xác định người này thật sự do tông chủ tự mình tiến cử sao. Làm thế nào y liền có cảm giác đối phương không mấy quan tâm tới vấn đề đại điện, trong lòng chôn giấu mấy câu hỏi, bất quá y cũng không có nói mấy điều gì khác thường. Hai người tiếp tục nói mấy câu, thế nhưng Nhất Vô Niệm tiếp được vài câu thì cảm giác bầu không khí trở nên có chút chậm. Nội tâm Hạ Phong có chút im lặng, đành phải học theo Nhất Vô Niệm yên lặng tại chỗ, tích cực quan sát mọi người. Yên tĩnh được một lát, Nhất Vô Niệm lập tức cảm tưởng đối phương hình như thuộc về kiểu không nói không được, chỉ thấy hai mắt Hạ Phong có chút tỏa sáng, đồng thời tay còn quá phận vỗ lên vai trái của hắn, nói: "Nhất tiểu hữu, ta vừa phát hiện ra một tiểu bối khá thú vị." Nhất Vô Niệm không biết nói sao luôn, trong nội tâm thầm mắng tên này thật lắm chuyện, đồng thời ánh mắt cùng theo tầm nhìn của Hạ Phong mà tiến hành quan sát. Tại vị trí đó, tất cả đều bình thường cho đến khi hắn trông thấy một thiếu niên này trông có vẻ khá già dặn hơn với phần lớn những người tham gia còn lại. Trên người của đối phương chỉ mặc một bộ y phục tương đối cũ, cả người lộ ra vẻ gầy yếu thế nhưng bù lại thì thiếu niên phá lệ tuấn mỹ. Nhất Vô Niệm liếc qua cũng chăm chú nhìn vài lần, hắn còn tưởng nhìn lầm nhưng rốt cuộc đối phương chính là nam, không phải loại nữ trang nam. Chương 208, bất ngờ cầu cất giữ, đề cử. Trông thấy Nhất Vô Niệm quan sát thiếu niên vài lần, Hạ Phong bèn cười nói, thế nào, người này có phải khiến tiểu hữu cảm thấy rất lạ thường không? Nhất Vô Niệm bay qua nghi hoặc nhìn y,
kẻ này suy cho cùng cũng chỉ sở hữu tướng mạo tuấn mỹ hơn một chút, nhưng mà chúng ta là người tu hành mấy chuyện này thực sự quan trọng lắm sao? Không lẽ đối phương còn chất chứa trong mình một cố sự mà không ai ngờ tới? Bất quá chuyện này có thú vị đến như vậy sao? Hắn có chút khó hiểu với hai từ thú vị mà Hạo Phong trưởng lão đánh giá. Hạo Phong đối với ánh mắt nghi hoặc của Nhất Vô Niệm có chút cười thầm, sau đó lên tiếng giải thích cho hắn biết. Tiểu Hữu không biết đấy thôi. Chàng thiếu niên kia từng tham gia khảo hạch rất nhiều lần, nếu như ta nhớ không lầm thì đây là lần thứ tư. Người này mặc dù tư chất kém một chút nhưng nỗ lực lại rất nhiều, ta từng nói với hắn rằng, chỉ sợ hắn nỗ lực tiến vào Huyền Đan Tông cũng khó có thể đạt được đến đáp. Ta còn hứa sẽ giúp hắn tiến vào một tông môn khác. Tại sao trưởng lão lại nói như vậy? Nhất Vô Niệm không nghĩ tới Hạo Phong trưởng lão lại nói lời này với thiếu niên kia, đồng thời cũng có chút tò mò thiếu niên kia sẽ nói gì, bởi vì hiện tại người ta vẫn đến đây để tham gia khảo hạch nhập môn. Như vậy đáp án chỉ có một, thiếu niên kia từ chối lời đề nghị của Hạo Phong trưởng lão. Nói sao nhỉ? Thiếu niên kia hắn có dùng thần thức quét qua, hắn cảm thấy thiên phú đối phương không mạnh, đương nhiên vẫn tốt hơn hắn nhiều lắm, ít nhất đối phương là tứ linh căn. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút là lạ, Hạ Phong trưởng lão tại sao lại muốn giúp đối phương và tại sao thiếu niên lại từ chối lời đề nghị. Chưa biết mục đích của Hạ Phong trưởng lão là gì nhưng mà thiếu niên kia lại quyết định từ chối, sau đó lại tiếp tục chờ đợi để có thể đi vào Huyền Đan Tông. Người này đối với Huyền Đan Tông là ôm mục đích mà tới, hay chỉ đơn thuần mang một niềm tin mãnh liệt đối với bản thân. Đổi lại bản thân hắn trước kia, nếu gặp được lời đề nghị này 9 phần 10 sẽ đồng ý chật chật. Nghĩ lại hoàn cảnh trước kia của bản thân, hắn có chút lắc đầu cười khổ. Trông thấy hắn lắc đầu, còn cười rất nhạt nhòa khiến cho Hạo Phong có chút khó hiểu, bất quá vẫn là lên tiếng giải thích, ha ha, tiểu tử này thiên phú không được tốt lắm thế nhưng luyện đao lại là kỳ tài. Nhất thời hắn hiểu ra, xem chừng Hạo Phong trưởng lao thấy đối phương có thiên phú về đao cho nên không muốn ý quá cố chấp, thế mới giúp đỡ ý tuyển một tông môn khác thay thế. Chợt hắn nhớ ra điều gì đó không khỏi nhìn Hạo Phong trưởng lão hỏi, ta biết trưởng lão đều có một lần được dẫn người đi vào tông môn mà không cần phải tham gia, nếu ngài đã ấn tượng với chàng thiếu niên này như vậy, sao không dùng đặc quyền đó giúp đỡ hắn một phen, biết đâu sau này đối phương trở thành cường giả. Khi đó, trưởng lão chẳng phải chính là ân nhân của đối phương. Khóe môi của Hạo Phong trưởng lão có chút mấp mô, cuối cùng đành lắc đầu thở dài nói, ta cũng muốn như vậy. Đáng tiếc ta đã sử dụng đặc quyền đó trước đây. Nghe vậy, Nhất Vô Niệm cũng chỉ có thể bỏ tay. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy tên thiếu niên kia cũng thật đen đủi, vốn dĩ sẽ được vất vát đi vào nhưng phía bên ngoài Huyền Đan Tông, thiếu niên gầy gò mà hai người Nhất Vô Niệm nhắc tới cũng đang âm thầm quan sát nơi đây. Từ trong ánh mắt của hắn không hề có một chút xíu kích động nào, hắn lặng lặng đứng tại nơi đó rất bình tĩnh chăm chú nghe những vị trưởng lão phổ cập. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai bàn tay của hắn đang nắm vào nhau, ngón trỏ tay trái còn xoa nhẹ lên trên ngón giữa tay phải. Sát gần hơn thì có thể trông thấy ngón giữa tay phải đang đeo một chiếc nhẫn màu xám, và ngón trỏ tay trái chính là đang sao nhẹ chiếc nhẫn. Hai người nói về thiếu niên một lúc liền mất đi hứng thú, đồng thời ba người kia cũng trở về. Dù sao tông môn cũng không chỉ có mấy vị trưởng lão, bên dưới có rất nhiều chức vụ có thể điều động, đám người trưởng lão cũng chỉ điều hành mà thôi, về phần thực hiện các thao tác đã có người bên dưới lo. Các ngươi cảm thấy lần đại điển này tông môn chúng ta sẽ thu được yêu nghiệt nào không? Thấy ba người trở về, Hạ Phong trưởng lão lập tức lên tiếng nói chuyện, dường như mỗi một giây trôi qua nếu như y không mở miệng nói chuyện thì tuổi thọ liền tụt giảm. Không có hứng thú, Nhất Vô Niệm liền nhắm mắt dưỡng thần. Mà mấy người kia cũng không có tính làm phiền hắn, cho nên Nhất Vô Niệm rất an tĩnh chờ đợi kết quả của các vòng khảo thí. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đợi đến khi Nhất Vô Niệm mở mắt ra thì trước mắt chỉ còn có 20 người. Nhất Vô Niệm có chút thắc mắc, làm sao hắn mới chợp mắt mà chỉ còn có 20 người? Chẳng lẽ tông môn bây giờ tuyển chọn khắt khe như vậy, thà chọn tinh chứ không thu đông? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, ngồi kế bên phải sát hắn Tinh Khả Túc không khỏi lắc đầu ngao ngán, trong nội tâm có chút không vui. Người gì đâu cũng thiệt tình, đã được tông chủ nhờ cậy vậy mà chẳng thấy làm việc ra hồn, thế mà nằm ngủ suốt nãy giờ. Nhưng dù sao cũng phải nể mặt tông chủ, nàng đành nhỏ giọng nói cho đối phương, đây là 20 người xuất sắc nhất trong vòng tuyển chọn khảo thí, về phần những người đạt yêu cầu đều đã di chuyển nơi khác. Nhất Vô Niệm gật đầu hiểu ý Tinh Khả Túc nói. Liếc ánh mắt nhìn qua đám người, đột nhiên trong đôi mắt của hắn lộ ra một chút kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra được một người. Đáng lý ra người này không nên xuất hiện tại đây, nhưng đối phương lại có thể, điều này không khỏi làm hắn chăm chú nhìn vài lần. Người này không phải ai khác, y chính là thiếu niên mà Nhất Vô Niệm cùng Hạo Phong trưởng lao từng thảo luận qua. Thiên phú đối phương thường thường không có gì lạ, giờ có thể đứng trong top 20 người mạnh nhất lần khảo thí này, đúng là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Trong lúc Nhất Vô Niệm quan sát đối phương, thiếu niên dường như cũng cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu lên nhìn liền va phải ánh mắt của hắn, cả hai chăm chú nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là thiếu niên rời đi ánh mắt, còn Nhất Vô Niệm sau đó cũng thu hồi ánh mắt của mình, đồng thời trong lòng có chút nghi ngờ. Người thiếu niên này dường như không mấy sợ hắn, không phải hắn nói quá, chẳng qua với độ tuổi của đối phương cộng thêm nhân sinh của cả hai khác biệt hoàn toàn, chưa kể khí chàng của hắn. Mặc dù hắn không tận lực tỏa ra nhưng dù sao cũng là người tu hành, trên người nhuốm máu không nhiều nhưng cũng không ít, đối phương chưa tu luyện nhưng dường như không bị ảnh hưởng, hay nói chính xác, đối phương bình tĩnh thái quá. Ngay cả hắn từ nhỏ đã lang thang đầu đường xó chợ, trải qua biết bao nhiêu khó khăn, đói rét, nhân tâm của con người. Đợi sau này trưởng thành, dù chín chắn hơn đám đồng lứa rất nhiều nhưng cũng không dám nhìn thẳng tiên sư lâu như vậy, nói chính xác là người tu chân. Những người tu hành như bọn họ, khí chàng trên người không phải để chứng, phàm nhân một khi chịu ảnh hưởng khó lòng bình tĩnh được. Hắn tự nhận bản thân hồi còn trẻ thua thiếu niên này, đồng thời trong lòng cũng có chút đánh giá, kẻ này chắc chắn có bí mật. Không phải tự nhiên hắn nghĩ vậy, mà những người như trưởng lao ở đây ai không phải kẻ ra đời, nhìn qua liền biết thiếu niên kia chắc chắn đã gặp được kỳ ngộ. Bất quá, tại Huyền Đan Tông tông luật có tính răn đe rất cao, bên ngoài ánh sáng còn chưa có ai dám động thủ đối với thiếu niên, đa tạ mọi người đề cử 11. Chương 209, khảo hạch cuối cùng cầu cất giữ, đề cử. Không chỉ Nhất Vô Niệm kinh ngạc,
Mấy vị trưởng lão khác cũng bất ngờ không kém, đặc biệt Hạo Phong trưởng lão còn trợn mắt, dường như có chút không tin được. Lão không nghĩ tới người mà trước kia từng thuyết phục, lần này không những vượt qua khảo hạch hơn nữa còn nằm trong top 20 người mạnh nhất. Nói thật, trong lòng lão vừa vui mừng lại bất ngờ, cảm tụt đan sen khó tả. Mấy người khác cũng rất bất ngờ bởi vì bọn họ đều là những con người cũ, trước đây đều phụ trách khảo hạch đệ tử nhập môn. Vốn ban đầu mấy người họ còn không tin nhưng sau đó kiểm chứng một hồi, không thể không nói đối phương biểu hiện rất tốt, thay đổi như vậy khiến cho bọn họ bốn mặt nhìn nhau. Bất quá cũng chỉ là cảm thán một chút, không ai trong số họ thèm muốn cơ duyên của thiếu niên. Thu hồi ánh mắt, Nhất Vô Niệm cũng không suy nghĩ nhiều, vừa rồi chỉ là tương đối bất ngờ, nhìn đối phương nhiều một chút. Thiếu niên có thể gây chút bất ngờ nhưng cũng chỉ là bọt sóng nổi lên trên mặt sóng, bọn họ đương nhiên không chú ý nhiều. Hạ Phong trưởng lão đứng dậy đối với 20 người kia trầm giọng nói, các ngươi có thể tiến vào vòng này đã nói lên các ngươi xuất sắc hơn với những người khác, thế nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Nhìn người kia, hắn chính là đệ tử trực thuộc của Trần gia Trần Tư Lượng được tuyển thẳng vào tông môn. Nghe thấy điều này trong lòng các ngươi có phải cảm thấy rất không công bằng, bọn họ cớ sao lại được tuyển thẳng? Để ta nói cho các ngươi biết, đó chính là bởi vì bọn họ nắm giữ thiên phú cực cao, thượng phẩm linh căn, tuổi tác cũng nhỏ hơn các ngươi chỉ mới 11 tuổi. Các ngươi thì sao, thiên phú có thể tiếp cận hắn nhưng thế là đủ chăng, đứng sau lưng những thiên tài như thế đều sẽ có gia tộc vun đắp. Giờ các ngươi cảm thấy bản thân như thế này đã đủ hay chưa? Hạ Phong giống một tiếng thật lớn, khiến cho đám hải tử bên dưới có chút sợ hãi, bất quá trên mặt hai cũng hiện lên vẻ không cam tâm. Trong số 20 người ở đây, cũng có người thuộc về thế lực lớn, bất quá khi nghe những lời này đủ cười, ánh mắt kiêu căng cũng ảm đạm đi không ít. Những lời vừa rồi của Hạ Phong trưởng lão cũng không phải nói cho vui, mỗi một câu hắn nói ra đều kèm theo âm luật, mục đích chính là dẫn dắt đám người bên dưới nâng cao tinh thần, phát huy hết sức của bản thân. Đây cũng là một cách để nhìn ra tiềm lực, khát vọng cùng ý chí của những kẻ này. Nhất Vô Niệm một mực quan sát, đồng thời trong lòng cũng hết sức rõ ràng hành động của Hạ Phong trưởng lão. Nghĩ tới ngày trước, nếu như hắn không được người đó dẫn vào tông môn, có lẽ dù muốn nghe những lời này cũng không thể, dù sao thiên phú hắn quá phế làm sao có thể đi vào top 20 người mạnh nhất khảo thí được. Hắn chợt cười nhẹ nhàng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm thán. Những năm gần đây một mực tu hành, cộng thêm việc quản lý trấn U Minh, áp lực trên vai cũng nặng hơn muôn phần. Đã mấy lần hắn cảm thấy nên cộng điểm vào bất động tâm chú nhưng cuối cùng đành thôi, mặc dù áp lực là có nhưng không đến nỗi mất tập trung hay buồn phiền trong lòng. Lần này, nghe lời tông chủ sư huynh chủ trì đại điện khảo hạch nhập môn đệ tử, ban đầu vốn có chút không nguyện ý bất quá bây giờ xem ra cũng không tồi. Nhìn xem, tông môn càng lúc càng lớn mạnh. Thế hệ mới của tông môn chất lượng chỉ có tăng chứ không có thấp, việc này thật đáng mừng. Quay trở lại bên kia, Hạ Phong trưởng lão nói xong liền khoát tay một cái, trên không trung lập tức hiện ra 20 miếng lệnh bài màu tím, lơ lửng ở trước mặt 20 người đệ tử ưu tú. Đồng thời, âm thanh của Hạ Phong trưởng lão cũng lên tiếng, cầm lấy miếng lệnh bài trước mặt các ngươi, đây chính là cửa ải cuối cùng. Ta nghĩ các ngươi đều rõ ràng là gì. Nói xong, hắn xoay người trở về chỗ của mình ngồi xuống. 20 người nghe xong lời của Hạ Phong trưởng lão cũng không đội vàng tiếp nhận lệnh bài, ai nấy đều thận trọng, qua một vài giây đã có những người khởi động. Mấy vị trưởng lão ngồi trên thủ tọa không nghiêm túc nhìn xem phần thi của từng đệ tử khảo thí, muốn biết trong số 20 người ở đây ai có thể đi xa nhất. Nhất Vô Niệm cũng có chút hứng thú, vòng này mặc dù tương đối nhạt nhẽo nhưng mà kết quả cũng tương đối đáng mong chờ. Mấy vị trưởng lão cùng nhau thảo luận biểu hiện của từng người, đôi lúc cũng sẽ đối với Nhất Vô Niệm nói mấy câu, bất quá dần dần thì cũng không mấy ai nói trao đổi cùng hắn. Từng giây, từng phút cứ thế trôi qua. Lần lượt có người bị đẩy ra, trên mặt những người này có chút tiếc cuối cùng một ít không cam tâm, nhưng mà cũng không có mấy ai quan tâm, tất cả đều dồn ánh mắt về phía những người đang ở bên trong. Trên hư không xuất hiện một hình ảnh rất lớn, trên đó ghi lại những gì đang diễn ra đối với đám đệ tử nhập môn, chỉ thấy một vùng sương vụ trắng xóa có những bậc thang xuyên thẳng lên hư không. Nhìn qua liền rất khó phán đoán bậc thang có rốt cuộc bao nhiêu bậc, điểm cuối là ở đâu. Thế hệ này của quân gia quả thật không thể khinh thường, niên kỷ mặc dù nhỏ nhất tại đây, nhưng xét về thiên phú, tính cách cùng nộ tính tại trong đám trẻ tham gia lần này hắn xứng đáng được xếp hàng đầu. Thương Hàn trưởng lão nhìn trên màn ảnh không khỏi cảm thán một câu. Lão vừa dứt lời, Tinh Khả Túc liền lên tiếng phát bác. Hạo Thường Hy của Hạo gia trời sinh liền được mấy vị trong tông môn nhận định sở hữu ngộ tính đỉnh cấp, dù so sánh các thế lực trên giới đại lục thất nguyệt cũng được xếp vào 10 vị trí đầu. Thương Hàn trưởng lão nói quân vô thường có thể đứng đầu khảo hạch lần này có chút phiến diện. Lập luận sắc bén, dù vậy Thương Hàn trưởng lão không cho rằng như thế. Bất quá việc này đôi co với Tinh Khả Túc có chút không đáng, cho nên cũng chỉ thầm bĩu môi không đáp lại. Tinh Khả Túc thấy Thường Hạo không phản bác khỏe miệng có chút dương lên, đồng thời trong lòng cũng thật chờ mong biểu hiện của Hạo Thường Hy. Hứa Khắc Thiên ngồi bên cạnh không có xen vào cuộc nói chuyện của hai người bọn hắn mà quay qua nói với Hạ Phong, "Hạ huynh, Nhất tiểu hữu các ngươi cho rằng lần khảo thí này sẽ thuộc về ai?" Mặc dù vị tiểu thiếu gia của quân gia rất mạnh nhưng những người khác cũng không kém, đặc biệt vị thiếu chủ của Thần Dương môn Thất Tử La. Nghe nói tên tiểu tử này có chấp niệm với kiếm, từ khi có nhận thức liền yêu thích kiếm, trưởng thành càng không có phai nhòa mà càng thêm cố chấp. Nhất Vô Niệm nghe thấy Hạo Phong nhắc tới kiếm trong lòng khẽ động, đối với Thất Tử La có chút hứng thú, không nhịn được mà hỏi, "Ồ, vậy tên Thất Tử La này luyện kiếm tới trình độ nào rồi?" Cái này Hạo Phong có chút khó trả lời, lão mặc dù quan tâm tới đối phương nhưng cũng không thể chuyện nào cũng biết, ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào. Thấy như vậy, Hứa Khắc Thiên ngược lại biết một chút. Hắn bèn nói, không chắc thông tin này là thật hay không, nhưng nghe nói Thất Tử La thức tỉnh kiếm tâm, lĩnh ngộ về kiếm một mực nhanh, cụ thể nhanh như thế ta cũng không rõ ràng kiếm tâm ư. Nhất Vô Niệm không khỏi ngạc nhiên. Chương 210, đại điển nhập môn kết thúc cầu cất giữ, đề cử. Không nghĩ tới vị thiếu chủ của Thần Dương môn lại là một vị kiếm tu kỳ tài, xem ra công cuộc tranh đoạt đệ tử xuất sắc nhất khảo hạch nhập môn không dễ đoán trước. Nhất tiểu hữu coi trọng ai trong 20 vị bên trong thang thiên? Hứa Khắc Thiên ít khi nói chuyện với Nhất Vô Niệm, cảm nhận được hắn khá hứng thú với Thất Tử La liền tranh thủ lôi kéo hắn trò chuyện. Không cần suy tư, hắn lập tức nói bừa ra một cái tên. Tên tiểu tử phàm nhân kia cũng rất không tồi.
Khoe miệng của Hạo Phong cùng Hứa Khắc Thiên có chút run run, người này cũng thật biết nói chuyện, nói như vậy chẳng khác nào tùy tiện nói ra. Thiếu niên phàm nhân kia đi vào được 20 người mạnh nhất đúng là gây bất ngờ, nhưng dù đối phương gặp được cơ duyên không tệ, cũng không thể so sánh được với đám người kia. Mặc dù trong lòng đã phán định Nhất Vô Niệm nói bừa, nhưng Hứa Khắc Thiên vẫn có chút không chịu từ bỏ, hắn cười truy vấn. Không hổ là người được tông chủ lựa chọn chủ trì đại điện khảo hạch nhập môn, lựa chọn cũng khác biệt, bất quá ta không rõ ràng lắm tại sao tiểu hữu lại chọn đối phương. Các vị cũng đừng để ý, ta chẳng qua chỉ là tùy tiện chọn. Nhất Vô Niệm bình tĩnh nói ra, dường như hắn không có một chút ái ngại nào khi mà nói về vấn đề này. Hứa Khắc Thiên triệt để im lặng, người này không ngờ lại đáp như thế. Y Lệ cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, ngay cả lý do qua loa cũng không thèm nói, trực tiếp thừa nhận bản thân mình tùy tiện chọn. Nôn Tình tổng tài có vẻ như cũng biết câu trả lời của bản thân có chút không được, Nhất Vô Niệm bèn nhẹ giọng nói thêm, các vị dựa trên những hiểu biết của mình mà đưa ra nhận định, ta cũng vậy, chàng thiếu niên kia chỉ là người bình thường nhưng có thể chống đỡ được đến vòng này. Ta đánh cược hắn căn bản do ta không biết đối phương cất giấu con át chủ bài nào. Lời giải thích này mặc dù không phải rất thuyết phục nhưng cũng không sai biệt lắm, ý của Nhất Vô Niệm cũng hết sức rõ ràng. Tất cả mọi người đánh cược đều dựa vào cảm xúc của bản thân, hắn cũng vậy, dù kết quả thế nào trước mắt cũng không cần phải truy hỏi đến cùng. Mấy người trưởng lão nghe xong lời hắn nói, không nói gì thêm, coi như cũng chấp nhận lời hắn nói. Nửa ngày trôi qua, cuối cùng cửa ải khảo nghiệm cũng kết thúc. Người không được chú ý, coi trọng nhất, lại ngang nhiên bước vào đệ ngũ người xuất sắc nhất trong đợt khảo hạch. Quân gia Quân Vô Thường vốn được coi trọng lại trở thành kẻ về nhì. Đệ tử nhập môn xuất sắc nhất thuộc về Hạo gia Hạo Thường Hy. Lúc này, Hạo Thường Hy vừa mới bị truyền tống ra khỏi Thang Thiên cảnh lập tức trở thành trung tâm chú mục. Quân Vô Thường từ bên trong nhẫn chữ vật cầm ra một cái đùi thịt thơm phức, đi từng bước tiến tới chỗ Hạo Thường Hy, đứng trước mặt nàng đưa chiếc đùi thịt béo ngậy kèm theo lời nói, "Này nhỏ sừng dê cho ngươi. Lần sau chúng xạ tiếp tục so." Bởi vì hắn là nam nhi cho nên cao hơn Hạo Thường Hy một đoạn, từ trên cao túi đầu nhìn xuống, trên tay còn dính dầu mỡ. Không thể không nói, Quân Vô Thường mặc dù vẫn còn non nớt nhưng tướng mạo không thể chê, vô cùng tuấn tú, soái ca bất quá rất nhanh hắn bị hiện thực đánh đập. "Ngươi thật trẻ con, tỷ tỷ lớn bằng chừng này rồi còn chưa thấy ai tán gái quê như ngươi." Hạo Thường Hy khoanh hai tay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo nhìn Quân Vô Thường, tính tình còn không hề chịu thua kém đấng nam nhi. Quân Vô Thường ngơ ngác, hắn chẳng qua chỉ muốn chúc mừng đối phương mà thôi, sao tự nhiên lại hóa thành hắn đi trêu ghẹo nữ hài tử rồi. Hắn không khỏi im lặng, nhìn Hạo Thường Hy lại nhìn miếng đùi nướng thơm phức trong tay, rất tự nhiên đưa lên miệng cắn. Hạo Thường Hy bó tay rồi. Mấy người khác cũng im lặng, Quân Vô Thường nổi danh thiên phú vô song, tính cách cũng kiên trì nhưng đối nhân xử thế lại có chút đơn thuần. Đơn thuần không có nghĩa là hắn ngu ngốc, chẳng qua có những việc chưa trải qua liền làm hắn thiếu khuyết kinh nghiệm. Lần này trông thấy đối phương, rốt cuộc có thể cảm nhận được đây thực sự vẫn là một đứa nhỏ. Về phần Hạo Thường Hy, nhìn qua cảm thấy ngốc nghếch đáng yêu nhưng lời nói ra lại không hề mảnh mai. Thượng như nàng mới là Quân Vô Thường, Quân Vô Thường là nàng. Mấy vị trưởng lao không khỏi lắc đầu cười nhẹ. Ngay cả Nhất Vô Niệm ngồi trầm lặng bấy giờ, nhìn thấy cảnh này khỏe miệng cũng không khỏi nhếch lên, ánh mắt thoáng qua một tia ý cười. Lướt qua mấy vị nổi bật nhất, cuối cùng đám người cũng rơi xuống thân ảnh bình phàm nhất trong đó. Ai mà nghĩ ra được, thiếu niên bình phàm nhất trong đám niên thiếu lại hoành không xuất thế đánh tan mọi sự nghi ngờ mọi người, thành công đạt tới vị trí thứ 5. Đây quả thực khó tin. Mấy vị trưởng lão không khỏi nhìn thoáng qua Nhất Vô Niệm, trong lòng thầm suy nghĩ, ánh mắt người này cũng thật độc, thế mà thiếu niên hắn chọn lại trở thành ngũ tân tinh mới của Huyền Đan Tông. Bị mấy người trưởng lão nhìn chằm chằm, thật sự thì hắn cũng rất bất đắc dĩ, lựa chọn thiếu niên thật sự là tùy ý, lý do Lý Châu kia chẳng qua là qua loa. Bất quá, chàng thiếu niên kia cũng đủ gây bất ngờ quá rồi, thế mà vượt qua một đám đối thủ mạnh mẽ, bước vào vị trí thứ 5. Cơ duyên tên tiểu tử này cũng thật thâm hậu. Trong lòng hơi cảm thán một câu, hắn tin rằng người này chỉ cần không có ý định làm hại đến tông môn, dù cho ít sau này tiêu hao hết đi tiềm lực của bản thân hắn cũng sẽ ra mặt giúp đối phương một tay. Hắn vẫn tương đối thưởng thức đối phương, có thể đây là một mầm mống tốt của tông môn, đáng vun trồng. Điều hắn lo lắng, cơ duyên của thiếu niên kia lại thiêu đốt tiềm lực. Hiện tại nhìn như phong quang, nhưng một thời gian tiềm lực biến mất đối phương lại hiện nguyên hình. Đương nhiên biểu hiện vừa rồi của đối phương có chút không giống đồ ỷ cháy tiềm lực, cảm nhận được chi thức bản thân không đủ hắn liền vứt chuyện này qua một bên, chuyện này tông môn chắc chắn sẽ kiểm định hắn cần gì phải lo bỏ trắng răng. Tốt lắm. Hạ Phong trưởng lão lên tiếng nói, đồng thời giơ tay lên để mọi người im lặng. Sau đó, y quay người qua chỗ Nhất Vô Niệm nói, đại điện khảo hạch nhập môn đệ tử đến đây đã đến hồi kết, bất quá đằng sau vẫn còn một chút việc cần thông báo. Không có gì bất ngờ, Nhất Vô Niệm đứng dậy đi từng bước trên không trung sau đó nhìn túi đầu nhìn qua mấy người tham gia khảo hạch, cuối cùng dừng tại nơi 5 người xuất sắc nhất. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói chuyện, lời hắn nói ra lập tức khiến đám người nghe sao sao. Kể từ hôm nay các ngươi chính thức trở thành đệ tử của Huyền Đan Tông. Huyền Đan Tông tại Bắc vực có sức ảnh hưởng thế nào ta nghĩ trong số các ngươi đều rất rõ ràng, ta không cần biết các ngươi thật tâm muốn trở thành đệ tử Huyền Đan Tông hay không. Nhưng kể từ giờ phút này vinh quang của Huyền Đan Tông đinh thuộc về trách nhiệm của các ngươi, Huyền Đan Tông không nâng cao giá trị của các ngươi, chính bản thân các ngươi sẽ nâng cao giá trị của mình. Giọng nói của hắn trầm thấp, mỗi một câu mộ chữ như có chứa âm luật, chìm sâu vào lòng người. Chắc các ngươi không muốn sau này khi bị nhắc đến, họ sẽ chỉ nhớ đến ngươi là đệ tử Huyền Đan Tông, đệ tử của gia tộc này kia. Can tâm sao, để ta nói cho các ngươi biết, nếu hiện tại các ngươi còn suy nghĩ đó trong lòng. Ta khuyên thật, các ngươi nên tự giác xoay người rời khỏi Huyền Đan Tông bởi vì suy cho cùng, sau này các ngươi cũng không vượt qua được cái bóng của chúng ta. Chương 211, khí vận gia thân cầu cất giữ, đề cử. Nhất Vô Niệm nói ra mấy lời này, thật sự là đã suy nghĩ kỹ càng đồng thời đây cũng là những lời hắn muốn gửi gắm với đám thế hệ trẻ tông môn. Tông môn cũng tương đương một ngôi nhà nhỏ của hắn, nếu nói không muốn nhìn thấy tông môn trở nên cường đại thì có chút rối lòng. Đương nhiên cường đại cũng có nhiều cách, nhưng hắn thật sự mong tông môn có thể đoàn kết, sau cùng thì mọi sự sụp đổ đều do tan vỡ từ bên trong. hắn không muốn trông thấy Huyền Đan Tông sẽ rơi vào vết xe đổ đó, hay chính xác, hắn muốn làm một chút gì đó. Trong người hắn có rất nhiều thứ phải kiêng kỵ, một ngày nào đó hắn sẽ phải rời đi, đi tìm đáp án cho bản thân. Mọi lựa chọn đều phụ thuộc vào chính bản thân các ngươi, hãy ghi nhớ điều đó. Bất quá có một câu ta muốn dành tặng cho các ngươi, là người nên có điểm mấu chốt. Nói xong hắn dùng ánh mắt quét một lượt tất cả đám người ở đây, xoay người rời đi, đồng thời trong lòng cũng khẽ mặc niệm, đánh dấu. Hệ thống xác nhận địa điểm đánh dấu, đinh. Bởi vì túc chủ cướp đi rất nhiều cảm xúc của mọi người, đạt được vận khí bạo phát, thu được Huyền Đan Tông khí vận gia thân. Hửm, khí vận gia thân. Nghe thời âm thanh của hệ thống vang lên, bước chân của hắn hơi khựng lại, rất nhanh ổn định bước tiếp, bởi vì mọi người còn đang chìm vào lời nói của hắn nên không ai để ý chi tiết dâu ria này. Trở về chỗ ngồi xuống, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mấy người trưởng lão, hắn ngược lại không có quan tâm, điều hắn quan tâm lúc này là lời hệ thống vừa nhắc tới. Đợi mấy người trưởng lão tiến lên bắt đầu trao phần thưởng, hắn chỉ mong đại điện khảo hạch nhập môn nhanh chóng kết thúc để có thể trở về động thủ. Hạ Phong trưởng lão thay mặt tông chủ bắt đầu trao thưởng, mất vài phút cuối cùng cũng xong, bất quá mọi người không chú ý tới phần thưởng mà nhìn chằm chằm về hướng Nhất Vô Niệm. Bên này, Nhất Vô Niệm đang lén lút mở ra hệ thống đông, hắn cảm nhận được điều gì đấy không đúng, ngẩng đầu lên, chỉ thấy đám người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nhất Vô Niệm, hắn dường như bỏ lỡ điều gì. Vừa rồi hắn còn có cảm giác bản thân để lộ ra hệ thống, nhưng nghĩ ra hệ thống chỉ có hắn mới nhìn thấy liền bình tĩnh lại. Nhìn biểu tình của đám người, hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra, hắn cười nhẹ, đồng thời thu hồi hệ thống. Đại điển khảo hạch đệ tử đến đây cũng đã xong, hắn không có dự định tiếp tục ở lại nơi đây, khẽ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, tiền bối đẹp trai, tiền bối đẹp trai, xin dừng bước. Liên tiếp mấy âm thanh từ bên dưới truyền đến, vốn hắn còn nghĩ không liên quan tới bản thân nhưng câu cuối có vẻ như đúng là chỉ hắn. Tại nơi đây cũng chỉ có hắn là có ý định rời đi, ngẩng đầu lại hắn liền trông thấy một nữ hài tử từ bên dưới quảng trường ngự không bay lên. Hắn nhận ra nữ hài này, đồng thời trong lòng cũng có điểm nghi hoặc. Hình như hắn cùng đối phương chưa từng có liên hệ. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của hắn, Hạ Thường Hy đứng trước Nhất Vô Niệm đầu tiên thi lễ, sau đó mới nói vào mục đích của mình, "Tiền bối, ta muốn bái nhập vào môn hạ của người." Nhất Vô Niệm trố mắt, có chút không tin vào những gì mình vừa nghe, đối phương vậy mà muốn bái hắn làm sư tôn. "Ta không thu đồ." Trực tiếp từ chối. Nghe được Nhất Vô Niệm không chút do dự liền từ chối, hai con mắt của nàng không khỏi trừng lớn, ngơ ngác nhìn hắn. Hạ Thường Hy có chút thất thố, nhưng rất nhanh hai con người bắt đầu xoay chuyển, suy nghĩ đối sách. Vài giây sau, không nhịn được mà hỏi, "Tại sao tiền bối đẹp trai không thể thu Thường Hy làm đệ tử?" Đối phương dù sao cũng là đệ tử xuất sắc nhất khảo hạch nhập môn, hắn cũng kiên nhẫn hơn bình thường, tận lực giải đáp câu hỏi của nàng. "Thường Hy phải không? Ngươi không thích hợp trở thành môn đồ của ta." Nói xong, hắn trực tiếp xoay người ngự không rời đi. Hạo Thường Hy ngơ ngác, thất lạc nhìn bóng lưng của Nhất Vô Niệm biến mất, bất quá vài giây sau nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai tay nhỏ nắm thành quyền trong lòng thầm nói, "Ta không tin không bái nhập được môn hạ của ngươi." Vừa dứt lời liền xoay người hành lễ tạ lỗi với mấy vị trưởng lão, thấy mấy người bọn họ khoát tay cười lắc đầu thì mới an lòng, xoay người trở về hàng ngũ. Sau một vài thông báo, cuối cùng đại điện khảo hạch đệ tử nhập môn cũng chính thức hạ màn, ai về nhà nấy. Mấy vị đạt được cơ hội vào Huyền Đan Tông thì nhanh chóng trở về gia tộc. Không chỉ Huyền Đan Tông mà bất cứ thế lực nào cũng vậy. Nhất Vô Niệm chưa vội trở về động phủ mà tiến về đại điện tông môn cầu kiến tông chủ, rất tiếc tông chủ có chút bận không tại tông môn, cuối cùng hắn đành trở về động phủ của mình. Vừa đi vào trấn U Minh, vẻ mặt của hắn lập tức biến đổi, nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra người này là ai, vội vàng tiến lên thỉnh lễ. "Phó tông chủ." Thương Nhất khẽ mỉm cười, nói, "Ngươi đã xong việc, ta cũng nên trở về." Nghe được lời của y, hắn liền hiểu ra, vậy là trong thời gian hắn rời khỏi trấn U Minh, tông môn đã chuẩn bị từ trước, sẽ có người trông coi. Nghĩ lại thì đây cũng là việc đúng đắn, trấn U Minh quan trọng như vậy chắc chắn không chỉ giống như bề ngoài mà hắn nhìn thấy. Bình thường trấn U Minh có sư tôn tọa trấn, cho nên mọi việc trên dưới đều do người xử lý, bất quá hắn tạm thời quản lý lại là chuyện khác. Nói vài câu, Thương Nhất liền rời khỏi trấn U Minh. Cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn quyết định đi kiểm tra một lượt trấn U Minh. Không có điều gì bất thường. Hắn đưa ánh mắt nhìn về vực thẳm đằng xa kia, đồng thời nhớ lại bản thân trước kia từng xuất hiện tại nơi đó. Không nghĩ lại thì thôi, đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó sai sai. Lần đó, nghe nói trấn U Minh có xảy ra ít chuyện tròn nên có yêu ma chạy ra, mà hắn thông qua hệ thống thành công đi vào bên trong trấn U Minh. Cũng không đúng. Mặc dù lần đó có chút lạ lẫm nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ ràng. Vực sâu thì vẫn như vậy nhưng mà địa điểm thì khác nhau hoàn toàn. Không hiểu đâu. Đi vào động phủ của mình, hắn lập tức tiến vào phòng tu luyện. Vừa khoanh chân xuống bồ đoàn hắn liền triệu hoán hệ thống ra, màn giao diện hệ thống nhanh chóng hiện ra, ánh mắt tìm tòi cái thứ gọi là khí vận gia thân. Khí vận nghe các điển tịch thường nhắc tới đó chính là người mang khí vận, được thiên đạo chiếu cố. Người sở hữu khí vận, đi đường cũng có thể nhặt được bảo vật, sông hang động có thể tìm được bí kíp, hay chỉ cần đi tới hoa cũng có thể đào được la bà. Nói chung điển hình như không làm mà đòi có ăn, dù nằm trong phòng cũng có vàng từ trên trời rơi xuống. Nghĩ tới thôi trong lòng hắn liền sôi sục, bất quá khi nhìn thấy hệ thống ghi chú giải thích hắn liền im lặng. Khí vận gia thân, khí vận Huyền Đan Tông gia trì vào túc chủ, thịnh suy của Huyền Đan Tông có liên kết với túc chủ, thực lực tổng thể Huyền Đan Tông càng mạnh thì túc chủ cũng tăng vào theo. Bất quá, Huyền Đan Tông mà bị diệt môn thì khí vận của túc chủ trở về không, đến lúc đó khí vận chuyển hóa thành vận rủi. Đọc mấy dòng đầu khóe miệng của hắn không khỏi tươi tán, bất quá khi đọc xong dòng cười nụ cười có chút miễn cưỡng, đa tạ các mọi người ủng hộ. 3, trái tim đen đú ám chương 212, Hạo Thường Hy cầu cất giữ, đề cử. Bất quá, trước mắt Huyền Đan Tông là không thể nào xảy ra chuyện thế nên, bây giờ khí vận của Huyền Đan Tông chỉ có lợi chứ không có hại. Nghĩ tới việc Huyền Đan Tông càng mạnh mẽ, hắn càng nhận được nhiều lợi ích, dù không có việc khí vận gia thân thì đây chẳng phải điều hắn mong muốn. Huyền Đan Tông là đại thế lực, trên dưới tông môn nhiều vô số kể các chức vụ, không nói đâu xa chỉ nói đệ tử tạp dịch đã hơn ngàn đệ tử, chưa kể đệ tử ngoại môn, nội môn nhiều không đếm hết. Toàn bộ Huyền Đan Tông tu luyện, đột phá thì tương đương với việc hắn cũng đột phá. Nghĩ tới cả tông môn đau khổ tu luyện, hắn thì ngồi chơi cũng sơi bắt vàng bất quá không thích việc ngồi không hưởng thụ. Mặc dù sau này tu luyện các cảnh giới bất gian nan hơn, nhưng có những thứ chân chính cảm nhận được, mới thật sự đáng quý. Việc bản thân được khí vận Huyền Đan Tông gia thần, nói gì thì nói không lợi dụng việc này thì đúng là có lỗi với hệ thống. Những vị trưởng lão hay cấp bậc cao hắn không giúp ích được quá nhiều, xem ra chỉ có thể bắt đầu bằng những đệ tử cấp thấp. Nghĩ tới đây, thời gian sắp tới chắc chắn hắn sẽ tương đối bận rộn, nhưng đồng thời hắn cũng có chút không muốn. Hắn vốn ưa yên tĩnh, nếu như quá xôn xao gây chú ý thì có vẻ không tốt, rốt cuộc nên làm thế nào? Giá như có tên đệ tử thì tốt biết mấy. Đột nhiên suy nghĩ này hiện ra, hắn liền nghĩ tới Hạo Thường Hy trước đó nói với hắn, muốn trở thành đệ tử của hắn. Nếu là tình huống bình thường hắn đương nhiên không có ý kiến, bất quá truyền nhân của Trấn U Minh phải có nguyên tắc, dù hắn có đồng ý thì cao tầng tông môn cũng chưa chắc đồng ý hơn nữa, có khi lúc đó còn khiến bọn hắn cho rằng hắn còn không đủ tư cách làm truyền nhân Trấn U Minh, ánh mắt kém như vậy sẽ không ai coi trọng nữa. Đương nhiên nếu như thực lực của hắn đủ, chỉ cần đệ tử không quá phế liền có thể đơn giản thu nhận. Nhưng đây là điều không thể bởi vì hắn có trách nhiệm gìn giữ Trấn U Minh, không bởi vì một, hai sự tình liền có thể phá luật. Việc này vừa thể hiện sự vô trách nhiệm của bản thân, đồng thời cũng đẩy đối phương vào thế khó, Trấn U Minh không phải nơi thích thì vào, thích thì đi ra. Nơi đây chỉ tìm kiếm người thích hợp, không tìm thiên phú. Hắn chính là ví dụ sống, đương nhiên hắn khác biệt vì hắn khác biệt. Hệ thống chính là điều tạo nên sự khác biệt. Một nguồn lực lượng nhỏ yếu xuất hiện bên trong cơ thể, Nhất Vô Niệm nhắm mắt cảm nhận, một lúc sau mở mắt ra thì thảo nói, tu vi đang có xu hướng tiến triển mặc dù tương đối nhỏ yếu. Hắn biết không phải Huyền Đan Tông chỉ giúp hắn tăng trưởng một ít mà là do tu vi của hắn đã viên mãn, dù có muốn tăng cũng không được. Đáng tiếc khí vận gia thân chỉ có thể tăng lên tu vi chứ không tăng lên được cảm ngộ, hắn tiếc nuối không thôi. Xem ra cảm ngộ chỉ có thể do bản thân tích lũy dần dần, tích gió thành bão. Hắn có thể cảm nhận bản thân sắp đạt được đến ngưỡng cửa. Một tay xoa cằm, mặc dù tu vi bây giờ của hắn đối với khí vận gia thân vô dụng, bất quá việc này cũng nên suy nghĩ cách giải quyết. Hạo gia, Hạo Thiên Thành. Nếu nói các thế lực phụ thuộc Huyền Đan Tông ngoại trừ các thế lực tổ chức, Hạo gia chính là thế lực gia tộc cường đại nhất một trong. Trừ Hạo gia, còn có Trần gia, Quân gia, đây đều là các đại gia tộc lớn ủng hộ Huyền Đan Tông, bọn họ cùng tiến cùng lùi đã vượt qua mấy vạn năm, có thể nói rằng Huyền Đan Tông là người chèo lái con thuyền, là thuyền trưởng của bọn họ. Bên trong đại sảnh rộng lớn, trang nghiêm có một vị nam tử trẻ tuổi đang ngồi trên ghế chủ tọa. Bên cạnh còn có một thiếu nữ niên kỷ không lớn đang lắc lắc cánh tay của hắn. Nam tử nhìn thiếu nữ, trên mặt không giấu nổi vẻ bất đắc dĩ, một tay xoa đầu nàng đồng thời mỉm cười nói, "Được, được, được rồi. Để phụ thân cho người dò hỏi một chút, đảm bảo cho con một câu trả lời." Bị nữ nhi một mực quấn lấy, nam tử không khỏi giơ tay đầu hàng, đáp ứng nàng thăm dò người kia. Nghĩ tới đối phương có thể chủ trì đại hội khảo hạch đệ tử nhập môn, chắc chắn địa vị bên trong tông môn không thể nào kém. Mặc dù nữ nhi miêu tả người này còn rất trẻ, bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, người tu hành bọn họ khi còn trẻ tăng tiến cảnh giới càng nhanh lão hóa càng chậm. Nữ nhi trông thấy đối phương còn trẻ nhưng có khi đối phương đã tu luyện mấy trăm năm, về phần người như nữ nhi miêu tả, nói thật hắn cũng lần đầu trông thấy. Nghĩ nghĩ, hắn đợi người thăm dò trở về, bất quá hắn cũng không mong đợi lắm điều này. Đúng như hắn đoán, người trở về cũng lắc đầu, thân phận của đối phương quá bí ẩn căn bản không thăm dò ra được điều gì. Mấy trưởng lão tham gia khảo hạch dường như cũng không muốn nói thêm về người này, chỉ nhắc nhở hắn nên kết giao chứ đừng làm gì ngu ngốc. Hạo Thiên Vương trở thành gia chủ Hạo gia đã không biết bao nhiêu năm, đối với xử lý lớn nhỏ trong gia tộc không còn xa lạ. Khi nghe thấy mấy lời này sắc mặt của hắn hơi đổi, lập tức ra lệnh đám người bên dưới trở về. Còn hắn sau đó lập tức tiến vào cấm địa Hạo gia, chuyện lần này ban đầu chẳng qua chỉ là thăm dò đối phương một chút, nhưng giờ xem ra địa vị của đối phương có chút cơ mật, bọn họ chưa thăm dò bao lâu liền có người nói bóng nói gió. Không chỉ Hạo gia, những thế lực khác cũng mang theo ý tưởng như thế, thăm dò một chút tin tức Nhất Vô Niệm. Đi vào trong một mật thất, Hạo Thiên Vương ném ra một tấm lệnh bài lên không trung sau đó bắt đầu bắt quyết, lệnh bài phát sáng cả mật thất. Thoáng chốc, hắn xuất hiện tại một địa phương khác, nơi đây tựa như thế ngoại đảo nguyên. Không sai, vừa rồi chính là một lối truyền tống trận ngắn mạch, bất quá muốn đi vào tương đối khó khăn. Vừa cần lệnh bài vừa cần huyết mạch của Hạo gia mới có thể kích phát truyền tống trận. Có chuyện quan trọng gì sao? Bên trong một động phủ, một lão già tóc trắng mở mắt, nhẹ giọng nói, "Phụ thân." Hạo Thiên Vương cúi người hành lễ. Hạo Lâm liếc mắt nhìn nhi tử hơi nhíu mày, bất quá cũng không có tiếp tục lên tiếng hỏi mà chờ y bẩm báo. Biết tính tình của phụ thân, Hạo Thiên Vương cũng không có lề mề lập tức nói ra những gì bản thân biết. Sau một lúc trầm tư, Hạo Lâm đưa tay trái khẽ vuốt vuốt râu trắng ở cằm đồng thời cũng nói ra, "Người này ta cũng chưa từng gặp bao giờ, nói như vậy đối phương quả thật là người của thế hệ mới. Hơn nữa, tu vi cũng chưa chắc đã cao như các ngươi tưởng tượng." Bất quá địa vị đối phương trong tông môn chắc chắn rất cao, nếu không hắn đã không được làm người chủ trì đại điện khảo hạch đệ tử nhập môn. Đáng giao hảo, Thường Hy muốn làm gì ngươi không cần phải xem bảo, với tính tình của người này cũng sẽ không chấp nhận nàng. Vâng, phụ thân. Ta biết nên làm thế nào. Hạo Thiên Vương nghiêm túc gật đầu. Được rồi, không có việc gì nữa thì lui ra đi. Hạo Lâm xua tay đuổi Hạo Thiên Vương rời đi. Sau khi nhi tử rời đi, Hạo Lâm khẽ vuốt râu, khẽ thì thào, không lẽ. Ta đã đủ chương vào VIP rồi mở nở, ba, trái tim đen đủ ám.